Chương 52, càng nghiêm trọng tình thế chương 52, càng nghiêm trọng tình thế Bạch Kim lên tiếng rất ngắn gọn, nhưng trong đó để lộ ra quyết tâm lại cực kỳ mãnh liệt, cái này cũng tương đương phù hợp tính cách của hắn. Coi như là cái này trên thế giới quyền hạn tột cùng nhất một trong mấy người, vị này xuất thân quân lữ nghị trưởng từ 2 năm trước bắt đầu bộc lộ tài năng, tự mình xuất bộ nhiều lần chinh phạt phản quân, lấy được trọng đại chiến đấu thành quả, cuối cùng thành công được tuyển tinh hoàn liên bang chí cao nghị hội nghị trưởng. Chí cao nghị hội là liên bang trung tâm quyền lực, tổng bộ ở vào trung tâm khu liên hợp chi thành, hết thảy sắp đặt 7 cái ghế, tượng trưng cho liên bang cờ xí trên 7 góc của ngôi sao 7 cánh. Nghị trưởng đơn lần nhiệm kỳ là 7 năm, nhưng mà có thể liên nhiệm. Cho nên, tại dưới tình huống bình thường, trừ phi là đạt đến 70 tuổi trở lên nhất định phải từ nhiệm nhân kỳ, chí cao nghị hội nghị trưởng là sẽ không dễ dàng thay đổi, cái này cũng khiến cho người khác muốn đăng đỉnh vị trí này sẽ trở nên vô hạn khó khăn. Bởi vậy, Bạch Kim lấy 40 tuổi tuổi thân phận được tuyển tinh hoàn liên bang nghị trưởng, có thể xưng xưa nay chưa từng có đột phá. Căn cứ vào liên bang tin tức đưa tin, hắn đã từng tiêu diệt qua 3 cái phản loạn thế lực, hơn nữa một trận đánh hoang mạc khu xích xa phản quân cơ hồ hủy diệt, chiến tích kinh người. Lại thêm như tôi vào nước lạnh như sắt thép lãnh gốc, góc cạnh rõ ràng bề ngoài, lập tức liền hấp dẫn một nhóm lớn fan hâm mộ. Có thể nói, hắn bây giờ quyền lực và địa vị, trên cơ bản đều dựa vào đánh phản quân lấy được. Bởi vì khổng lồ lãnh thổ diện tích cùng bộ phận đại khu đặc biệt chính trị hoàn cảnh, lại thêm địa lý, nhân văn các loại nhân tố, tinh hoàn liên bang đối một ít khu vực lực khống chế biểu lộ ra khá là bất được, cái này cũng khiến cho mọi người thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy nơi nào sẽ đột nhiên đụng tới một nhóm nhỏ phản quân. Bất quá cái kia cái gọi là phản quân cũng chỉ bất quá mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà thôi. Đối với thể lượng khổng lồ liên bang tới nói, những thứ này đều chỉ bất quá là tiểu đà tiểu nháo, trên căn bản không thể lộ ra ánh sáng. Mấy năm qua này, cũng chỉ có hoang mạc khu xích xa quân phản loạn chân chính làm người đau đầu, đủ trên phản quân xưng hô thế này, còn lại mấy cái bên kia chẳng qua là chỗ hỗn loạn mà thôi. Lý Nhạc Nhạc đối với cái này hoàn toàn không ưa, trên TV Bạch Kim diễn thuyết cho dù lại sục sôi, ở trong mắt nàng cũng không bằng nổi lẩu có lực hấp dẫn. Theo một mảnh chân mềm trong suốt mập bò cuốn bị vớt lên, hòa hợp hương khí một mạch chui vào xoang mũi, nữ hài không kịp nhiều thổi mấy hơi thở, liền không kịp chờ đợi nhét vào trong mồm. Khi mập bò cuốn vào miệng một khắc này, trong ánh mắt của nàng toát ra mãnh liệt cảm giác hạnh phúc, khóe miệng dính lấy tương ớt lại không hề hay biết, chỉ lo nheo mắt lại, phát ra thỏa mãn hừ nhẹ. Dạng này mới là sinh hoạt đi phương đường, nhìn đối phương bộ kia biểu tình hưởng thụ, tâm tình cũng đi theo lại nhẹ nhõm sung sướng không ít. Lý Nhạc Nhạc kể từ phụ mẫu mấy năm trước qua đời sau, vẫn đi theo phương đường. Cái đêm mưa kia, khi phương đường phát hiện nàng, cô nương này một chân đã vượt qua cầu cổ chuẩn bị nhảy sông, lại bởi vì sợ mà run rẩy, từ đầu đến cuối không dám nhìn xuống. Phương đường lợi dụng một chút trên tâm lý học thủ đoạn, cuối cùng để cho tâm tình của nàng bình phục lại, cuối cùng đem nàng từ cầu bên cạnh triệt để kéo trở về, chính là một trận này nóng hổi lôi lẩu. Hắn tinh tường nhớ kỹ, ngày đó hai người liền chen tại hắn nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê, nữ hải vừa ăn vừa khóc thương tâm giống như là một cái tìm không thấy nhà mèo con. Lắc đầu, đem thu suy nghĩ lại thực tế, phương đường xuyến một khối mao đỗ bỏ vào trong chén, đồng thời nhìn về phía đối diện nữ sinh, nói, Nhạc Nhạc, ngươi năm nay 21 đi. Ân, như thế nào? Sao? Có hay không nghĩ tới đi học tiếp 2 năm sách? À, ta không. Học cô đông ta muốn đi theo lão bản làm việc, đọc sách cũng không có ý tứ, trước đó ba mụ mụ đều nói nào ta đần, ta sợ đọc sách. Lý Nhạc Nhạc đem trong miệng mập bò cuốn nuốt xuống, nhanh chóng khoát tay cự tuyệt nói. Nàng năm nay 21 tuổi, cái tuổi này nữ hài bình thường, lúc này hẳn là tại trong sân trường đại học hưởng thụ thanh xuân, mà Lý Nhạc Nhạc bởi vì cha mẹ qua đời nguyên nhân, từ tốt nghiệp cao trung sau vẫn đi theo phương đường, cũng không có học qua đại học. Phương đường tay ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy bạch sắc bát sứ bên dưới, đột nhiên nói một câu không chút liên hệ nào lời nói, Nhạc Nhạc, ngươi có muốn hay không làm siêu việt giả? Lý Nhạc Nhạc hơi sững sờ, dù là lấy nàng cái kia thô to phản ứng thần kinh, bây giờ cũng bị đối phương bất thình lình chủ đề chuyển biến làm cho có chút choáng váng. Bất quá nàng vẫn là vô ý thức hồi đáp, đương nhiên muốn rồi, siêu việt giả thật không đi. Giống nô ca loại kia, nghe nói hắn bây giờ ăn cơm đều muốn nhiều đào hai bát. Phương đường sắc mặt một hắc, là hắn biết chính mình hỏi cái này nói nhiều còn lại, nha đầu này quả nhiên tư duy thanh kỳ, muốn làm siêu việt giả lý do chắc chắn cũng là không giống bình thường. Hắn thậm chí có chút không dám tưởng tượng, Lý Nhạc Nhạc bây giờ đã lượng cơm ăn kinh người, nếu là thật trở thành một cái siêu việt giả, hình ảnh kia. Khu khu, Nhạc Nhạc, kỳ thực ta gần nhất đang nghiên cứu một loại, có thể 100% để cho người ta trở thành siêu việt giả phương pháp. Đã ngươi cũng nghĩ làm một cái siêu việt giả, cấp độ kia thí nghiệm của ta thành công, liền giúp ngươi thức tỉnh tốt. Lý Nhạc Nhạc nghe vậy mặt lộ mừng rỡ, một bên hướng về trong miệng đút lấy tảo bẹ nhỏ, vừa nói, thật sự. Đà tạ lão bản. Lão bản ngươi người tốt nhất rồi. Phương đường cười cười, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là cùng theo gấp thức ăn. Hắn nói tới 100% thức tỉnh phương pháp, là lợi dụng khe hở năng lực đến cường hóa cơ thể người. Đem so sánh trực tiếp lợi dụng thực năng đến thức tỉnh phương thức, người trước tính an toàn cao hơn nữa, cũng càng thêm ôn hòa. Trước mắt đã biết trở thành siêu việt giả phương pháp tổng cộng có 2 loại, loại thứ nhất là cơ thể người bị hoạt tính dị hóa năng lượng xâm nhiễm, mặc dù dưới tình huống tuyệt đại đa số sẽ dẫn đến túc chủ biến thành dị hóa thể, nhưng vẫn có cực nhỏ xác suất có thể trở thành siêu việt giả. Căn cứ vào cụ phong cục số liệu thống kê, loại này chuyển hóa xác suất thành công chỉ là 0.05, mà Ngô Phong chính là xác suất này kỳ tích người sống sót. Loại phương pháp thứ hai nhưng là thông qua tính chất dị hóa năng lượng thức tỉnh. Cứ việc loại phương thức này so hoạt tính dị hóa xâm nhiễm xác suất thành công hơi cao, ước chừng 10, nhưng đại giới đồng dạng trầm trọng, dẫn đến tử vong dẫn đầu cao tới 20. Cái số này nhìn như không cao, vận khí tốt một điểm hẳn là không đến mức sẽ chết. Nhưng phải biết là, đây cũng không phải là cái gì không quan hệ việc quan trọng đánh bạc trò chơi, mà là sống còn lựa chọn, một khi xảy ra bất trắc, vậy đối với người sử dụng bản thân tới nói, sẽ là tình cảnh vạn kiếp bất phục. Dù sao, trên thế giới này, lại có bao nhiêu người dám chân chính đánh cược tính mệnh, đi đọ sức cái kia một năm tỷ lệ còn sống đâu. Thú hồ, tính cho dị hóa năng lượng vô cùng chân quý, một bình bình thường nhất chất lượng, nó giá trị ít nhất cũng tại ngàn vạn liên bang tệ trở lên, hơn nữa là có tiền mà không mua được, có thể gặp không thể cầu bảo vật, người bình thường cũng căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến. Mà bây giờ, Phương Đường thông qua nghiên cứu bút máy đặc thù biết công năng, kết hợp khe hở năng lực khai phát ra loại thứ ba thức tỉnh phương thức, từ đó 100% đạt đến trở thành siêu việt giả mục đích. Hơn nữa, đem so sánh sử dụng khe hở năng lực đến dị hóa vật phẩm, tiến hành siêu việt giả thức tỉnh cần có tiêu hao sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Căn cứ vào phỏng đoán của hắn, một ống chưa qua tinh luyện mực nước tại dị hóa ra hai cái phổ thông dị hóa vật sau, năng lực cơ bản liền tiêu hao hết. Nhưng nếu như dùng để trợ giúp người bình thường thức tỉnh, đồng dạng một ống mực nước thậm chí có thể chống đỡ 10 người trở lên liên tục tấn thăng. Phương Đường bây giờ hoài nghi, Cụ Phong cục rất có thể đã phát hiện khe hở năng lượng tính chất đặc thù, loại năng lượng này có thể cung cấp so tính chơ năng lực ôn hòa hơn thức tỉnh đường tắt. Bằng không, nếu như chỉ là vì tăng cao thực lực, tính chơ dị hóa năng lượng hoàn toàn có thể thay thế khe hở năng lực, căn bản sẽ không để cho vị kia chủ quản làm ra kịch liệt như vậy phản ứng. Mà tại cái này siêu phàm đi tới niên đại, liên bang nhất định phải thể hiện ra thực lực tuyệt đối lấy chấn nhiếp đạo trích, củng cố trật tự. Cho nên nói, thứ này đối với Cụ Phong cục tới nói, khe hở năng lượng xác thực có khổng lồ giá trị chiến lược. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi vừa nhìn về phía một bên trong phòng bếp cũ kỹ TV, bên trong truyền tin tức đã tiến nhập hồi cuối. Liên quan tới tinh hoàn liên bang tình hình chính trị đương thời, Phương Đường cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, bất quá bây giờ hắn đã thành lập biên cảnh tổ chức, như vậy đi tìm hiểu liên quan động tĩnh chính là ắt không thể thiếu. Một cái 40 tuổi trí cao nghị hội nghị trưởng, người này chỉ sợ hơn xa biểu lộ ra như vậy hắn âm thầm trầm tư, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. "Này, các ngươi có ai biết cái giỡn Foster này là ai chăng? Ta trước đó như thế nào chưa nghe nói qua, chúng ta tinh hoàn liên bang có người nghị trưởng này sao? Đến cùng là lai lịch gì? Làm sao lại rát? Nghĩ gì thế, ngươi chưa từng nghe qua mới là đối, nhân ra một cái làm tình báo đầu lĩnh, có thể để ngươi biết lai lịch sao?" "Đương nhiên là có, ngươi không thấy liên bang trí cao nghị hội thành viên cấu thành sao, chỉ có điều Foster nghị trưởng rất địa thấp, cũng không nổi danh mà thôi." "Ha ha, làm tình báo bị người chặn đường giết chết, suy nghĩ một chút liền có chút ma huyễn. Phản quân thường ngày có nổi thôi, chúng ta cũng đã quen thuộc." "Xuyệt. Huynh đệ ngươi thuốc bổ mệnh rồi, cái này cũng là ngươi có thể nói lung tung sao?" Liên quan tới sự kiện lần này thảo luận trong nháy mắt dẫn bạo toàn bộ mạng, ngay cả biên cảnh diễn đàn cũng không ngoại lệ, đại lượng mới tăng thêm thiếp mời đều tại chủ đề nóng chuyện này. Nhưng cùng chủ lưu nền tảng thanh nhất sắc thương tiếc không khí khác biệt, biên cảnh diễn đàn bên trong thảo luận rõ ràng càng thêm kịch liệt. "Các huynh đệ, không biết các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta cái này diễn đàn khảo hạch trường mực giống như có chút lớn a. Cảm giác một chút liên quan tới tinh hoàn liên bang tình hình chính trị đương thời phương diện sự tình, cũng có thể tùy tiện nói, sẽ không bị xóa tổ tiên. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, ta cuối cùng cảm giác quái lạ chỗ nào, ngươi bây giờ kiểu nói này ta giống như hiểu rồi, khó trách ta như thế thích cái này đến đâu." "Đúng vậy a, cuối cùng có người phát hiện. Ta đã sớm muốn nói, cái này diễn đàn lão bản giống như có chút điểm bối cảnh a, phía trước còn chứng kiến cái thiết mời, nói muốn đem FBTO cao ốc phá hủy, vốn cho rằng sẽ bị dây xóa, kết quả thế mà một mực lưu đến bây giờ. Bất quá các huynh đệ cũng đừng ai lâu quá ác, chỗ này dù sao cũng là linh dị diễn đàn, chủ đề chạy quá xa, về sau người mới cũng không dám phát chuyện ma, hoàn toàn biến thành ngồi chém gió thổi nước, cái kia rất chán. Cắt, người nào thích xem những cái kia linh dị cố sự a? Tất cả đều là biên gia đồ vật, lại còn có nhiều người như vậy coi là thật. Ta có người bằng hữu không phải nói hắn mở trong nhà khách chết một đôi tình lữ, đem hiện trường miêu tả đến đặc biệt tà dị, nói cái gì không giống cố ý. Chết lời, rõ ràng chính là thông thường tình sát án, liên bang cảnh sát đều kết án, hắn vẫn chết sống không tin, nhất định phải cùng ta phân cao thấp. Trên lầu, có thể bằng hữu của ngươi là đúng đâu, FBTO người cũng không thấy được sẽ cùng ngươi nói thật, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện gần nhất những thứ này chuyện quỷ dị càng ngày càng nhiều sao? Ha ha, ta nhìn ngươi cũng là cử chỉ điên rồ. Đừng cái cọ, nói thật, gần nhất cái này trong phòng hung sát án chính xác càng ngày càng nhiều. Trên tay của ta có thống kê đến số liệu, đây không phải nói chuyện giật gân. Hơn nữa căn cứ vào người chứng kiến miêu tả, vụ án toàn bộ đều phát sinh ở buổi tối. Cho nên, mọi người gần nhất tốt nhất để cao cảnh giác, ban đêm tận lực đừng đi chỗ nhiều người, ở trong nhà an toàn hơn. Chờ trận gió này đầu đi qua, lại đi ra chơi cũng không muộn. Lại xảy ra cùng một chỗ án mạng, đây là thứ bao nhiêu cái? Quỳnh Hoa thành phố gian nào đó phòng thuê bên ngoài, Lục Lâm Xuyên cùng Tô Á đứng ở cửa, nhìn qua trong phòng thảm không nỡ nhìn hiện trường, thần sắc nghiêm trọng, đáy mắt lại ẩn ẩn lộ ra một tia mất cảm giác. Thứ 322 cái. Bao nhiêu? Lục Lâm Xuyên giống như là không có nghe tiếng, lại giống như có chút hoài nghi lỗ tai của mình. Tô Á hít sâu một hơi, dưới ngón tay ý thức tại màu xám điều tra phục và táo vừa đi vừa về bước ve, đem vừa rồi mấy cái chữ kia lại lặp lại một lần. Đây là thứ 322 lên, căn cứ vào ta trước khi đến từ nội bộ Internet tra ra được tư liệu đến xem, phát sinh ở liên bang phạm vi bên trong, tất cả bởi vì số 7 sự kiện tử vong tổng số người, đã đạt đến hơn 2.300 người. Tính cả một lần này mà nói, số 7 sự kiện là thứ 322 lần phát sinh nàng nâng lên số 7 sự kiện, đặc biệt là những cái kia chết kiểu này quỷ dị lại hư hư thực thực từ cùng một dị hóa vật tạo thành vụ án. Bởi vì cái này vụ án quy mô khổng lồ, ảnh hưởng ác liệt, Cụ Phong cục đem nó liệt vào đặc thù danh hiệu, số 7 sự kiện. Không tới một tháng thời gian, hết thể xảy ra hơn 300 cái, bình quân mỗi ngày hơn 10 cái, phạm vi bao dung toàn bộ tinh hoàn liên bang. T. Cao tầng bên kia cái này thật là ngồi không yên, Lục Lâm Xuyên dùng sức xoa phình to huyệt thái dương, đáy mắt vằn bệnh tia máu. Bây giờ, số 7 sự kiện từ dị thường sự kiện điều tra bộ cùng bí mật hành động bộ cùng phối hợp xử lý, mà xem như cụ phong cục tổ điều tra cốt cán, trong khoảng thời gian này bọn hắn cơ hồ bị dồn đến cực hạn. Ngày đều 15 giờ trở lên cường độ cao việc làm, ngựa không ngừng vó câu gián tiếp toàn cầu mỗi cái hiện trường phát hiện án, chỉ vì bắt được cái kia thần bí dị hóa vật dấu vết để lại. Không chỉ có là nhất tuyến điều tra viên, ngay cả điều tra bộ chủ quản Tô Phục cũng chịu đựng lấy đến từ các phe áp lực thật lớn, chí cao nghị hội trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh từ mệnh lệnh, nhất thiết phải tại tháng này kết thúc trước truy nã hung phạm. Nhưng mà, bây giờ đã là cuối tháng 6, khoảng cách 7 tháng chỉ còn lại có cuối cùng 3 ngày. Chẳng lẽ, chúng ta thật chỉ có thể dựa vào 036 sao? Lục Lâm Xuyên thở dài một tiếng, da của hắn khô nứt, bờ môi trắng bệnh, hai cái nồng nặc mắt quầng thâm treo ở mắt bên cạnh, cho người ta một bộ dáng vẻ nặng nề cảm giác. Tô A dáng vẻ cũng không tốt gì, nguyên bản trên mặt tinh tế đã mất đi năm xưa khí sắc, gần nhất tháng này điên cuồng tăng ca, để cho nàng nhìn qua giống như là già đi 10 tuổi. Nhưng trận này cường độ cao điều tra rèn luyện, lại ngoài ý muốn mài đi nàng trên thân người mới ngây ngô. Thời khắc này nàng, ánh mắt sắc bén, làm việc giả dặn, trong lúc giơ tay nhấc chân đã lộ ra thâm niên điều tra viên mới có trầm ổn khí chẳng. Luca, cái kia 036 số dị hóa vật nghe rất không bình thường, ta trước kia cũng nghe ngươi đề cập tới, nhưng nó cụ thể công năng là cái gì? Vì cái gì ta tại phòng hồ sơ tra không được bất luận cái gì ghi chép? Nàng nhìn về phía Lục Lâm Xuyên trong mắt lập lòe ham học hỏi tia sáng. Chương 53, thợ săn bút ký hoặc gác ma danh sách chương 53, thợ săn bút ký hoặc gác ma danh sách số 036 dị hóa vật a. Đó là một kiện phi thường cường đại, lại thứ đáng sợ, muốn xem xét liên quan tới nó tin tức, ít nhất cần cấp 3 quyền hạn, ngươi không biết cũng rất bình thường. Lục Lâm Xuyên nhíu mày trầm tư phút chốc, sau đó đột nhiên cười nói, bất quá ngươi bây giờ cùng ta là một cái tổ, căn cứ vào chúng ta cụ phòng cục quy định, cùng tổ thành viên ở giữa có thể cùng hưởng tin tức, ta cho ngươi biết cũng không sao. Hắn nói đem Tô Á dẫn khỏi hiện trường. Hai người tới rừng sắt ở nơi xa ven đường một chiếc màu đen bên trong xe chỉ huy, đem cửa xe đóng lại, hơn nữa mở ra phòng hộ từ trường, bảo đảm tiếp xuống nội dung nói chuyện sẽ không bị ngoại giới biết được. Tô Á thấy hắn cái này một bộ dáng vẻ chú ý cẩn thận, trong lòng cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên, đem cửa sổ lại tỉ mỉ kiểm tra một lần, đồng thời còn không quên lấy ra một đài cỡ nhỏ máy dò, tìm kiếm trong xe phải chăng lắp đặt có cỡ nhỏ thiết bị nghe trộm. Ha ha, ngươi cũng không cần cẩn thận như vậy, chúng ta này đài gió lốc 5 hình xe chỉ huy, đây là trước mắt tân tiến nhất loại hình, nếu là có ai thừa dịp chúng ta không có ở đây thời điểm đi lên từng giờ trò. Ra chỗ này không có khả năng không thu được cảnh báo. Lục Lâm Xuyên thấy hắn cái bộ dáng này, không khỏi bật cười lắc lắc đầu nói. Tô Á nhưng là tiếp tục dò xét lấy vừa mới có thể thất lạc xóa xỉnh, cũng không ngẩng đầu lên nói, vậy vạn nhất là tại chúng ta mở ra phía trước, liền đã bị động tay chân đâu. Lục Lâm Xuyên nụ cười trên mặt cứng đờ, không biết sao trong đầu lại đột nhiên nổi lên một thân ảnh, mà kèm theo cùng nhau xuất hiện, còn có tên của hắn, U Linh. Đó là một cái phản đồ, một cái để cho cụ phong cục toàn thể từ trên xuống dưới đều hận mà nghiến răng nghiến lợi người. Cũng chính bởi vì hắn tồn tại, dẫn đến cụ phong cục bên trong bộ đại lượng tư liệu tin tức tiết lộ, nó phản bội chạy trốn thời điểm đưa tới phá bích sự kiện càng là trực tiếp hoặc gián tiếp đưa đến đông đảo nhân viên trên lập trường biến hóa, khiến cho phái cấp tiến làm lớn, triệt để chế trụ ôn hòa phái. Mà bí mật hành động bộ Thạch Anh, cũng chính là chính mình khi xưa hảo hữu, hai người cũng là từ nay về sau mỗi người đi một ngả. Cẩn thận một chút tốt. Cẩn thận một chút tốt, Lục Lâm Xuyên vô ý thức gật đầu một cái nói. Rất nhanh, đợi đến Tô Á đem tất cả công tác chuẩn bị làm tốt, bọn hắn cái này liền bắt đầu chính thức nói chuyện. Tô Á, đã ngươi nghe qua 036, như vậy ngươi hẳn phải biết tên của nó a. Lục Lâm Xuyên biểu lộ trở nên rất là nghiêm túc, hắn không có điều ra bản văn điện tử, cũng không có bất luận cái gì chất giấy ghi chép, hết thảy tin tức toàn bộ đều chứa đựng tại trong đại não của hắn. Tô Á nhanh chóng gật đầu. 036 tên nàng là biết đến, điểm này cũng không thuộc về giữ bí mật phạm chủ, tại tổ chức hồ sơ trong kho tài liệu, có thể tra ra được 036 danh hiệu gọi là thợ săn bút ký. Đúng, thợ săn bút ký. Khi Tô Á nói ra cái tên này, Lục Lâm Xuyên hai gò má bắp thịt nhịn không được động đậy khe khẽ hai cái, trong ánh mắt cảm xúc cũng ngược lại trở nên càng thêm phức tạp. Trên thực tế, 036 cũng không phải thật kêu cái này, thợ săn bút ký chỉ là nó vừa mới bị phát hiện thời điểm gây nên danh hiệu, kỳ thực. Nó còn có một cái tên khác, gọi là ác ma danh sách. Ác ma danh sách khi cái tên này xuất hiện thứ nhất thời gian, Tô Á liền không nhịn được nhíu mày, chỉ là từ trên mặt chữ đến xem, 036 tựa hồ cũng không phải vật gì tốt. Mà Lục Lâm Xuyên lời kế tiếp, cũng vừa vặn xác nhận điểm này. Bất luận là thợ săn bút ký vẫn là ác ma danh sách, bọn hắn đều phản ứng 036 hạch tâm công hiệu, đó chính là truy tung. Nó là một quyển rất già cỗi bản bút ký, ngoại tầng là màu đen da thật trang địa, căn cứ vào phân tích của chúng ta, cái kia hẳn chính là một loại nào đó hắc sơn dương thuộc da, mà bên trong nhưng là giống chất liệu giấy da dê. Khi ngươi đem cần tuần tra mục tiêu tên ghi vào trên quyển sách kia thời điểm, danh sách sẽ tự động tiếp tục viết đưa ra tương ứng sở thuộc vị trí, nhược điểm, cùng với tính nhắm vào phương án, hơn nữa thời gian thực tính chất truy tung 24 giờ. Nghe vào có phải hay không cảm thấy rất ra sức, rất cường đại. Có thể trực tiếp thu được mục tiêu tình báo, còn có thể kéo dài tiến hành truy tung, để cho không cách nào ẩn tàng, tránh cũng không thể tránh. Liền xem như dị thường vận, cũng không cách nào đào thoát nó đối bắt, một món đồ như vậy thần khí lại vì cái gì muốn làm là cấm kỵ đâu. Nhưng mà ngươi cũng đừng quên, trên thế giới này cũng không có cái gì là hoàn mỹ vô khuyết sự tình, nhất là dị thường vận. Nhìn bề ngoài đi lên càng là hoàn mỹ, càng là thứ lợi hại, trên thực tế cần thiết trả ra đại giới cũng liền càng cực lớn. Lục Lâm Xuyên nói đến đây, đột nhiên hít sâu một hơi, biểu hiện trên mặt mang theo do dự, xoắn xuýt, dãy rủa. Mà 036 sở dĩ sẽ bị từ thợ săn bút ký đổi thành ác ma danh sách, là bởi vì sử dụng nó thời điểm cần hiến tế 20 cái tinh khiết linh hồn. Hơn nữa, bất luận truy tung có thành công hay không, ác ma đều sẽ lấy đi những cái kia linh hồn. Cho nên bật kia căn bản không phải cái gì thợ săn, đó chính là một cái ác ma. Sử dụng 036 chính là tại cùng ác ma làm giao dịch. Tô Á nghe đến đó, sắc mặt triệt để ngây dại. Môi của nàng hơi hơi mở ra, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, trong mắt đều là mê mang. 20 cái linh hồn. Không sai a. Cái kia, chúng ta dùng qua sao? Nàng tiếng nói ra miệng trong nháy mắt, đột nhiên lại cảm thấy chính mình hỏi như vậy có chút ốc, lập tức sửa lời nói, ý của ta là, chúng ta dùng bao nhiêu lần? Lục Lâm Xuyên cười khổ lắc đầu, nói, ác ma danh sách độ dày tựa hồ rất có hạn, tổng cộng chỉ có 10 trang giấy không gian, trước mắt khống chế tại tần chủ quản trên tay, căn cứ vào ta biết tin tức, bây giờ danh sách còn thừa lại 3 cơ hội viết. Theo lý thuyết, dùng hết 7 lần. Đúng vậy, cái này 7 lần sử dụng, phi thường trọng yếu. Cũng chính bởi vì cái này 7 lần cơ hội, để cho cụ phong cục nhanh chóng đặt tại siêu phàm thế giới địa vị. Tô Á nghe vậy, trầm mặc rất lâu, trong xe tiếng nói chuyện im bặt mà dừng, xa vào đến hoàn toàn tĩnh mịch ở trong. Không biết trải qua bao lâu, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng ngẩng đầu mặt lộ vẻ mong đợi hỏi, cái kia, nếu như nhất định muốn hiến tế linh hồn mà nói, chúng ta có khả năng hay không đi tìm một chút tử hình phạm nhân? Lục Lâm Xuyên lắc đầu, bất đắc dĩ nói, ngươi đã quên sao? Ta vừa mới nói là 20 cái tinh khiết linh hồn. Tô Á biểu tình trên mặt lại một lần nữa ngơ ngẩn, toàn thân giống như là đã mất đi khí lực, ngồi liệt tại trong đế. Đó chính là nói, nếu như thứ số 7 sự kiện đến cuối cùng thật muốn dùng đến 036 xử lý mà nói, có phải hay không? Nàng không tiếp tục nói tiếp, nhưng Lục Lâm Xuyên minh bạch nàng ý tứ. Không sai a. Trong xe lại một lần nữa lâm vào trầm mặc, lần này trầm mặc thời gian muốn so lúc trước càng dài. Một lúc lâu sau, Tô Á cuối cùng mở miệng, nàng cắn răng nói, "Luca, ta biết ta không nên ôm mộng hao huyền gì, nhưng chúng ta còn có thời gian 3 ngày, chỉ cần chúng ta trong 3 ngày qua tìm được hung thủ, đó có phải hay không?" Liền có thể Lục Lâm Xuyên biểu lộ phức tạp gật đầu một cái, muốn nói lại thôi, lại chỉ là đổi lấy một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Chương 54, thức tỉnh. Chương 54, thức tỉnh bây giờ đặt tại trước mặt bọn hắn, giống như là một đạo kinh điện tàu điện nan đề. Đến cùng là lựa chọn hy sinh hết người vô tội sinh mệnh, đi tìm ra cái kia tạo thành đây hết thể dị hóa vật, vẫn là không để ý hậu quả nghiêm trọng hơn, đi tiếp tục cưỡng ép phá án. Cũng may, cuối cùng nắm đường dây có điều khiển cũng không phải hai người bọn họ, thậm chí cũng không phải dị điệu bộ Tô Phục, mà là vị tia ác ma danh sách thực tế khống chế người, cụ phong cục 12 vị bạo phong chủ quản một trong, Tần Diêm. Tần chủ quản quanh năm đóng giữ hoang mạc khu, trấn áp xích xa phản quân trong tay hắn số 003 dị thường vật phi thường cường đại, tác dụng cụ thể cùng tên ngay cả ta cũng không biết. Lục Lâm Xuyên trong khi nói chuyện, đã mang theo Tô Á từ bên trong xe chỉ huy một lần nữa quay trở về hiện trường. Kể từ 9 tháng trước cục trưởng mất tích về sau, Tần chủ quản liền tạm thay kết thúc dài một trách nhiệm, bất quá mới cục trưởng vẫn không có xác định, ta xem cao tầng càng hy vọng lão cục trưởng có thể được tìm được, tiếp tục từ hắn đảm nhiệm phong nhãn. Cái kia, Bạch Kim nghị trưởng các hạ đây, ta nghe nói Bạch Kim các hạ cũng quanh năm chờ tại hoang mạc khu, đây là thật sao? Tô Á đột nhiên nghĩ đến trước mấy ngày đột phát tin tức, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Lục Lâm Xuyên lại lắc đầu, nói là cũng không phải. Bạch Kim các hạ phụ trách là cả tinh hoàn liên bang quân sự an toàn, đối phó chính là tất cả phản loạn thế lực cùng chỗ hỗn loạn, cũng không phải chỉ có một cái hoang mạc khu. Hắn dừng một chút, dường như là do dự một chút, cuối cùng vẫn là thấp giọng mở miệng nói, ta chỗ này có một cái tiểu đạo tin tức, ngươi đừng nói cho người khác. Kỳ thực Bạch Kim các hạ cùng Tần chủ quản, hai người là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu, cho nên nếu như nghị hội bên kia thật muốn chọn cục trưởng mới mà nói, Tần chủ quản tất nhiên là tương đương có ưu thế. Lúc này hiện trường phụ cận đã không có những người khác, thi thể đã bị chuyển đến FBTO cao, hai người nói chuyện ngược lại cũng không cần lo lắng bị người bên ngoài nghe thấy. Tô Á nghe vậy trước mắt hơi hơi sáng lên, hơi có chút mong đợi nói, cái kia Tần chủ quản lập trường có phải hay không? Lục Lâm Xuyên minh bạch nàng ý tứ, nhưng cụ phong cục bên trong tình huống vô cùng phức tạp, có một số việc hắn cái này luận điệu cũ dích tra viên cũng nói không chính xác, chỉ thấy hắn lắc lắc đầu nói, khó mà nói, Tần chủ quản quanh năm đóng giữ hoang mạc khu, lập trường còn không rõ, tạm thời trước tiên đem hắn coi như trung lập phải à? Ai, Tô Á, chúng ta cũng chỉ là điều tra viên mà thôi, có nhiều thứ không phải chúng ta có thể trộn, không nên suy nghĩ quá nhiều. Hắn một tiếng thở dài chung kết lần này chủ đề. Khi hai người vẫn còn hiện trường tiến hành sau này lúc điều tra, trong máy bộ đàm lại là liên tiếp chuyển đến hai đạo tin tức xấu. FBTO bên kia lại phát hiện mới vụ án, cùng một chỗ tại San Hô khu, một cái khác cái thì tại sát vách hoa giấy thành phố. Tô Á không nói một lời gật đầu một cái, bên kia cách nơi này rất gần, tự nhiên cũng là từ nàng và Lục Lâm Xuyên đi qua xem xét. Bầu không khí lại một lần nữa lâm vào điểm đóng băng. Hai người một đường lái xe đi tới chỗ cần đến, chờ đến chỗ sau khiếp sợ phát hiện, lần này xuất hiện số 7 sự kiện khu vực lại là một nhà quán bar, mà bị dị thường vật giết chết nhân số cũng đạt tới chưa từng có 136 người. Thảm liệt như vậy hiện trường, để cho Tô Á nội tâm càng mê mang. 036 sử dụng tựa hồ đã lửa xém lông mày, cho dù không có chí cao nghị hội chỗ thực hiện áp lực, vì nhiều người hơn an toàn tính mạng, cho dù là dù thế nào không tình nguyện, một bước kia tựa hồ cũng không thể không bước ra đi. Các người điều tra bộ làm việc chính là lề mề chậm chạp, muốn ta nói, bây giờ liền cùng chúng ta bí mật hành động bộ liên danh xin sử dụng 036 đến truy tung thứ quỷ kia, do dự dự không làm được quyết định, nhất định phải kéo tới kỳ hạn chót, đến lúc đó người chết chỉ có thể càng nhiều. Một cái sắc bén lại không đúng lúc âm thanh vang lên, một đạo mặc màu xám đậm y phục tác chiến, gánh vác rộng lớn trường kiếm thân ảnh hiệu điệu đi tới. Thạch Anh. Lục Lâm Xuyên trước tiên nhận ra người tới. Nữ tử liếc mắt nhìn hắn, cái cằm thật cao vung lên, biểu hiện trên mặt băng lãnh, mang theo hết sức bất cận nhân tình.
"Ừ, ta biết ý nghĩ của các ngươi, khoảng cách nghị hội cho kỳ hạn chót còn có 3 ngày, các ngươi muốn thông qua 3 ngày qua này tìm được dị thường vật, như vậy thì có thể tránh khỏi hy sinh cái kia 20 cái linh hồn."
Nàng đột nhiên hướng sau lưng vung tay lên, vài tên bí mật hành động bộ nhân viên lập tức tiến lên, đem tính toán theo vào tới FBTO nhân viên ngăn ở ngoài cửa. "Thế nhưng là các ngươi có hay không nghĩ tới, làm như vậy trong vòng 3 ngày bị số 7 người giết, đem xa xa không chỉ 20 cái. Những thứ này bởi vì các ngươi chậm chạp không chịu quyết định mà chết đi người, đến cùng nên tính toán tại trên đầu ai?
Tính toán tại các ngươi trên đầu sao?"
Nàng một phen linh hồn khảo vấn để cho Tô Á lập tức sắc mặt khó coi.
"Đúng vậy a, vấn đề này nàng cũng không phải là không có nghĩ qua.
Bây giờ, mỗi ngày bởi vì số 7 sự kiện mà chết nhân số bình quân vượt qua 10 người, mà nàng trì hoãn mấy ngày nay, mặt ngoài là cứu được 20 người, nhưng bởi vậy người đã chết chỉ có thể càng nhiều. Giống như trước mắt cái quán ba này, vẹn vẹn trong vòng một đêm, liền có hơn 100 người thảm tao sát hại."
Phát giác được hợp tác mới thần sắc mê mang, Lục Lâm Xuyên lập tức sầm mặt lại. Hắn bỗng nhiên vượt trước 2 bước, thẳng tắp nhìn gần Thạch Anh ánh mắt, cất cao giọng như đinh chém sắt nói, "Thạch Anh, thu hồi ngươi bộ kia ngụy biện. Tất cả chết đi sinh mệnh đều nên tính toán tại trên số 7 đầu. Sinh mệnh không phải có thể định lượng con số, càng không phải là dụng để trao đổi điều kiện và thẻ đánh bạc. Chúng ta tuyệt không thể bởi vì con số lớn nhỏ liền hy sinh người vô tội linh hồn. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra số 7, dù là đến một khắc cuối cùng, cũng tuyệt không từ bỏ hy vọng."
Hắn vừa nói xong, Tô Á nguyên bản tan ra ánh mắt dần dần ngưng kết, một lần nữa tỏa ra thần thái.
"Không sai a, sinh mệnh không nên biến thành giao dịch thẻ đánh bạc. Cùng xoắn suýt số 7 sẽ hại chết bao nhiêu người, không bằng giành giật từng giây, cướp tại trước mặt nó phá án."
Nàng đốt ngón tay trắng bệnh mà nắm chặt nắm đấm, ánh mắt không còn né tránh mà nhìn thẳng vị kia bí mật hành động bộ phó chủ quản.
"À, Đường Hoàng lời hay." Thạch Anh bên môi lướt qua một tia giọng địa mai cười lạnh, lại cuối cùng không có dây dưa nữa.
Mỗi người đi một ngã đã lâu như vậy, lẫn nhau đều rất rõ ràng, có chút lập trường chú định không cách nào thuyết phục, dứt khoát cũng không có lại tiếp tục tranh luận đi xuống tất yếu. Bên kia vài tên vũ trang nhân viên thấy ở đây nói chuyện kết thúc, liền đem người đem thả vào.
"Trưởng quan, căn cứ vào ngài muốn tư liệu, những này là chúng ta tập hợp vụ án phát sinh mà tin tức." Ngài xem một cái FBTO nhân viên cảnh sát kéo lấy bước chân chậm rãi đến gần, trong tay nắm chặt một chồng nhăn nhúm văn kiện. "Đây là một cái 40 mấy tuổi lão cha xét, chế phục cổ áo vẫn gạt lấy bạc màu 20 năm phục vụ huy trường, vốn nên nhìn quen sóng gió lao cốt đầu, bây giờ lại mặt xám như cho. Khi hắn liếc xem bốn phía máu thịt be bét hiện trường thời điểm, hầu kết kịch liệt lăn mấy lần, đột nhiên khom lưng nôn ra một trận. Trước mắt cái này luyện ngục một dạng trắng cảnh, là hắn chưa từng thấy qua. Trong quán bar những người chết kia mặt mũi bặm mẻo, đọc lại tuyệt vọng thân xác, giống que hàn như vậy thật sâu khắc tiến trong đầu của hắn, cái này sợ rằng sẽ trở thành dây dưa hắn cả đời ác mộng. Sau khi hắn đến gần nữ tử kia thời điểm, âm thầm sợ hãi lại biến mất mấy phần. Nữ nhân này ước chừng trên dưới 30 tuổi, quanh thân lại lộ ra cổ phần như lưỡi dao lạnh lẽo, giống như là mới từ trong máu và lửa rèn luyện ra tới chiến sĩ. Thiếp thân y phục tác chiến phát họa ra lăng lệ đường cong, sau lưng trôi này bọn người cao hợp kim cự kiếm hiện ra hàn quang, lão nhân viên cảnh sát trong lòng an tâm một chút đồng thời, lại không khỏi âm thầm phỏng đoán, đối phương đến cùng có năng lực như thế nào? Trên thế giới này, thật tồn tại siêu phàm người sao?
Dầm dầm trang giấy bị nhanh chóng phiên động âm thanh phá vỡ trong sân yên lặng, Thạch Anh nhanh chóng xem xong trong văn kiện nội dung, trong mắt lóe lên một tia bực bội.
Đều là chút vô dụng tình báo.
Nàng tiện tay đem văn kiện vùng trở về nhân viên cảnh sát trong ngực, đặt trên mặt đất đọc lại vết máu bước vào đống xác chết, đầu ngón tay xẹt qua mỗ bộ thi thể nơi cổ vết cắt. Trung niên nhân viên cảnh sát há to miệng, có lòng muốn phải nhắc nhở một chút không nên phá hư hiện trường, nhưng nghĩ đến hôm qua trên đỉnh đầu tư Vương đốc sát không lưng là nàng đốt thuốc bộ dáng, lại đem lời vừa tới miệng nuốt trở về.
Lục Lâm Xuyên từ đối phương trong tay lại đem văn kiện tiếp tới, phiên động phút chốc, cuối cùng cười khổ một tiếng.
Chính xác, tương tự tình cảnh bọn hắn đã gặp quá nhiều lần, đêm khuya, toái thi, vặn mèo vết cào. Cơ hồ mỗi một cái số 7 sự kiện hiện trường cũng như ra một triệt. Phát sinh nhiều như vậy cái trong án mạng, tất cả lúc vụ án phát sinh ở giữa cũng là tại ban đêm trên dưới 4 giờ, lời thuyết minh cái này cái dị thường vật có cố định xuất hiện thời gian điểm. Thế nhưng là, chỉ có những thứ này còn chưa đủ, muốn làm sao tìm ra con quái vật kia mới là chủ yếu nhất. Bây giờ có thể cho ra kết luận là, tất cả vụ án phát sinh mà đại môn đều bị phá hư, quái vật hiển nhiên là từ ngoài cửa tiến vào. Sau khi tiến vào, nó sẽ giết chết bên trong căn phòng tất cả sinh mệnh, vô luận gian phòng này lớn bao nhiêu, chưa bao giờ lưu một người sống.
Không, cũng không phải không có người sống, mà là có một cái, chính là cái kia gọi là Quản Thiên Hoàn nam nhân.
Chẳng lẽ nói, chúng ta nhất định phải tìm đến hắn mới có thể giải khai đạo này câu đố sao? Lục Lâm Xuyên lông mày càng nhíu càng chặt, cuối cùng vận thành một đạo sâu đậm chữ xuyên.
Ta là ai?
Ta ở đâu? Đây là địa phương nào mà liên bang đang toàn lực siêu tầm mục tiêu nhân vật, bây giờ lại lâm vào một mảnh mờ mịt.
Biên cảnh sân ga, điều trị bộ phòng quan sát.
Quản Thiên Hoàn từ trong hỗn độn giật mình tỉnh giấc, chói mắt thuần trắng vách tường cùng cơ giới hóa không gian sắp đặt để cho hắn con người hơi co lại, hắn vô ý thức nắm chặt cái chăn, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh.
Đây là
tay của ta.
Đập vào mắt chỗ, một vòng màu xám hấp dẫn chú ý của hắn.
Run rẩy giơ cánh tay lên, hắn chỉ thấy được chính mình tái nhợt trên da lan tràn một khối lại một khối màu xám vết tích, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng hắn vô ý thức cảm thấy loại trạng thái này cũng không bình thường.
Đáng giận,
ta đến cùng là ai?
Ta như thế nào cái gì đều nghĩ không nổi.
Có ai không?
Thả ta ra ngoài.
Hắn có chút bực bội gõ gõ đầu, lập tức lại đối chung quanh gian phòng không một bóng người la lớn. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Ánh mắt từ xó xỉnh camera di động xuống dưới, sự chú ý của hắn đột nhiên bị đối diện giường chiếu một cái bàn hấp dẫn, Trên bàn, một cái bị hun đen như mực màu nâu bút bê vải chính diện hướng chính mình trưng bày.
Vâng.
Phản phất là có một đạo kinh lôi trong đầu vang lên, Quản Thiên Hoàn đống nhiên một trận, ánh mắt trực câu câu nhìn về phía cái kia vải rách bé con, trên mặt nguyên bản hiện ra vội vàng sao động cũng đi theo đọc lại. Đen như mực nông trường, ấm áp đồ ăn, nữ hài nụ cười sán lạn khuôn mặt. Quái vật, ánh lửa, huyết dịch, thi thể. Tại cái này một trong nháy mắt, vô số ký ức giống như là thủy triều tràn vào trong đầu của hắn, cơ thể của Quản Thiên Hoàn cứ như vậy cứng ngắc tại chỗ, thật lâu chưa từng chuyển động.
Tiểu
Mai khi hai chữ này vô ý thức nói ra khỏi miệng, nước mắt đã bất chi bất giác hiện đầy gương mặt.
A,
đầu gối đập ầm ầm tại kim loại trên sàn nhà, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Hắn như bị rút đi gân cốt như vậy có giúp, mười ngón thật sâu cắm vào trong tóc, phản phất muốn đem cái nào đó hình ảnh từ trong đầu đào ra. Tê tâm liệt phế kêu khóc tại bịt kín phòng điều trị bên trong quanh quẩn, thanh âm kia không giống tiếng người, trái ngược với thụ thương giã thú chu chéo. Phòng quan sát bên ngoài, vài tên thân mang áo choàng dài trắng điều trị nhân viên xuyên thấu qua đơn hướng pha lê nhìn chăm chú lên trong phòng, lẫn nhau trao đổi một cái ngưng trọng ánh mắt. Một người trong đó vô ý thức lướt ve trong tay số liệu tấm. Cần rót vào thuốc an thần sao? Trẻ tuổi điều trị nhân viên hạ thấp giọng hỏi. Đầu tiên chờ chút đã, thực năng kiểm tra hệ thống cũng không có phát ra cảnh báo, mục tiêu cảm xúc phản hồi cũng tại dự đoán giá trị bên trong, trước tiên không nên can thiệp, để cho chính hắn điều tiết. Minh Bạch, bắt đầu lần thứ 87 ghi chép thời gian, liên bang lịch ngày 1 tháng 7 năm 247, buổi sáng 9 giờ 27 phút 30 giây. Mục tiêu nhịp tim 112 BPM, con người lộ ra kéo dài khuyết trương trạng thái. Bên ngoài thân nhiệt độ 38.2 cục bộ thiêu đốt vết tích đã biến mất. Trẻ tuổi điều trị nhân viên quan sát được nơi này thời điểm đột nhiên dừng lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía bên người đồng sự, nói: "Tiền bối." Hắn vong mạc tại phản quang, là màu đen một bên. Lớn tuổi điều trị nhân viên khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đè xuống người mới tay run rẩy cổ tay, dùng chấn định mà ngựa khi nói: "Chớ khẩn trương, tiểu lý, đem thứ tư số dự án điều ra, thông chi phá giải sư tiểu đội tại cổng A chờ lệnh, tiếp tục ghi chép." Rất nhanh, phòng quan sát phụ cận liền bị cầm trong tay ách vòng thạch mặc màu đen y phục tác chiến vũ trang nhân viên vây quanh. Bình tầng ngoài cửa chính bị mở ra, một cái đạp giày cao gót người khoác áo choàng dài trắng cao gầy thân ảnh như gió đi đến. Kỳ chủ quản. Trung quanh mấy người đang nhìn thấy nàng sau đó nhao nhao mở miệng, lập tức đem quan sát cửa sổ ở giữa nhất vị trí nhường cho nàng. Tình huống bây giờ thế nào? Kỳ tiểu kỳ hai tay chống lấy trước cửa sổ bàn chế tạo, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bên trong đạo thân ảnh kia. Vừa rồi tên kia trẻ tuổi điều trị nhân viên nhìn xem trong tay ghi chép, nói: "Kỳ chủ quản, kén vừa mới khi nhìn đến bút bê bài sau, hư hư thực thực xuất hiện ký ức chợt hiện về hiện tượng, đây là chúng ta lần đầu quan sát được hắn khôi phục bản thân ý thức. Trước mắt có thể đang tại gặp ký ức xung kích. Con ngươi phản ứng có chút không bình thường, là dị hóa hình thái mở ra điều báo, kỳ chủ quản, chúng ta có phải hay không muốn?" Kỳ tiểu kỳ khẽ gật đầu, sau đó nói: "Trong không khí rót vào vi lượng giới hạn ổn định để, hắn ưa thích cà rốt hương vị, đồng thời thêm một chút cà rốt tinh dầu, chú ý liều lượng, không cần vượt qua 0.3 BPM. Rất nhanh, theo chỉ thị của nàng truyền đạt mệnh lệnh, phòng quan sát bên trong điều hòa không khí bên trong lặng yên không tiếng động lẫn vào một tia nhạt màu cam sương mù, cái kia sương mù cực kỳ nhạt, gần như không thể gặp, nhưng trong không khí nhưng dần dần tràn ngập ra một tia ngọt mềm cà rốt hương khí. Ô ô ô, một hồi nhỏ nhẹ tiếng nghẹn ngào vang lên, Quản Thiên Hoàn run rẩy thân thể cuối cùng chậm rãi khôi phục bình tĩnh, một màn này để cho cửa sổ bên ngoài đám người cũng đều nhao nhao thở dài một hơi. Kén đã khôi phục ý thức, nhóm người mình khoảng thời gian này cố gắng chung pin là không có uổng phí. Kỳ tiểu kỳ ánh mắt lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Chương 55, 3 giờ 47 phút chương 55, 3 giờ 47 phút từ vị này lạ lẫm siêu việt giả bị mang về biên cảnh tổ chức đến bây giờ, hết thảy cuối cùng 13 ngày, hao phí đại lượng nhân lực vật lực, cuối cùng là đem hắn cho cứu được trở về. Không nói những cái khác, chỉ là giới hạn ổn định tề liền đã tại hắn trên thân dùng xong ba nhánh, nếu như đối phương vẫn là không thể thành tỉnh mà nói, Kỳ tiểu kỳ thật có chút không biết nên như thế nào cùng Nguyên các hạ giao phó. Cũng may đối phương bây giờ cuối cùng khôi phục ý thức, hơn nữa cảm xúc dần dần ổn định lại, cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ, Quản Thiên Hoàn đã từ dưới đất bò dậy, đem cái kia bút bê vải cầm trong tay, ngồi ở bên giường ngơ ngác nhìn chăm chú lên, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có hai người bọn họ, không có người nào nữa. "Ngươi cuối cùng tỉnh, xa lạ siêu biệt giả, có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao?" Một đạo giọng ôn hòa từ trên vách tường khuyết đại âm thanh trang bị bên trong truyền ra, Quản Thiên Hoàn mí mắt hơi hơi giật giật, nhưng lại cũng không đưa ra đáp lại, mà là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trong tay bút bê bài. Kỳ tiểu kỳ nhíu nhíu mày. Mục tiêu tựa hồ cự tuyệt giao lưu, là không nghe thấy sao? Vẫn là ý thức lại lâm vào hỗn độn. Không, hắn nghe thấy được, ta quan sát được hắn có nhỏ xíu phản ứng thần kinh. Tiếp tục giao lưu, từ trên tay hắn bút bê bài vào tay, nhưng mà không nên kích thích đến hắn. Chú ý hắn biểu hiện nhỏ cùng ngôn ngữ tay chân, đề nghị áp dụng không phải chỉ lệnh tính chất đặt câu hỏi, tránh trực tiếp tìm lấy thông tin cá nhân, trước tiên thiết lập an toàn liên kết. Cho nên, dùng ngôi thứ 3 miêu tả bút bê bài, dẫn đạo hắn bắn ra bản thân nhận thức. Chính xác, nếu như mục tiêu xuất hiện con người biến hóa hoặc hô hấp tần suất điều chỉnh, lập tức tiêu ký là hữu hiệu tiếp xúc điểm. Mặt khác, giới hạn ổn định để thay thế chu kỳ là 72 giờ, hắn thủy chán công năng có thể vẫn thụ ức chế, xin đem ngữ tốc chậm dần, cho hắn đầy đủ phản ứng thời gian. Tần số truyền tin bên trong truyền đến tâm lý chuyên gia âm thanh, Kỳ tiểu kỳ hít sâu một hơi, đem mịt rộ phồn một lần nữa mở ra, nhìn về phía phòng quan sát nói, cái này bút bê bài, nó đối ngươi rất trọng yếu sao? Theo câu nói này ra miệng, Quản Thiên Hoàn cuối cùng là có phản ứng. Chỉ thấy hắn khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phía trước màu ngà sữa vách tường thủy tinh, dùng thanh âm yếu ớt nói, đúng vậy à, nó bây giờ chính là ta hết thảy, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, trong mắt dần dần toát ra nhu hòa chi sắc. Rất tốt, tiếp tục đặt câu hỏi, nói với hắn chuyện của nông trường. Kỳ Tiểu Kỳ tận lực đem âm thanh trầm dần, ngữ tốc bình thản nói, chúng ta tại zone nông trường phát hiện ngươi, lúc đó ngươi một mực ôm nó, chúng ta nhìn ra nó hẳn là đối ngươi rất trọng yếu, cho nên đưa nó cùng nhau mang theo trở về. Ha ha, vậy ta còn thực sự là phải cảm tạ ngươi nhóm. Ngươi coi đó tình huống rất nguy hiểm, tinh thần sắp lâm vào sụp đổ, nếu như không làm can dự bên ngoài mà nói, ngươi chỉ sợ đã can thiệp. Quản Thiên Hoàn đột nhiên cười lạnh một tiếng, biểu hiện trên mặt dần dần trở nên bắt đầu bặm mẻo. Đều tại các ngươi, nếu không phải là các ngươi tuyên bố lệnh truy nã, ta cũng sẽ không chạy trốn. Nếu như lúc đó ta không đi, Tiểu Mai bọn hắn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Đều là sai của ta, đều là sai của ta. Ta không nên đi. Thật xin lỗi Tiểu Mai. Không, không đúng. Cái này đều muốn trách các ngươi, là các ngươi làm hại. Đây hết thảy đều là các ngươi tạo thành. Trong mắt của hắn hắc khí cuồn cuộn, thân hình chợt gia tốc, đột nhiên phóng tới pha lê màn tường, phanh. Một tiếng vang thật lớn, trán của hắn hung hăng đâm vào trên thủy tinh, dưới làn da mơ hồ hiện ra quỷ dị đường vân. Cặp kia đen như mực ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm pha lê người phía sau ảnh, phản phất có thể xuyên thấu băng lãnh các trở, đâm thẳng nhân tâm. Tần số truyền tin bên trong, tâm lý chuyên gia âm thanh có chút dừng lại, sau đó đột nhiên phản ứng lại, hấp tấp nói, hắn đem chúng ta xem như liên bang người, nhanh, làm sáng tỏ hiểu lầm. Kỳ Tiểu Kỳ cũng tại trước tiên ý thức được vấn đề chỗ, vội vàng đi thẳng vào vấn đề giải thích nói, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải liên bang người, chúng ta đến từ một cái dân gian tổ chức, chúng ta là tới giúp cho ngươi. Cái gì? Quản Thiên Hoàn thân hình dừng lại, trên mặt tức giận ngưng kết, ngược lại hóa thành kinh ngạc. Quanh người hắn sao động dị biến cũng theo đó lắng lại, phản phất bị nhấn xuống nút tạm ngừng. Kỳ Tiểu Kỳ chậm dần ngữ khí, âm thanh nhu hòa lại kiên định, ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, cũng không biết liên bang đối ngươi làm cái gì. Nhưng mà ngươi không cần lo lắng, chúng ta là tới giúp cho ngươi, ngươi bây giờ rất an toàn, bọn hắn sẽ không tìm được tới nơi này, hết thảy đều đã đi qua. Quản Thiên Hoàn lảo đảo lui lại mấy bước, ngã ngồi tại trên giường bệnh. Nghe được an toàn cùng hết thảy đều đi qua hai câu này sau, hắn phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân, không tự chủ được túi đầu xuống, phát ra nhỏ nhẹ tiếng khóc lóc. Phòng quan sát bên ngoài đám người mắt thấy một màn này, trên mặt đều hiện lên ra biểu tình phức tạp. Có thể để cho một người cao 1m8 nam nhân thất thố như vậy, thật không biết hắn trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã trải qua như thế nào gặp chắc trở. Mấy chục phút sau, biên cảnh sân ga, điều trị bộ bên trong. Thật xin lỗi, ta không biết. Ta bị liên bang truy nã. Ta cho là bọn họ là tới bắt ta, ta liền chạy ra ngoài. Ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này, đây không phải lỗi của ngươi, Quản Thiên Hoàn. Những cái kia thi ma đều bị ngươi giết chết, ngươi đã vì lao dôn một nhà báo thủ. Tình lại một điểm, tin tưởng Tiểu Mai ở đây, cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi một mực sa sút đi xuống. Thế nhưng là, ta đã biến thành quái vật, ta hại chết người quá nhiều. Vương Hâm, Quả Mận, Mập Mạn, còn có. Tiểu Mai phòng quan sát bên ngoài, Kỳ Tiểu Kỳ khẽ thở một hơi. Bây giờ song phương đã giải trừ hiểu lầm, thành lập bước đầu giao lưu kết nối. Nàng cũng không nghĩ tới là, trước mắt vị này một trận lâm vào tinh thần trạng thái tan vỡ siêu việt giả, lại chính là trong khoảng thời gian này liên bang trắng trợn truy nã Quản Thiên Hoàn. Nghe nói người này một tháng trước tại nắng ấm khu Tinh Vũ thành phố một nhà cờ tờ vờ bên trong, sát hại bao quát hảo hữu cùng đồng học ở bên trong tổng 19 người, sau đó một đường hướng tây lần trốn, tiến nhập Kính Hồ khu ở trong. Quản Thiên Hoàn tên từng một trận tại trên internet bạo hỏa, vô số tiếng người lấy vị này hung thủ giết người, đủ loại khó nghe nhục mạ tầng tầng lớp lớp. Không thiếu xa xôi đại khu dòng binh thậm chí đi tới phụ cận nắng ấm khu, chỉ vì có thể tìm được đối phương, từ đó kiếm lấy liên bang mở ra trăm vạn treo thưởng. Chỉ là để cho người ta như thế nào cũng không nghĩ tới là, biên cảnh tổ chức tiện tay mang về một cái siêu bị giả, lại chính là cái này leo lên tinh hoàn liên bang cấp A bảng truy nã danh nhân. Một tháng trước đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì, có thể thức tỉnh trở thành siêu biệt giả, nhất định là tao ngộ dị thường năng lực, chỉ sợ hắn cũng là người bị hại. A Kỳ Tiểu Kỳ vẫn đối với liên bang đưa tin cầm thái độ hoài nghi, nhất là gần nhất phát sinh ở ban đêm vụ án tần suất rõ rệt lên cao, cái này khiến nàng không thể không hoài nghi, đây hết thảy phải chăng cùng cái nào đó dị hóa vật có liên quan. Ngươi cũng không phải quái vật, ngươi là một tên siêu biệt giả, là ngăn cản đây hết thảy người. Tin tưởng ta, xem xong đoạn hình ảnh này sau đó, ngươi sẽ rõ. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, Quản Thiên Hoàn sau lưng một đài máy chiếu sáng lên, hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn. Đây là liên quan tới dị hóa vật, dị hóa thể, siêu biệt giả mấy người tồn tại giải thích cặn kẽ, không cần Kỳ Tiểu Kỳ nhiều lời nữa, hình ảnh đã lành lặn hiện ra một cái chưa bao giờ bị người bình thường biết siêu phàm thế giới. Xem xong đây hết thảy sau, trên mặt của hắn hiện ra vẻ chấn động, khi trước đủ loại tao ngộ cùng ngờ tới, bây giờ cuối cùng có đáp án. Cho đến lúc này hắn mới chính thức minh bạch, ban đầu ở cờ tờ vờ bên trong nhìn thấy đến tuột cùng là cái gì. Đây không phải là ảo giác, cũng không phải hắn vì trốn tránh cảm giác tội lỗi mà sinh ra nhân cách thứ hai. Đó là một cái chân thực quái vật. Chính là con quái vật này, giết chết hắn tất cả huynh đệ cùng đồng học, cũng giết chết cuộc sống yên tĩnh của hắn. Nó ở đâu? Ta muốn tìm tới nó, giết nó. Ta muốn báo thù. Trong mắt Quản Thiên Hoàn thiêu đốt lên cừu hận lửa giận. Vật kia không chỉ có hủy nhân sinh của hắn, càng làm cho hắn lưu lạc đến nước này, nghĩ tới đây, phẫn nộ giống như thủy triều sông lên đầu, trên trán ấn ký lần nữa như ẩn như hiện. Tỉnh táo. Kỳ Tiểu Kỳ âm thanh từ khuyết đại âm thanh thiết bị truyền đến. Phẫn nộ chỉ có thể ảnh hưởng phán đoán của ngươi, chúng ta đồng dạng muốn tìm nó. Bây giờ, cẩn thận hồi ức đêm đó chi tiết, đây đối với chúng ta truy tra manh mối cực kỳ trọng yếu. Bên ngoài, tâm lý chuyên gia đổi thành hình sự trinh sát chuyên gia, bắt đầu trợ giúp Quản Thiên Hoàn phân tích đây hết thảy. Theo biên cảnh tổ chức quy mô không ngừng mở rộng, nhân tài chiêu mộ trở nên trước nay chưa có tiện lợi. Tại phong phú tiền lương đãi ngộ, phong phú tài nguyên ủng hộ, rộng lớn giao thiệp internet, thậm chí tấn thăng siêu phàm giả chân quý cơ hội chờ đa trọng lợi ích khu động phía dưới, thu nạp thành viên mới so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn đơn giản. Nguyên nhân chính là như thế, bây giờ xử lý sự kiện tương quan thời điểm, có các lĩnh vực chuyên nghiệp nhân tài hết sức giúp đỡ, toàn bộ quá trình so sánh với di vãng chót lọt rất nhiều. Lúc này, quản thiên hoàn thể hiện ra trước nay chưa có thái độ phối hợp. Là truy tra con quái vật kia hoàn thành báo thủ, hắn đem cờ tờ vờ đêm đó phát sinh mỗi một chi tiết nhỏ đô sự vô cự tế mà trả lại như cũ, liền cực kỳ nhỏ manh mối đều chưa từng bỏ sót. Theo lý thuyết, lúc đó là rạng sáng trên dưới 4 giờ, các ngươi tao nộ con quái vật kia. Nó trước tiên đánh mất ngươi, tiếp lấy giết chết tất cả mọi người, cuối cùng chỉ có ngươi sau khi tỉnh dậy trốn thoát. Hình sự trinh sát chuyên gia xác nhận nói, con quái vật kia từ ngoài cửa lúc đi vào, ta vừa vặn đứng ở cửa, tinh tường thấy được hình dạng của nó. Nó đầu tiên là ở nơi đó len lén xem chúng ta, bị phát hiện sau liền bỗng nhiên phá tan đại môn mà vào. Tất cả mọi người đều không thể trốn qua độc thủ của nó, chỉ có ta nhảy cửa sổ chạy ra ngoài. Ta cũng không biết vì cái gì, nó không có đuổi theo sự miêu tả của hắn. Họa sĩ cấp tốc phát họa ra một bức dữ tợn quái vật bức họa, đó là một cái còng lưng thân thể, đứng thẳng đi lại quỷ dị sinh vật, tái nhợt làn da dán chặt lấy gầy trơ xương khung xương, tương tự nhân loại lại vặn bẹo như ác mộng. Hai cánh tay của nó bung hóng, cuối cùng là một đôi sắc bén lợi chảo, hàn quang xâm nhiên. Kinh người nhất chính là đầu của nó, ngược lại tam giác hình dáng nhọn như bọ ngựa, lại quỷ dị mọc ra nhân loại ngũ quan, lom xuống trong hốc mắt khảm vận đục con mắt, nước da khỏe miệng cơ hồ kéo tới bên hai, lộ ra rậm rạp răng nanh. Phòng quan sát bên ngoài, đám người liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Không sai a, hẳn là nó. Cùng gần đây phát sinh án mạng một dạng, thời gian tiết điểm hoàn toàn ăn cướp, cũng là tại dạng sáng trên dưới 4 giờ. Hành vi hình thức cũng không có sai biệt, vọt vào phòng bên trong đem tất cả sinh vật đổ sát không còn một ngống. Điểm này hoàn toàn phù hợp dị hóa vật một ít đặc tính, chỉ có điều tuy nhiên làm sao? Liên bang án mạng phát sinh ở toàn cầu mỗi cái đại khu, người chết ở giữa không liên hệ chút nào, khoảng cách lại từ xa. Các ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Đặc định thời gian, minh xác hành vi logic, cố định sát lục phương thức. Lại thêm không nhìn khoảng cách đặc tính có người thấp giọng thì thào, lập tức hít sâu một hơi. Thế ngươi nói là đây là một cái hiện tượng cấp dị hóa vật. Rất có thể. Người kia gật đầu một cái, sắc mặt nghiêm túc. Xấu nhất tình huống vẫn là xảy ra, cụ phong cục không có khả năng không có chú ý tới điểm này, nhưng án mạng còn đang tiếp tục, lời thuyết minh bọn hắn đến nay không thể tìm được ứng đối phương pháp, thậm chí còn không có thăm dò sự xuất hiện của nó quy luật. Không khí chợt ngưng kết. Đúng vậy à, một cái hiện tượng cấp dị hóa vật, so với thông thường dị hóa vật khó giải quyết nhiều lắm. Thông thường dị hóa vật, chỉ cần tìm được bản thể liền có thể thu nhận. Nhưng hiện tượng cấp dị hóa vật khác biệt, chỉ cần có người thỏa mãn phát động điều kiện, nó liền sẽ buông xuống. Căn bản là không có cách khống chế. Ta nhớ được thời gian là 3:47. Phòng quan sát bên trong, đông đảo trong vụ án duy nhất người sống sót quản thiên hoàn đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh phát run nói, lúc đó ta đang giúp đồng học thu dọn đồ đạc, mắt nhìn đồng hồ, tiếp đó nó liền xuất hiện, một màn này ta chết cũng sẽ không nhớ lầm. Rạng sáng 3:47, một cái chính xác đến phút điểm, so với pháp y suy đoán tử vong thời gian phạm vi giá trị đáng sợ hơn, cái này rất có thể chính là con quái vật kia cố định phát động thời khắc. 3:47 khe cửa. Quan sát. Rất tốt. Quản Thiên Hoàn, ngươi phần tình báo này rất có giá trị. Chỉ cần chúng ta theo manh mối này tiếp tục thâm nhập sâu, rất nhanh liền có thể bắt được con quái vật kia. Phòng quan sát bên ngoài, đám người nghe được tin tức này, trên mặt đều hiện lên ra vui mừng, Kỳ Tiểu Kỳ nhanh chóng hướng về phía bên người một cái người mới nói, "Nhanh, lập tức đem nơi này phát hiện hồi báo cho Huyền các hạ. Tại trong lúc này, chúng ta tiếp tục thẩm vấn, tranh thủ thăm dò con quái vật kia hoạt động vi luật." Người mới vội vàng mở ra người đầu cối, chuẩn bị gửi đi tin tức, có thể thao tác đến một nửa, nét mặt của hắn đột nhiên cứng đờ, có chút chần chờ ngẩng đầu, "Kỳ chủ quản, Huyền các hạ." Giống như Không Online Kỳ Tiểu Kỳ hơi sững sờ. Không Online là gì tình huống? Nàng nhớ Kỳ Tiểu Hắc từng nói qua, cái này người đầu cuối đi qua tiêu thị tập đoàn cải tạo, đã là đời thứ 2 mới nhất sản phẩm, lại thêm hắn đặc thù chế tác riêng dấu hiệu, chất lượng đã đạt đến quân công cấp tiêu chuẩn, dù cho gặp phải mạnh điện từ quấy nhiễu cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà Huyền các hạ vậy mà biểu hiện offer lỉnh trạng thái, chẳng lẽ đối phương chạy đến xa hơn khu vực đi? Nhưng cái này nói không thông à, cái này vòng tay tín hiệu bây giờ là toàn cầu bao trùm, cũng không thể đối phương đã không ở nơi này hành tinh lên a. Nàng lắc đầu, tạm thời đem sự nghi ngờ quên mất, chuyển hướng bên cạnh người mới nhân viên phân phó nói, tất nhiên Nguyên các hạ không online, trước hết lấy mã hóa văn kiện hình thức nhắn lại à, chờ hắn thượng tuyến tự nhiên sẽ nhìn thấy. Nàng dừng một chút, lại sửa lời nói, không, vẫn là ta tự mình tới xử lý, sự kiện lần này không thể coi thường. Nhanh chóng tại trên đầu cuối thao tác, Kỳ Tiểu Kỳ đồng thời cũng không ngẩng đầu lên bổ sung, người đi liên hệ mang, nàng có lẽ biết Nguyên các hạ hướng đi. Mà vào lúc này, bọn hắn trong miệng Nguyên các hạ đang đưa thân vào một mảnh hoang nguyên bên trong, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lên trước mắt kinh thiên động địa cảnh tượng. Chương 56 Sơn mạch vẫn lạc chương 56, sơn mạch vẫn lạc anh, chẳng nếu lôi đình ở trước mắt chớp động, tựa hồ muốn không gian đều cho vỡ ra. Phương Đường đưa thân vào hoàn toàn trống trải bên trên hoang dã, tầm mắt bị trầm trọng như khối chỉ một dạng mây đen che lậy, thỉnh thoảng có thể nhìn đến có ánh chớp tại tầng mây chỗ sâu du đầu, giống vô số đầu cáo kình ngân xà. Giống. Kinh khủng tiếng gầm gừ ở bên thai quanh quẩn, nhưng cũng bị tiếng sấm nuốt mất, hắn nhìn chằm chằm trong mây đen cái kia hai đạo xé rách ở chung với nhau thân ảnh, ánh mắt bên trong toát ra khó che giấu vẻ kinh hãi. Nửa giờ trước, biên cảnh trong thế giới đồng hồ đeo tay máy móc trên kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ sáng. Phương Đường ở mảnh này không gian đã dừng lại cả đêm. Từ nệ phải hạ chỗ trong di tích dưới đất truyền tống sau khi rời đi, hắn trước tiên là dự định tìm được cái kia mấy cái sơn mạch cự nhân liền dự định trở về. Trong khoảng thời gian này đến hắn tại biên cảnh thế giới tìm tòi lại lần nữa đi sâu vào không thiếu, đồng thời cũng thông qua nệ phạ trong miệng hiểu được rất nhiều liên quan tới ý dẹt vì ạ lịch sử. Cùng mình nhận thức khác biệt, thế giới này người đem biên cảnh xem như là trung tâm, bọn hắn cho là mình vị trí mới là ngàn vạn hạch tâm của thế giới chỗ, mà khe hở bên ngoài khu vực thì bị gọi chung là vực ngoại. Bây giờ, thế giới hạch tâm bắt đầu tàn lụi, vậy dĩ nhiên mà không sai, tất cả vực ngoại tiểu thế giới cũng liền đi theo hầm mất. Khe hở là một cái đơn hành thông đạo, có người tìm được cơ hội vượt ngang hai thế giới, sau đó dùng bí pháp truyền về tình báo, tất cả tiến vào vực ngoại tiểu thế giới đồng dạng lâm vào tận thế ở trong, điều này cũng làm cho ý dẹt vì ạ người càng thêm tin chắc chính mình suy đoán. Là lấy, tại gặp phải bực này tránh cũng không thể tránh tận thế phía dưới, mọi người chỉ có thể kéo dài hơi tàn, đem chính mình chôn sâu ở dưới đất di tích ở trong, trở thành vĩnh minh giả. Bọn hắn biết rõ chính mình cuối cùng rồi sẽ giống như cái tên này, vĩnh viễn ngủ say đi, cuối cùng kèm theo thế giới triệt để hủy diệt mà vô thành vô tức tan biến. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng ôm như vậy một tia gần như không có khả năng thực hiện huyễn tưởng, tưởng tượng lấy một ngày kia thế giới có thể thật khôi phục, mà bọn hắn cũng sẽ một lần nữa thức tỉnh. Cho dù cái này hy vọng yếu ớt đến giống như là trong cuồng phong một hạt bụi cát, sớm chớp mưa bão bên trong một vòng tinh hỏa, nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Bây giờ, đối với nệ phạ mà nói, phương đường xuất hiện chính là cái này trong tuyệt cảnh một tia ánh sáng hy vọng, là bọn hắn cùng với thế giới này sau cùng cứu rỗi. Mà tại có như thế một đám trung thực tiểu đệ sau đó, hắn bây giờ đối với siêu phàm thế giới hiểu rõ có thể nói lập tức tăng lên rất nhiều, không chút nào khoa trương mà nói, liền một số phương diện mà nói, cho dù là như là chim sơn ca, U Linh, Cụ Phong cục mấy người người hoặc thế lực, chỉ sợ cũng không bằng mình biết nhiều. Cũng tỉ như, phương đường lúc trước tại chim sơn ca chỗ hỏi thăm liên quan tới phủ văn chủng loại tin tức, liền không có nhận được đáp án xác thực, nhưng mà hắn lại là từ nệ phạ bên này giải được liên quan kết quả. Đó là một loại nguồn gốc từ cổ lão thần minh sức mạnh, lại không phải thần minh bản thân. Đơn giản tới nói, phù văn sức mạnh đến từ thế giới bản nguyên, mà thần minh nhưng là khống chế đối ứng quyền hành vĩ đại tồn tại. Nghĩ tới chỗ này, phương đường lại ngoài ý muốn cảm thấy thế giới này người so với mình trong tưởng tượng càng thêm khai sáng, bọn hắn cũng không phải là ngu muội đem thần linh coi là trung cực chân lý, mà là thành tỉnh đã phân biệt sức mạnh cùng quyền hành giới hạn. Theo nệ phệ hạ thuật, thế giới này từng tồn tại 9 vị trí cao chủ thần, hắn nhóm phân biệt chấp trưởng thế giới bản nguyên 9 loại sức mạnh: thương khung, đại địa, hải dương, sinh mệnh, tiên diệt, trật tự, hỗn loạn, quang minh, hắc ám. Căn cứ vào vĩnh tịch mật quyển bản nguyên chi chương quyển thứ nhất ghi chép, cái này 9 loại sức mạnh được xưng là bản nguyên chi lực, lại xưng nguyên văn. Mọi người quen thuộc phù văn, trên thực tế chỉ là nguyên văn mảnh vụn, mà mỗi một cái hoàn chỉnh nguyên văn, đồng dạng từ 9 loại đối ứng lĩnh vực phù văn cấu thành. Phương Đường thông qua hắn mà nói, kết hợp chính mình đã từng đã thấy phù văn đặc thù, lập tức đem đây hết thảy tiến hành liên hệ, hơn nữa liên quan lại với nhau. Chính hắn có bay lượn phù văn, chính là thương khung nguyên văn mảnh vụn một trong, thâm hải sóng lớn phù văn tác thuộc về hải dương nguyên văn. Mà Tô Phục sử dụng băng xuyên phù văn, nó cùng sóng lớn phù văn tại kích hoạt thời điểm tản ra tia sáng cũng là màu xanh đậm, như vậy cũng đồng dạng hẳn là thuộc về hải dương nguyên văn. Đến nỗi Cụ Phong cục một tên khác chủ quản, Đỗ Biên, hắn sử dụng nắm giữ bạo phá năng lực màu tím phù văn, thì cần phải thuộc về yên diệt nguyên văn. Mỗi một loại thuộc tính khác nhau phù văn tại kích hoạt thời điểm, rõ rệt nhất đặc thù chính là về màu sắc khác biệt. Phù văn đến tột cùng là như thế nào sinh ra? Ta từng gặp một người, phù văn của hắn tựa hồ cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là tự động thức tỉnh, loại tình huống này thật tồn tại sao? Phương Đường hướng nghệ phệ ạ đưa ra trong lòng nghi vấn. Hắn chỉ tự nhiên là tổ chức mới cứu tên kia siêu biệt giả, hắn cũng tại trên về sau chính mắt thấy chán đối phương ấn ký, cái kia đúng là phù văn, nhưng đối phương phù văn hiện ra phương thức lại cùng hắn biết hoàn toàn khác biệt. Đối mặt vị này sau cùng thần linh, nghệ phệ ạ biểu hiện ra cực độ khiêm tốn cùng tôn kính, cái này không chỉ có bắt nguồn từ đối phương còn sót lại thần tính tàn lửa, càng bởi vì hắn không chỉ cứu vớt bọn hắn, càng đang cứu vớt thế giới này. Vĩ đại thần chủ, ngài trực giác vô cùng chính xác. Phù văn cũng không phải là toàn bộ đều bắt nguồn từ thần ban cho, bọn chúng đồng dạng có thể đản sinh tại tự nhiên, tình cảm, chấp niệm, ngộ cảnh. Thậm chí siêu phàm giả có thể thông qua đặc biệt thuật thức, lấy linh lực mô phỏng kỳ hình thái. Nhưng bất luận là một loại nào đường tắt, muốn thu được phù văn đều tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong miệng hắn linh lực là trước kỷ nguyên mọi người đối sức mạnh siêu phàm xưng hô. Tại thời đại kia, tựa hồ tồn tại một bộ lực lượng đặc biệt thể hệ, nhưng bây giờ đây hết thể đều đã không trọng yếu. Bởi vì tại trên thế giới hiện tại, linh lực đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là từ trong được sâu hiện lên thực. Cứ việc năng lực bản nguyên giống nhau, nhưng nghệ phệ đi qua nhiều lần nếm thử sau phát hiện, rất nhiều thuộc về hắn cái kia kỷ nguyên thuật thức cùng phương pháp tu luyện cũng đã mất đi hiệu lực. Thế giới này đã thành lập được hoàn toàn mới hệ thống quy tắc. Có thể nói, khi hắn từ trong an nghỉ thức tỉnh, hết thảy đều đã trở nên vô cùng lạ lẫm. Bởi vậy, đối phương Đường tới nói, những thứ này bên cạnh thế giới thổ dân lời nói cũng không phải là hoàn toàn có thể tin, rất nhiều sự vật đã ở trong bất chi bất giác thay đổi, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều không thể phát giác. Tại ba tháp di tích chỉ hoãn một lát sau, phương Đường thông qua truyền tống trận trở về hoang dã tìm kiếm thạch cự nhân, bây giờ đã tới sáng sớm. Truyền tống trận đầu kia ở vào hắn mới kích hoạt trong một tòa di tích dưới đất, vừa vặn ở vào trên thạch cự nhân tiến lên con đường. Chỉ có điều tòa này di tích dưới đất bên trong không có phát hiện người sống sót, dù sao cũng không phải là tất cả vĩnh miên người đều có thể kiên trì đến bây giờ, này chủ yếu quyết định bởi tại bọn hắn thực lực bản thân cùng trận pháp cường độ. Bầu trời mưa phùn rả rích, như tơ như vậy bay là tả, đem thế giới bao phủ lên một tấm lụa mỏng mơ ảo. Khi phương Đường xa xa đuổi kịp thạch cự nhân thời điểm, cảnh tượng trước mắt lại hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Mưa như chút nước ầm ầm mà tới, bao trùm tại thạch cự nhân bốn phía, đem nó thân hình triệt để biến mất. Cái kia cổ lão mà khổng lồ sinh vật bây giờ đang bị đám mây đen lớn thôn phệ, cuồng phong gào thét ở giữa, lôi đỉnh trào lên, mặt đất nâng lên đầy trời cắt bụi đem toàn bộ khu vực che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Mơ hồ trong đó, có thể trông thấy mấy đạo to lớn thân ảnh ở trong đó chớp động. Bèn, ù. Chẳng nếu sấm sét xẹt qua trước mắt, phía trước trong mây đen vang lên từng trận to rõ gào thét, loại thanh âm này, rất rõ ràng không phải thạch cự nhân có thể phát ra. Đây là có dị hóa thể đang tại công kích bọn chúng. Thế nhưng là cái này cái dị hóa thể, lại có loại lực lượng kinh khủng này. Nó rốt cuộc là thứ gì? Phương Đường trên mặt mang khó che giấu chân kinh. Thạch cự nhân thực lực cực kỳ cường đại, cho dù là hắn cũng khó có thể ngang hàng. Theo bọn nó trên thân loang lổ vết tích đến xem, những thứ này cổ lão sinh vật cũng tại thế giới này đi lại không biết bao nhiêu năm tháng. Mặc dù thường xuyên có điên cùng dị hóa thể đến đây tập kích, nhưng không có chỗ nào mà không phải là kiến càng lay cây, căn bản không có thể nhất kích. Hắn dọc theo con đường này đi theo thạch cự nhân đi tới, chính mắt thấy tất cả đánh tới quái vật, cơ hồ cũng là tại trong nháy mắt bị miểu sát. Mà giờ khắc này, Phương Đường lần thứ nhất nhìn thấy có thể cùng đối phương bày ra như thế lực lượng tương đương chiến đấu dị hóa thể. Cái kia kinh thiên động địa kinh khủng như thế, cho dù cách xa xôi như thế khoảng cách, cũng đủ làm cho nhân tâm thấy sợ hãi, người đến thực lực chỉ sợ hoàn toàn không kém gì những người khổng lồ kia, thậm chí có thể càng mạnh hơn. Giống. Chói hai tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, đem Phương Đường chấn khí huyết một hồi cuộn cuộn. Đạo thanh âm này phảng phất mang theo một loại nhiếp nhân tâm phách năng lực, chỉ là xa xa nghe liền cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt, đồng thời huyết dịch trong cơ thể tốc độ chạy cũng không tự kiểm hãm được tăng nhanh. Nếu là người bình thường tới gần, chỉ sợ chỉ là đối phương tiếng kêu liền đã không cách nào ngăn cản. Phương Đường mở ra ảm thực hình thái, đồng thời trong nháy mắt tăng tốc vọt vào trong mây đen. Trước mắt đen kịt một màu, thế giới phảng phất bị nhấn xuống tắt đèn cái nút, chỉ có làm sấm sét sáng lên trong nháy mắt, hắn mới có thể mượn ánh sáng miễn cưỡng thấy rõ cảnh tượng bên trong. Đó là một đạo che khuất bầu trời một dạng thân ảnh, khổng lồ hai cánh bày ra giống như bao phủ thế giới màn trời, phong bạo cùng lôi đỉnh tại người phía dưới cuộn cuộn, theo cánh mỗi một lần huy động, liền có thể mang theo vô số kinh khủng hồ quang điện, hướng phía dưới dâng trào đánh tới. Đây là Cự Long. Phương Đường con ngươi đột nhiên co lại. Thông qua lôi đỉnh chớp động ở giữa nháy mắt quang huy, hắn cuối cùng thấy rõ trong mây đen đạo thân ảnh kia chân dung, cái kia rõ ràng là một cái sinh ra hai cánh bốn chân viễn cổ cự long. Giống như là để ấn chứng suy đoán của hắn, cự long phát ra giống giận rung trời, đồng thời triệu hồi ra vô số lôi mãng cuốn theo tại bên người, điên cuồng hướng phía dưới bổ nhào mà đi. Phanh! Làm cho người trong lòng phát sợ tiếng va chạm truyền đến, thạch cự nhân cái kia thân thể nặng nề ầm ầm sụp đổ, giống như một tòa lật sân mạch, đem lại địa đập kịch liệt lay động. Mây đen bị xé nứt, giờ khắc này, Phương Đường cuối cùng rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cái kia đúng là một cái cự long, một cái toàn thân hư thối, chỉ còn lại khô bại thịt thối cùng bạch cốt màu xám cự long. Nó quanh thân bị vô tận sấm sét bao khỏa, hình thể khổng lồ thậm chí còn tại thạch cự nhân phía trên, dương cánh mở ra đạt đến mấy cây số chi mọc, nên như vậy to lớn chi vật bổ nhào hướng phía dưới thời điểm, phản phất cả bầu trời đều đi theo lấy cùng nhau để ép xuống. Thạch cự nhân. Vậy mà Phương Đường chấn kinh hãi phát hiện, trên mặt đất vậy mà tán lạc mấy cỗ thạch cự nhân xác. Bọn chúng đã triệt để mất đi năng lực hành động, giống như là từng tòa bị đánh tan sơn phong, hóa thành tan vỡ hòn đá hiện đầy mặt đất, cũng lại nhìn không ra vốn là hình thái. Thạch cự nhân chết. Đây là hắn như thế nào cũng không có dự liệu đến tình huống, cái kia ở đây bồi bạn hắn 2 tháng, cơ hồ không có địch thủ thạch cự nhân, cư nhiên bị trước mắt cái này cái cự long đánh chết. Bây giờ, trong sân chỉ còn lại có cuối cùng một thân ảnh vẫn còn chống cự. Đó là trong 5 tôn thạch cự nhân khổng lồ nhất một tôn, cũng là Phương Đường thường xuyên đặt chân cái kia một tôn. Khi cái kia cự long muốn một lần nữa vỗ cánh trở về thiên không chi thời điểm, cái kia thạch cự nhân đột nhiên nhảy lên thật cao, đồng nhiên kéo lấy đối phương hai cánh, mang theo nó cùng nhau đập về phía mặt đất. Gia hỏa này, có thể nhảy cao như vậy. Phương Đường cũng là bị một màn này rung động đến. Một cái nhìn qua vô cùng to lớn kịch cộm sơn mạch cự nhân, vậy mà có thể nhảy lên vài trăm mét không trung, đem bầu trời cự long cho kéo xuống đến, là thật là có chút vượt qua lẽ thường. Bèng, kèm theo hai người rơi xuống trở về mặt đất, toàn bộ thế giới đều tựa như tại thời khắc này kịch liệt lắc lư. Một hồi chấn động bị dẫn bạo, Phương Đường cho dù là thân ở không trung, cũng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia đáng sợ. Cùng lúc đó, thạch cự nhân trên thân thể có màu nâu tia sáng nở rộ mà ra, một giây sau, nguyên bản vốn đã chết đi 4 tên đồng bạn vậy mà một lần nữa sống lại. Tán lạc hòn đá tại màu nâu tia sáng dẫn dắt phía dưới một lần nữa tụ lại, tàn phá thân thể dần dần khôi phục, rất nhanh liền khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. 5 cái thạch cự nhân cùng liên thủ, đối bị áp chế tại mặt đất cự long bày ra vây giết. Cái sau hung tính không giảm, trên thân lôi đỉnh chi lực hướng 4 phương 8 hướng oanh kích mà ra, mang theo thực sức mạnh lôi điện có được lực tàn phá kinh khủng, cho dù là lấy bọn chúng nham thạch thân thể cũng khó có thể ngăn cản. Một hồi thảm thiết chém giết ở trước mắt diễn ra, lôi đỉnh cuộn, bụi mù tràn ngập, song phương thân ảnh lấy nguyên thủy nhất phương thức đụng vào nhau, không ngừng xé rách, huyết nhục cùng đá vụn tại trong năng lượng cuồng bạo bắn tung tóe. Mỗi một lần giao phong đều để đại địa chân chiến, phảng phất ngày tận thế tới. Phương Đường thân ở trong cao không, toàn trình mắt thấy đây hết thảy, trong mắt đã chỉ còn lại nồng nặc rung động. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, ngay tại trong rên rỉ một tiếng cùng sơn phong tiếng vỡ vụn, hai thân ảnh đồng thời ngã xuống, cự long thân thể bị lôi xé thất linh bất lạc, mà cái kia lớn nhất thạch cự nhân cũng tại trong nó trước khi chết phản công bị triệt để đánh nát. Kèm theo nó ngã xuống, trung quanh để lại hai cái cỡ nhỏ thạch cự nhân cũng vào lúc này đứng thẳng bất động tại chỗ, giống như là đã mất đi linh hồn khối lỗi, lại giống như hai tòa trông rất sống động sơn mạch pho tượng. Đồng quy vô tận. Một cái đồng dạng vượt quá người dự liệu kết quả. Phương Đường tâm tình phức tạp xoay quanh ở trên không, rất lâu chưa từng xuống. Nói thật, cùng những cái kia thạch cự nhân sớm chiều ở chung hơn 2 tháng, hắn thậm chí đối với những thứ này sẽ không trả lời, tựa hồ liền bản thân ý thức đều không tồn tại quái vật khổng lồ sinh ra cảm tình.
Mà bây giờ, tựa như mắt thấy làm bạn nhiều năm trầm mặc chiến hữu vẫn lạc, cái này khiến hắn có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Theo lý thuyết, sau này mình chỉ sợ cũng đã không thể ngư ông đắc lợi, cũng đã không thể từ những người khổng lồ này bên cạnh nhặt dị hóa vật thi thể. Cái này không thể nghi ngờ để cho người ta có chút thất lạc cùng tiếc hận. Hống hống hống. Trong lúc hắn trong đầu suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, bầu trời xa xăm liên tiếp vang lên mấy đạo khàn khàn khó nghe tiếng kêu, lại là mấy cái cấp thấp khô lâu quái điều chạy tới, trước tiên xông về phía dưới xác. Chương 57, Lôi đỉnh phù văn chương 57, Lôi đỉnh phù văn khô lâu quái điều nhóm thế tới hung hăng, liền cùng dị vãng mở dạng, chen chúc nhào về phía cơ thể của thạch cự nhân. Bất quá lần này ngoại trừ cái kia lớn nhất thạch cự nhân, chết đi màu xám cự long cũng đã trở thành mục tiêu của bọn nó. Phương Đường lấy lại tinh thần, bút máy linh nhận từ thứ nguyên khóa, OZI-17, bên trong bay ra, màu lam lưu quang xẹt qua, trong khoảnh khắc đem những cái kia quái điều toàn bộ đều đánh giết. Đối phó loại này liền hủ hóa cấp cũng chưa tới tiểu quái, với hắn mà nói quá đơn giản, nhất là nhỏ dáng mục tiêu, càng là dễ như trở bàn tay. Những quái vật này cho tới nay đều muốn khai quật thạch cự nhân thứ trong cơ thể, bây giờ nó đã chết, vậy ta có phải hay không? Hắn túi đầu liếc mắt nhìn trên đất xác, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ tò mò mãnh liệt. Trước đây nhìn thấy thạch cự nhân thời điểm, hắn đã từng muốn thu hoạch trong cơ thể nó vật phẩm thần bí, nhưng về sau kiến thức đến sự cường đại của nó, biết cơ hội xa vời, liền dần dần phai đi ý nghĩ này. Bây giờ ra hỏa này như là đã vỡ lạc, vậy hắn vô luận như thế nào cũng phải nhìn xem trong này đến cùng là cái thứ gì, dẫn tới những cái kia dị hóa thể quái vật người trước ngã xuống người sau tiến lên chạy tới chịu chết. Đi tới phía dưới tán lạc đống kia cự thạch bên cạnh, Phương Đường xác định một chút vị trí, sau đó đem ánh mắt rơi vào một khối lớn nhất trên hòn đá. Đây là cái kia cơ thể của thạch cự nhân bộ phận, kỳ thực nói là hòn đá, chẳng bằng nói là một tòa núi nhỏ, nó cho dù nằm ngang trên mặt đất, cũng đạt tới mấy chục mét, tiếp cận 20 tầng lầu độ cao. Rất khó tưởng tượng, chính là như vậy một cái khổng lồ ra hỏa, vậy mà cùng một cái khác kinh khủng tồn tại đồng quy vu tận. Song Phương vừa mới chiến đấu vẫn còn tại trước mắt, bên hai tựa hồ còn có thể nghe được cái kia đại địa chấn chiến phát ra hoành minh. Chính là chỗ này. Phương Đường tìm được một cái chính mình đã từng đánh dấu ký hiệu, xác định chính mình thứ muốn tìm liền tại đây phía dưới, lập tức liền đem ách vòng thạch bày ra, hóa thành một đài năng lực thủ pháo, hướng về phía mục tiêu địa điểm bắt đầu đánh tạc. Thời gian cứ như vậy đi qua mấy chục phút, lấy hắn bây giờ năng lực cùng tinh thần lực cũng mệt mỏi thở hổn hển. Khai quật quá trình so trong tưởng tượng càng khó khăn, dùng năng lượng pháo đánh nổ hiệu suất thật sự là quá thấp. Hắn cũng không phải không nghĩ tới đem ách vòng thạch chuyển hóa thành đào đất mũi quan tiến hành khai quật. Nhưng rất đáng tiếc là, ách vòng thạch cũng không phải là máy móc kết cấu, thực năng cũng không cách nào hữu hiệu chuyển đổi thành động năng, cho nên hắn chỉ có thể thông qua cách thức khác đến khai quật. Cũng nhanh, ngọn núi nhỏ này đều nhanh cho ta móc một nửa, đồ vật không đến mức chôn ở thấp nhất ta. A, cố khí tức này là. Phương Đường động tác đột nhiên một trận, giống như là phát giác cái gì, hai mắt trợ to, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới trong nham thạch cái kia bị tạc ra hố to. Ách vòng thạch hóa làm một cái cự đại khai quật xẻng, vì phòng ngừa phá đi bên trong vật kia, hắn không tiếp tục sử dụng năng lượng áo, mà là thủ động đào móc. Đông một cái lớn chừng quả đấm trầm trọng hòn đá bị đào lên, trải qua thời gian dài một mực hoang mang hắn vấn đề kia, cuối cùng là có đáp án. Trong cơ thể của thạch cự nhân, đến cùng cất giấu cái gì? Phù văn. Khi hai chữ này bật thốt lên, trong mắt Phương Đường nhịn không được toát ra thần sắc mừng rỡ. Đó là một khối trầm trọng mà xưa cũ hòn đá, bên trên khắc nhất đạo sơn mạch hình dạng đồ án, đang phát ra màu nâu tia sáng. Cái kia tia sáng rung động nhẹ nhẹ đứng lên, trung quanh đá vụn cũng giống như có sinh mệnh đồng dạng, đi theo hơi hơi chấn động. Thì ra là thế, những cái kia thạch cự nhân sở dĩ có thể hành động, xem ra chính là trước mắt cái này phù văn đưa đến. Hay là bản thân nó dựng dục ra cái này phù văn? Hắn đã nghĩ tới lúc trước nghệ phải ạ lời nói, trong đầu nổi lên mấy loại khả năng đến. Bất quá, bất luận là một loại nào tình huống, bây giờ cũng đã không trọng yếu. Trọng yếu là, thời gian qua đi mấy tháng, hắn lần nữa tại biên cảnh thế giới tìm được mới phù văn, nhìn xem trên hòn đá cái kia sơn mạch hình dạng đồ án, tại tăng thêm nó chỗ triển lộ ra đặc tính, Phương Đường biết cái này tất nhiên là một cái đại địa hệ phù văn. Sơn mạch phù văn, hắn nhẹ nhàng đọc lên tên của nó. Tay ở trên đó mơn trớn, nhưng mà một hồi chống cự sức mạnh đột nhiên truyền đến, trước mắt cái này phù văn tựa hồ tại bài xích thân thể của hắn. Phương Đường hơi sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Quả nhiên không được sao, sơn mạch phù văn tựa hồ vô cùng chống cự cùng hắn dung hợp, hoàn toàn không cách nào dẫn đạo tiến vào thân thể. Hắn hồi tưởng lại lúc trước nghệ phải ạ lời nói, mỗi người chỉ có thể dung hợp cùng một loại thuộc tính phù văn. Mà bây giờ, hắn đã có thương khung hệ bay lượn phù văn, như vậy tự nhiên là không cách nào lại hấp thu trước mắt cái này sơn mạch phù văn. Trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối, Phương Đường ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa đầu kia màu xám cự long thi thể. Cái kia cự long thực lực mạnh như vậy, thể nội có biết hay không cũng có phù văn tồn tại. Hắn trong lòng không khỏi hiện ra một vòng chờ mong. Bay lượn phù văn toàn lực thôi động, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới cự long bên cạnh thi thể. Theo tinh thần lực thăm dò vào, một đoàn cực kỳ tinh thuần năng lượng đặc thù bị từ trong thi thể dẫn đường đi ra, màu lam nhạt tia sáng vờn quanh trái phải, mơ hồ trong đó có thể gặp được từng đạo hồ quang điện ở trong đó chớp động. Quả nhiên có. Phương Đường thần sắc kinh hỉ, lực chú ý tập trung ở trên trước mặt đoàn kia tia sáng. Tia sáng bên trong ở giữa, một cái sấm sét hình dạng phù văn đang không ngừng nhảy vọt. Nó giống như là có sinh mệnh, muốn tránh thoát mở tinh thần lực gò bó, phóng hướng thiên không. Đây là một cái mới phù văn, cần vật dẫn đến tiến hành dung nạp, bằng không mà nói nó sẽ tiêu tan trong phiến thiên địa này. Lần này, Phương Đường cũng không còn cảm nhận được bất luận cái gì một tia chống cự chi lực. Khi ngón tay của hắn nhẹ nhàng tiếp xúc đến phù văn, cỗ năng lượng kia giống như là tìm được chỗ tháo nước, điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Ách, dòng điện mãnh liệt truyền khắp toàn thân, một cú kịch liệt đau nhức từ sâu trong linh hồn đánh tới, Phương Đường che cái trán,
biểu lộ thống khổ bán cung đứng người dậy. Trước mắt, một bộ hư ảo cảnh tượng hiện lên. Đó là mênh mông vô bờ xanh lam bầu trời, trên bầu trời có vô tận mây đen bao phủ mà đến. Tầng mây lan lộn, đem thương khung nhuộm thành màu mực, từng đạo hồ quang điện màu bạc điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt liền tạo thành vô số sấm chớp mưa bão bao phủ thiên địa, tựa như trên thế gian bệnh ra một mảnh màu bạc mà tường. Hô hô hô, cũng may, cổ đau đớn này cảm giác cũng không có kéo dài quá lâu, Phương Đường rất nhanh liền từ trong giải thoát ra, khi hắn lấy lại tinh thần lúc, quần áo đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Cùng lúc đó, một cái tên cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Lôi đỉnh phù văn. Bên cạnh hắn màu lam nhạt tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, túi đầu lại nhìn lại thời điểm, chỉ thấy trên cổ tay đã nhiều hơn một đạo thiểm điện hình dạng ấn ký. Chính mình thu nạp một cái mới phù văn. Phương Đường bây giờ có thể nói là vạn phần vui vẻ, vốn là còn bởi vì không thể hấp thu sơn mạch phù văn mà tâm tình có hơi bồn bực, đã từ lâu văng ra ngoài 9 tầng mây. Bây giờ, hắn thành công nắm giữ cái thứ 2 thường khung hệ phù văn. Hơn nữa cái này phù văn cùng bay lượn phù văn khác biệt, bất luận là từ tên vẫn là nó biểu hiện hiệu quả đến xem, cũng có thể khẳng định là đây là một cái có được tuyệt cường công kích thuộc tính phù văn. Hắn nhịn không được tại trong lòng phát ra vui sướng tiếng cười. Cuối cùng, một mực máy nhiều hắn thủ đoạn công kích vấn đề giải quyết. Trước kia hắn mặc dù có bút máy linh nhận như thế tuyệt đối loại hình công kích vũ khí, nhưng mà tại đối mặt cỡ lớn mục tiêu thời điểm, loại này nhỏ dáng đoạn đao lực sát thương vẫn là biểu lộ ra khá là không đủ. Ngoại trừ, hắn cũng chỉ có thể sử dụng ách vòng thạch đến tiến hành viễn trình đánh tạc. Nhưng ách vòng thạch phương thức công kích lại quá mức đơn điệu, lực công kích cũng có hạn đối phó phổ thông hủ hóa thể quái vật có tốt, đụng tới giống thương ân, loại cực lớn thi ma tồn tại như vậy, cũng có chút giật gấu ba bay. Bây giờ, đang thu nạp lôi đỉnh phù văn sau đó, Phương Đường thực lực cũng coi như là có một lần bay vọt về chất. Phù văn không còn chỉ có thể dùng để phi hành, mà là có thể giúp hắn tiến hành công kích, thậm chí là trở thành chủ lực xuất khẩu thủ đoạn. Rất tốt, kế tiếp, để cho ta tới thử xem uy lực của ngươi. Vừa nghĩ tới lúc trước đầu kia màu xám cự long phóng thích lôi đỉnh thời điểm chỗ triển lộ ra kinh thiên hiệu quả, hắn trong lòng liền không nhịn được dâng lên một cỗ chờ mong. Tinh thần lực tập trung ở tay phải chỗ, ý niệm chuyển động ở giữa, phù văn phát ra màu lam nhạt tia sáng, từ trên da hiện ra, sau đó lơ lửng, vây quanh cổ tay bắt đầu xoay chậm chậm. Ân. Phương Đường đột không sai cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Túi đầu nhìn lại thời điểm, đã thấy tại cổ tay mình chỗ xoay tròn chỉ vẹn vẹn có bay lượn phù văn, cũng không có phát hiện lôi đỉnh phù văn cái bóng. Cái quỷ gì? Ta phù văn đâu? Hắn biểu lộ kinh ngạc, chính mình rõ ràng cũng tại trong đầu hạ chỉ lệnh, thế nhưng là không có đưa đến nửa điểm hiệu quả. Lại cẩn thận xem xét một phen lúc này mới phát hiện, lôi đỉnh phù văn cũng không phải là hoàn toàn không có hiện thân, mà là vẹn vẹn hóa thành một đạo ảm đạm màu xám ấn ký phù ở cổ tay mặt ngoài, nhưng lại chưa đi theo cùng nhau bị kích hoạt. Cái này Phương Đường sắc mặt biến thành hơi cương, chính mình hấp thu phù văn, nhưng lại giống như là không có hấp thu, bởi vì hoàn toàn không cách nào điều động sức mạnh trong đó, loại cảm giác này dùng một cái từ để hình dung, đó chính là như hút. Dựa bảo sẽ không thật là tịt ngoài đi. Tâm tình của hắn phiền muộn, tình huống trước mắt có chút vượt qua lý giải, nhưng cũng may hắn biết có ai có thể giải thích vấn đề này. Từ trong ảnh chụp không gian lấy ra một cái có dấu lăng hình đường vân tiểu xảo phiến đá, Phương Đường đem năng lực rót vào trong đó, phiến đá lập tức bị kích hoạt. Sau một khắc, trung quanh không gian một hồi bặm mẻo, tia sáng cũng theo đó trở nên ảm đạm ảm đạm. Hắn đã đưa thân vào ba tháp trong di tích. Thần chủ đại nhân, một đạo khô bại dập nát thân thể từ trong bóng tối đi ra. Hắn chống một cây đồng dạng cổ lão mục trượng, thân hình còn xuống, làn da khô gắt, dạng này một bộ tôn dung đặt ở bất luận cái gì trong phim ảnh cũng là có thể dọa khóc tiểu hài nhân vật phản diện hình tượng. Thần chủ đại nhân, cung nên ngài. Quay bể, xin hỏi, con dân của ngài. Là ngài. Làm những gì? Nệ phải hạ không người hành lễ, phía sau hắn vẫn đi theo mấy trăm cái tương tự bộ dáng người, lúc này cũng từng cái đi theo làm ra nhún nhường tư thái. Phương Đường cho phép bọn hắn nhìn thấy chính mình khỏi phải quỳ lạy. Cái này khiến bọn này các tín đồ đem nó coi là một loại lớn lao vinh dự. Ta gặp một chút vấn đề, mới dung hợp phù văn vì cái gì không cách nào kích hoạt, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Hắn đem vừa mới phát sinh tình huống ngắn gọn nói rõ một lần, nệ phải ạ chỉ là hơi hơi trầm ngâm chốc lát, rất nhanh liền có đáp án. Ca ngợi ngài. Vĩ đại thần chủ đại nhân, ngài nhanh như vậy liền. Thu hoạch mới phù văn. Cái kia thạch cự nhân. Ta cũng không nghe qua. Bất quá, đầu kia màu xám cự long. Hắn hẳn là thủ hộ giả. Thiên không chi hầu. Tất cả đòn. Đó là một tên. Cương đại bán thần. Khống chế lôi đỉnh chi lực, thủ hộ tự do chi thần thần điện, bất luận cái gì dám can đảm tới gần người, đều sẽ bị thôn phệ. Siêu phàm sinh vật dựng dục phù văn, tại sao khi chết chính xác khả năng bị giữ lại? Ngài hấp thu cái thứ hai thường khung hệ phù văn, nhưng lại tạm thời không cách nào sử dụng. Chắc hẳn là ngài còn chưa hoàn thành phù văn dung hợp quá trình phù văn dung hợp. Phương Đường hơi hơi nhướng mày lên, nghe được một cái hắn chưa từng nghe nói qua từ mới hợp thành. Đúng vậy, thần chủ đại nhân, ngài lôi đỉnh ấn ký, không cách nào kích hoạt. Đây là điển hình vị dung hợp chi tướng. Nệ phải Á Ma Sa lấy pháp trượng đỉnh ám hồng sắc đường vân, tiếng nói trầm thấp mà khàn khàn, phản phất tại trần thuật một loại nào đó bí ẩn cấm kỵ. Tại ban sơ dung nạp cơ sở phù văn thời điểm, linh tính cùng thân thể tiếp xúc, tựa như ở trên không liếc trên trang giấy vẽ tranh, không có bất luận cái gì hạn chế. Nhưng nếu tiếp tục điệp ra cùng hàng ngũ phù văn, mới phù văn liền cần lấy một loại hợp lý phương thức dung nhập vào họa bên trong đi. Muốn khống chế, nhất định phải hoàn thành phù văn dung hợp. A, vậy ta muốn làm sao mới có thể đem nó dung hợp đâu? Phương Đường hứng thú, biết lý do vậy liền dễ làm. Kế tiếp chỉ cần nghĩ biện pháp đúng bệnh hốt thuốc là có thể. Nệ phải đem pháp trượng chống đỡ ở trước ngực, tư thái cung kính mà thành kính. Hắn hơi hơi cúi đầu, tinh hồng sắc đôi mắt không dám nhìn thẳng Phương Đường, chỉ là cẩn thận nhìn chăm chú lên đạo kia ảm đạm lôi đình ấn ký. Phù văn dung hợp, lại gọi phù văn cộng minh. Cái này không chỉ có là phù văn ở giữa dung hợp, càng là ngài và cỗ này lực lượng mới chiều sâu phù hợp. Hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại châm trước dùng từ, sau đó mới tiếp tục nói, lấy ngài phù văn làm thí dụ, cần lấy thiên lôi làm dẫn, tại lôi vân phía dưới rèn luyện. Khi lôi quang xuyên người thời điểm, phù văn đem cùng ngài linh tính cộng minh, mỗi một đạo dòng điện đều đem dung nhập huyết mạch rung động. Chỉ có tại lôi đỉnh, nhiều lần thể ngộ mới có thể làm cho phù văn triệt để thức tỉnh phương đường minh bạch ý tứ. Đơn giản tới nói, chính là chính mình cần tìm mây đen răng đầy thời gian, sau đó để xét đánh trên mấy lần như vậy, dạng này mới có thể để cho phù văn dung hợp. Hắn suy tư phút chốc, lại hỏi, nếu như lôi đỉnh phù văn cần tiến vào lôi vân ở trong thể ngộ, cái kia những thứ khác phù văn đâu? Tỷ như hải dương, đại địa, có phải hay không phải tìm được đối ứng hoàn cảnh tiến hành dung hợp? Thân chủ đại nhân minh giám. Nghệ pha gật đầu biểu thị đồng ý nói, phù văn số lượng càng nhiều, quá trình này cũng biết càng rườm rà. Đến cuối cùng, thậm chí còn có thể cần phải mượn đến một ít đặc định nghi thức, mà khác biệt hệ phù văn, cần có phương pháp cũng là không giống nhau. Phương Đường nghe vậy lập tức hứng thú, sau đó mở miệng dò hỏi, "A, Nghệ pha vậy ngươi trước đây thời kỳ cường thịnh có hay không dung hợp qua phù văn? Lại dung hợp bao nhiêu cái?" Nghệ pha túi đầu xuống, hơi hơi không người, dùng khiêm tốn cung kính ngữ khí nói ra một con số. "Tôn kính thần chủ đại nhân, ta đã từng là vĩnh tịch nữ thần tín đồ. Chỗ ấn khắc chính là yên diện nguyên văn mảnh vụn, số lượng là 6 cái." Chương 58, phù văn bí lục, tháng lợi trở về chương 58, phù văn bí lục, tháng lợi trở về 6 cái phù văn, cái số này để cho Phương Đường âm thầm lấy làm kinh hãi. Cứ việc trước đó đã đoán được Nghệ Phạ khi xưa thực lực có thể sẽ rất mạnh, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà lại khoa trương như vậy. Dòng ra 6 cái phù văn, cái kia đến tột cùng là sức mạnh cỡ nào, hắn có chút khó có thể tưởng tượng. Bởi vì trước mắt hắn mới thôi gặp qua nhiều nhất phù văn, cũng chỉ có một cái, chính hắn lấy được cái thứ 2 phù văn đều không thể sử dụng. Xem như vĩnh tịch nữ thần đại tế ti, Nghệ Phạ có thực lực cường đại như vậy những người khác đâu? Chỉ sợ cũng sẽ không kém đi nơi nào a, trong lòng Phương Đường không khỏi càng thêm mấy phần chờ mong. Nếu như có thể đem thực lực của những người này khôi phục, dù chỉ là một bộ phận, như vậy đối tự mình tới nói cũng sẽ là một cái lớn vô cùng trợ lực. Phù văn cộng minh một khi sinh ra, ngài vốn có phù văn, cũng sẽ nhận được tăng cường. Nghệ Phạ cung kính nói, chỉ có điều sử dụng cổ y tẹt vì a ngữ, khiến cho hắn khi nói chuyện có chút đứt quãng, tiến hành trường thiên giao lưu thời điểm lộ ra rất phí sức. Tựa hồ cũng ý thức được mình tại phương diện này tạo thành không tiện, hắn khàn giọng, chủ động đề nghị, thần chủ đại nhân, nếu như ngài cần, ta có thể là ngài chỉnh lý phù văn hồ sơ. Chỉ cần là ta biết, Phương Đường gật đầu một cái, cũng không có cự tuyệt phần hảo ý này, lúc này liền cung cấp giấy bút cùng kỳ biết. Kỳ thực không cần đối phương thuyết, bản thân hắn cũng có phương diện này dự định. Liên quan tới phù văn tin tức, từ trình độ trọng yếu trên mà nói, không thể so với dị hóa vật thấp. Hắn tính toán tại dị hóa sổ tay bên ngoài lại mới xây một cái hồ sơ, chuyên môn dùng để ghi chép phù văn kiến thức tương quan. Bên trong không chỉ có nể phải sửa sang lại phù văn cơ sở tin tức, còn bao gồm chính hắn nhìn thấy phù văn hình thái, đồ án thu nhận, thậm chí là trong thế giới hiện thực, mỗi cái thế lực cùng cá nhân chỗ khống chế phù văn tình báo. Phần hồ sơ này liền gọi là phù văn bí lục. Từ ba tháp di tích sau khi rời đi, Phương Đường lại trở về một chuyến lúc trước thạch cự nhân cùng màu xám cự long chiến đấu sân bãi, từ trên thi thể nếm thử rút ra tính chơ dị hóa năng lượng. Cuối cùng, trong cơ thể của thạch cự nhân chưa từng tìm được năng lực, nhưng mà tại toàn gạt đòn, cũng chính là màu xám cự long thể nội, hắn phát hiện một loại cực kỳ tinh thuần tính chơ dị hóa năng lượng. Loại năng lượng này độ tinh khiết viễn siêu lúc trước thấy, liền xem như Phương Đường chính mình cũng có thể dùng nó đến tăng lên trên diện rộng thực lực. Nếu như đối tính chơ dị hóa năng lượng chất lượng đến tiến hành một cái phân cấp mà nói, như vậy thông thường trong cơ thể của dị hóa thể chỗ rút ra đến, có thể tính làm là cấp 1, cứ thế mà suy ra, trong cơ thể của đòn nhưng là có cấp 3 cường độ. Loại này cấp bậc năng lực vô cùng chân quý, xa xa không phải giá thị trường 1000 vạn đủ khả năng mua được. Nói đúng ra, cấp 2 cường độ tính chơ dị hóa năng lượng, liền đã sẽ không có người bán, càng không nói đến cấp 3. Không chút nào khoa trương mà nói, tại lấy trước mắt loại này siêu phàm xuất hiện bối cảnh dưới, một phần cấp 3 năng lực, cơ hồ đã là hiếm thấy trên đời. Mà Phương Đường lần này hết thể rút ra đến ước chừng 3 bình. Cái này 3 bình tính chơ dị hóa năng lượng trang bị vào trong ổn lưu bình lấy trong tay hắn nhị đại cái bình, thậm chí có chút không thể chịu được. Để cho an toàn, hắn tính toán định kỳ vì này 3 phần năng lực đổi mới vật chứa. Bất quá làm như vậy tiêu hao tài chính sẽ phi thường cực lớn, dù sao một cái ổn lưu bình liền giá trị trăm vạn, nhưng mà đem so sánh cấp 3 tính chơ năng lực tới nói, số tiền này không coi là cái gì. Chỉ tiếc, lấy Phương Đường trạng thái bây giờ tạm thời còn không cách nào hấp thu. Bởi vì lần trước tại kính hồ khu hấp thu kẽ hở thời điểm, năng lượng của hắn trước mắt đã ở vào một cái tiếp cận bão hòa trạng thái, cần trước tiên để thăng tinh thần lực mở rộng dung nạp hạn mức cao nhất, sau đó mới có thể lại hấp thu năng lực. Bằng không mà nói, một khi năng lực vượt qua ngưỡng, cũng rất dễ dàng làm cho tự thân lâm vào tinh thần sụp đổ trạng thái. Cái này ta Long Thi cũng đều là đồ tốt, nói không chừng về sau liền có thể xem như một ít nghi thức hoặc dị hóa kim loại tài liệu, đến thu thập lại mới được căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Phương Đường đem cự Long Thi thể cũng thu vào ảnh chuột không gian bên trong. Nhưng mà bởi vì thi thể quá khổng lồ, không cách nào toàn bộ trở đi. Thời suy tư sau, hắn trực tiếp triệu hồi ra ách vòng thạch tay pháo, đi qua mấy vòng nguyên tạng, đưa chúng nó toàn bộ đều chôn cất ở trong đất, lưu lại chờ sau này sử dụng. Đối với vị này cống hiến chính mình hết thảy vô tư người dân hiến, Phương Đường trích dẫn Nghệ Phạ cung cấp cổ lao bí văn, thân thiết là đối phương làm ghi chép, lấy thơ ca hình thức đem nó ghi chép vào tân biên soạn phù văn bí lục bên trong. Phân loại, Phù văn bí lục thần thoại sinh vật hồ sơ, thiên không chi hầu. Hắn lông vũ bắt đầu rụng. Những cái kia trắng như tuyết nhung vũ giống chết đi mây, từng mảnh chóc từng mảng, lộ ra phía dưới hôi bại lân giáp. Lân phiến ở giữa lôi tương trở nên bẩn đủ, giống như là trộn lẫn tiến vào một loại nào đó. Càng cổ lao đổ bật. Hắn còn đang bay nhưng quỹ tích bắt đầu vặn mèo, phản phất bầu trời bản thân đang cự tuyệt hắn tồn tại. Hắn người nào chết thổ tức bên trong vẫn mang theo thần tính, mỗi một đạo sấm sét đều đang kêu gào bán thần tên thật trọng lượng, toàn cả đòn. Thứ ba kỷ nguyên cuối cùng, sau cùng tự do thần điện người thủ mộ. Đây là một đoạn chứa đựng tại nệ phạ trong trí nhớ văn hiến, cũng là đối phương mặc dù có thể nhanh như vậy liền nhận ra đòn nguyên nhân. Một cái cường đại bán thần cấp cường giả vẫn lạc, thi thể bị ăn mòn, trở thành dị hóa thể. Mà tới được bây giờ, sau khi vô số cái tuế nguyện, thực lực của nó sớm đã không còn trước đây, trở thành kiểu mới hệ thống sức mạnh ở dưới hai biến cấp, thậm chí so vậy còn muốn thấp hơn. Loại này đã từng vượt lên trên chúng sinh tồn tại, bây giờ lại biến thành du đãng hai ách, không khỏi làm người thổ thức. Ngoại trừ phương đường lão bằng hữu thạch cự nhân cũng không thiếu được một đoạn ghi chép. Phân loại phù văn bí lục thần thoại sinh vật hồ sơ quần sơn chi tiết. Bọn chúng lúc đi lại, đại địa liền có tim đập, giống như là bị thời gian quên mất bộ địa, bị thế giới vứt bỏ tín tiêu. Đó là sơn mạch phù văn đang hô hấp, mỗi một lần lấp lóe đều để đất cắt hóa thành mới tứ chi. Về sau ta mới biết được, chỉ có ở giữa nhất cái kia mới là bản thể, còn lại bốn cái bất quá là nó dùng phù văn tạo ra cái bóng. Bọn chúng không ở bất kỳ địa phương nào dừng lại. Thân thể nặng nề ép qua hoa nguyên, vô số kẻ tập kích chôn thây ở đây, nhưng cũng lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Những cái kia khảm tiến cự thạch thân thể người hải cốt, sớm đã cùng sơn mạch trưởng thành một thể. Thứ tư kỷ nguyên sơ, huyên tại vĩnh tịch hoa nguyên quan chắc ghi chép. Len ken khi phương đường vừa mới trở lại thế giới hiện thực thời điểm, tay trái người trên đầu gối liền chuyển đến liên tiếp tiếng nhắc nhở. Mở ra tin tức xem xét, thời gian không ngờ đi qua dòng dã một ngày. Trong email, phần lớn là liên quan tới điều trị bộ trọng điểm hạng mục kén liên quan báo cáo. Trong báo cáo xưng, hạng mục chủ thể quan chắc đối tượng kén đã có bản thân ý thức, hơn nữa có thể cơ bản khống chế cảm xúc. Bên trong trình bày kén chân thực thân phận, còn có hắn khi xưa tất cả tao ngộ, thậm chí là liên quan tới đối liên bang gần đây thường xuyên phát sinh ban đêm ác tính vụ án, cũng có một cái bước đầu suy tính. Thì ra hắn chính là quản thiên hoàng sao, tất cả ban đêm vụ án duy nhất người sống sót, còn có chính xác đến phút. Có ý tứ. Phương Đường tỉ mỉ xem xong trong báo cáo tất cả nội dung, mà sau sẽ vòng tay đóng lại, lâm vào trong trầm tư. Một cái khả năng là hiện tượng cấp dị hóa vật tồn tại, nó tổn hại trình độ vượt xa khỏi lúc trước suy đoán phổ thông dị hóa vật. Nhưng giống nhau, nếu như có thể đưa nó lưu trữ mà nói, như vậy nó cung cấp tu bổ dẫn đầu cũng rất có thể sẽ tăng nhiều. Biên cảnh tổ chức đã rất lâu không có mới dị hóa vật lưu trữ, lần gần đây nhất vẫn là vài ngày trước Ngô Phong chỉ huy phá giải sư tiểu đội, tại Hòa Phong khu thu nhận một cái tên là Yên Giấc Hộp Âm Nhạc dị hóa vật. Nên dị hóa vật đánh số là I020, cấp bậc nguy hiểm đánh giá là an toàn cấp, sạp hẹ. Nó vẻ ngoài là một cái tố công tinh xảo gỗ hồ đảo hộp âm nhạc, mặt ngoài có khắc quấn quanh dây leo hoa văn. Khi phát đầu chuyển động thời điểm, sẽ phát ra một đoạn không cách nào khảo chứng nơi phát ra khúc hát ru. Trải qua khảo thí, tất cả tại âm nhạc phát ra trong lúc đó chìm vào giấc ngủ cá thể, đều biết làm cùng một cái mộng. Trong mộng là một mảnh nở đầy bạch sắc tiểu hoa dốc núi, sườn núi đỉnh có khỏa thân cảnh bạn mèo lao hoại thụ. Đáng lưu ý chính là, cứ việc hộp âm nhạc đã ngừng vận chuyển vượt qua 72 giờ, nhưng tiếp xúc qua nghiên cứu viên vẫn có thể ngửi được như có như không hoại hương hoa. Trước mắt nên dị hóa vật bị thu nhận tại biên cảnh sân ga dưới mặt đất phòng hồ sơ bên trong, chưa biểu hiện ra cái gì hoạt tính hoặc tính nguy hại, đang tiến hành thêm một bước nghiên cứu. Đã từng có người đề nghị, nếu như đem nó truyền âm nhạc ghi lại tiến hành truyền bá mà nói, phải chăng có thể dùng đến xem như trị liệu chứng mất ngủ phổ biến thủ đoạn. Cái đề nghị bị nghiên cứu bộ chủ quản Tiêu Thuấn tự tuyệt. Tiêu Thuấn từng ngay trước mặt mọi người nói, để cho an toàn cấp dị hóa vật bảo trì nguyên trạng là thu nhận ổn thỏa nhất phương án. Tại chưa qua kỹ càng thí nghiệm trước, cấm bất luận cái gì hình thức mô hình bởi vì truyền bá, phòng ngừa dẫn phát không thể đoán trước phản ứng dây chuyền. Chỉ là, về sau đi qua điều tra phát hiện, đề nghị người trước đó liền bụng trộm thâu 7 giây âm tần, nhưng dứt khoát không có tiến hành truyền bá. Mặc dù sự kiện lần này chưa từng dẫn phát tính thực chất tổn hại, nhưng lại nghiêm trọng không tuân theo an toàn quá trình. Xem như trừng phạt, nên liên quan chuyện nhân viên đã bị điều đi bộ vệ sinh. Phương Đường than nhẹ, nhân loại lòng hiếu kỳ vừa là đi tới bậc thang, nhưng cùng lúc cũng là bị đến diệt vong tai họa. Bất quá, việc nhỏ như vậy đã không còn cần hắn tổ chức này thủ lĩnh ra mặt, người phía dưới liền có thể tự động xử lý. Bây giờ, sự chú ý của hắn nhiều hơn tập trung ở quy tắc này liên quan tới kiểu mới hiện tượng cấp vật thu dụng trên báo cáo. Số 7 sự kiện. Đây là cụ phong cục vì lần này sự kiện chỗ mệnh danh danh hiệu. Bởi vì cần điều động số lớn FBTO nhân viên hiệp trợ xử lý, cho nên sự kiện lần này cụ phong cục cũng xuống giảm giữ bí mật đẳng cấp, từ đó bị tiểu hắc từ trong internet chặn được tình báo tương quan. Mà bây giờ, biên cảnh tổ chức tại có quản thiên hoàn cái này người may mắn còn sống sót trợ giúp sau, trước mắt đã xác định tin tức là quái vật là tại buổi tối 3 giờ 47 phút ra phát hiện. Như là đã biết đoạn thời gian, lại tiến hành điều kiện khác phỏng đoán, tương đối liền sẽ trở nên dễ dàng một chút. Hiện tượng cấp dị hóa vật tạo thành cơ chế mặc dù phức tạp, nhưng lại tồn tại cố định quy luật, chỉ cần thỏa mãn tiền trí điều kiện, như vậy thì có thể tiến hành phát động. Từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, ở giữa những vụ án này tựa hồ không có tất nhiên liên hệ. Vụ án phát sinh địa điểm đủ loại, phòng ngủ, cờ tơ vở, quán bar, bệnh viện, trường học ký túc xá. Người bị hại nghề nghiệp, tử vong nhân số những thứ này cũng tìm không ra điểm giống nhau, hoàn toàn nhìn không ra quy luật. Nhưng tất nhiên tử vong thời gian đều tập trung ở 3 giờ 47 phút, có biết hay không bọn hắn lúc đó đều đang làm cùng một sự kiện. Hoặc có lẽ là qua lời giống vậy. Phương Đường hồi tưởng lại tiểu quán tiến vào phương thức, vậy cần người tiến vào tại đặc định địa điểm, làm ra đặc định động tác,
đồng thời còn muốn nói ra một câu mang theo tự thân chân thực tình cảm hoang ngôn. Có lẽ, số 7 sự kiện cũng là thông qua những thứ này đặc định hành vi tiếp xúc phát. Như vậy, bọn này nhìn như không quan hệ chút nào người, tại cái thời điểm này lại sẽ nói ra cái gì giống nhau lời nói đâu. Muốn có được đáp án, nhất định phải thông qua thực tiễn đi nhiều lần nghiệm chứng. Cụ Phong cục bên kia cũng cần phải cũng tại thử, sở dĩ vẫn không có tìm được kết quả, có thể là bởi vì thời gian thực sự quá vội vàng nguyên nhân. Đừng nhìn sự kiện lần này trước trước sau sau cộng lại, đã nhanh tiếp cận một tháng, nhưng mà mỗi ngày có thể đếm thử phát động dị hóa vật thời gian, có thể cũng chỉ có như vậy một phút mà thôi. Lại thêm bọn hắn cũng không biết xác thực thời gian điểm, vẹn vẹn biết ước chừng tại trên dưới 4 giờ. Đã như thế, cần thử phạm vi trên diện rộng mở rộng, thí nghiệm độ khó cũng theo đó hiện lên chỉ số cấp kéo lên. Dưới loại tình huống này, liên bang nghĩ tại trong ngắn hạn tra ra trận tướng, cơ hội là không thể nào. Phương Đường hít sâu một hơi, mới từ biên cảnh thế giới trở về hảo tâm tình cũng bị hao mòn hết hơn phân nửa. Nói cho cùng, nắm giữ tình báo hay là quá ít. Quái vật mặc dù bình quân mỗi ngày xuất hiện 10 lần, vốn lấy liên bang khổng lồ nhân khẩu cơ số đến xem, xác suất này vẫn cứ thấp. Như vậy, đến tột cùng gì tình huống có thể phù hợp loại xác suất này phân bố đâu? Muốn tìm tới một kiện tất cả mọi người đều có thể làm, nhưng lại vừa vặn ăn khớp thực tế phát sinh xác suất chuyện, nhất định phải trước tiên hệ thống tính chất mà nhóm ra sở hữu khả năng tính chất, tiếp đó tại dạng sáng 3 giờ 47 phút cái này mấu chốt thời gian điểm dần dần nghiệm chứng. Hắn nuốt nuốt mi tâm, đem ánh mắt đặt ở biên cảnh diễn đàn trên. Trên thực tế, biên cảnh diễn đàn mạng nội bộ đã sớm ban bố liên quan điều tra nhiệm vụ. Dù sao sự kiện lần này từng một trận gây nên rộng lớn dân mạng thảo luận, diễn đàn bên trong tự nhiên cũng không ngoại lệ. Dân chúng bình thường mặc dù chưa hẳn có thể ý thức được đây là dị hóa vật đưa đến, nhưng càng ngày càng nhiều người bắt đầu hoang mang, vì cái gì gần đây ban đêm hung sát án phát sinh tần suất sẽ cao như vậy. Chỉ cần có thảo luận, như vậy diễn đàn liền sẽ căn cứ vào chuyện logic độ hoàn hảo tiến hành phân tích, từ đó tuyên bố điều tra nhiệm vụ. Tất nhiên dị hóa vật là căn cứ vào nhân loại tiềm thức tự sự tụ quần, như vậy internet trên hẳn là lưu truyền qua liên quan tới nửa đêm hung án truyền thuyết đô thị Phương Đường nhìn chăm chú đầu cuối hình chiếu, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn nhanh chóng liên lạc Tiểu Hắc, để cho đối phương nhằm vào 47 cái thời điểm này, tại trong liên bang internet tiến hành lùng tìm, xem phải chăng đã từng xuất hiện tương tự chuyện lạ. Lão đại, ta đã đang làm, thuận tiện còn tìm biên cảnh công ty mấy cái kỹ thuật nhân viên đến giúp đỡ, bất quá công trình số lượng có chút lớn, tạm thời còn không có tìm được hoàn mỹ phối hợp mục tiêu. Tiểu Hắc âm thanh từ trong máy bộ đàm truyền đến. Ngay sau đó, hắn lại gửi liên tiếp bày ra tốt số liệu tới, bên trong cũng là chút phù hợp ban đêm giết người quy luật, nhưng cũng không từng tiến hành thực tế nghiệm chứng chuyện lạ cố sự. Chương 59, may mắn tiền xu chương 59, may mắn tiền xu nhân loại sợ hãi lúc nào cũng bắt nguồn từ không biết, mà đêm tối chính là không biết đại danh tử. Trên thế giới này, liên quan tới ban đêm chuyện lạ số lượng to lớn lẫn lộn nhiều, mọi người trong tiềm thức, tuyệt đại đa số quỷ dị cũng là tại buổi tối hành động. Là lấy, internet trên tràn ngập số lượng cao đêm khuya chuyện lạ. Mà Phương Đường bây giờ cần phải làm là, từ những thứ này quái dị chuyện tìm được một cái có thể cùng số 7 sự kiện đối ứng. Sau đó lại thông qua thực tiễn nghiệm chứng, xác nhận là không là phát động hiện tượng cấp dị hóa vật yếu tố mấu chốt. Nghe vào rất đơn giản, nhưng thao tác cũng rất khó. Trên thực tế, chuyện lạ khi chuyển biến thành dị hóa vật cũng không phải là hoàn toàn phục khắc cố sự nội dung, ở một phương diện khác tồn tại một chút chi tiết khác biệt, cái này cũng là rất thường gặp. Cũng tỉ như, mũ giáp người quỷ dị chuyện lạ, bên trong nói chỉ là mũ giáp người sẽ ở ngày thứ 7 đêm đó xuất hiện tại người bị hại trong nhà, lại không nói người bị hại cho dù trốn ở quán ăn đêm quán bar, cũng vẫn như cũ sẽ bị tìm tới. Thậm chí đang trách đàm luận bên trong phát động mũ giáp người phương thức, vẻn vẹn một câu đơn giản vận khí thật tốt mà thôi. Nhưng trong hiện thực, Mã Tinh Giã là cần đồng thời thỏa mãn tại trời nắng mặc màu vàng áo mưa cùng với đội nón sắt cưỡi xe hai cái này điều kiện tiên quyết. Bởi vậy có thể thấy được, chuyện lạ tại chuyển biến thành chân thực dị hóa bật sau, cùng ban đầu cố sự là tồn tại nhất định sai lầm. Phương Đường vừa suy nghĩ lấy, vừa lật xem tài liệu trong tay. Quỷ bí trò chơi, tại buổi tối dọc theo gian phòng vách tường hành động, ngươi sẽ phát hiện phía sau của ngươi sẽ nhiều xuất hiện một người ban đêm tuyệt đối không nên soi gương, bằng không thì ngươi sẽ gặp phải chuyện kinh khủng. 3 giờ sáng, nếu như phòng ngủ đèn đột nhiên dập tắt lại sáng lên, lập tức nhắm mắt lại đếm tới 10 đêm khuya ở nhà một mình thời điểm. Nếu như nghe được trong tủ treo quần áo truyền đến quy luật tiếng đánh, tuyệt đối không nên mở nó ra chuyện lạ. Chủng loại có không ít, có chút thậm chí không giống như là mới đầu suy đoán hiện tượng cấp dị hóa vật, bất quá Phương Đường hay là đem bọn chúng từng cái ghi tạc trong lòng. Những thứ này chuyện lạ muốn từng cái nghiệm chứng rất khó. Số lượng nhiều lắm, nếu như liên quan tới 3, 47 ngờ tới là nói thật, như vậy tại ngắn ngủi này trong vòng 1 phút, chỉ sợ chỉ có thể đồng thời nghiệm chứng trên dưới 3 cái lông mày của hắn gắt gao nhíu chung một chỗ, nhiều trì hoãn một ngày liền mang ý nghĩa nhiều hy sinh mười mấy cái nhân mạng. Cốc cốc cốc, đúng lúc này, một hồi ngón tay gõ đánh cánh cửa âm thanh ở hậu phương vang lên, Phương Đường không cần quay đầu liền biết là ai tới. Tại biên cảnh nhà ga, trừ hắn bên ngoài, còn có thể tự do ra vào tầng cao nhất, cũng chỉ có Lý Nhạc Nhạc. "Lão bản, ngươi cuối cùng trở về rồi, ta đều nhớ muốn chết ngươi rồi." Nữ hải gõ vài cái lên cửa sau đó, liền bước nhanh chạy vào, một cái treo ở hắn trên thân. Phương Đường vô ý thức lượm một chút trên máy tính thời gian, ngày mùng ngày 2 tháng 7, chính mình lần này tại biên cảnh dừng lại vượt qua 24 giờ, cũng coi như là lần thứ nhất chờ lâu như vậy. "Lão bản, ngươi thấy ta đưa cho ngươi nhắn lại không có?" Cái kia kén nguyên lai like chính là quản tiên hoàn sách. Hắn vẫn bày thật nhiều liên quan tới số 7 sự kiện tin tức, còn nói chỉ cần chúng ta giúp hắn báo thủ, hắn liền nguyện ý thêm vào tổ chức chúng ta nha. Lý Nhạc Nhạc ngồi lên giường, từ trong túi lấy ra một bao rau quả bánh mít quy nhỏ, một bên ăn vừa nói: "Đúng rồi, còn có, vừa rồi ta cắt tiểu quán đường lịch, nhìn thấy cụ Phong cục cho chúng ta lưu lời rồi. Cái kia Tô phục chủ quản nói muốn cùng ngươi gặp một lần,
bảo là muốn dùng lần trước những vật kia cùng chúng ta đổi mấy cái thạch.
Răng rắc gần à, cái này tiểu hắc vừa mua bánh bích quy nhỏ còn trách ăn ngon xiết, lão bản ngươi muốn hay không cũng chỉnh hai khối đi.
Phương Đường tiếp nhận một khối nếm nếm, hương vị chính xác cũng không tệ lắm, ít nhất so lấy trước kia mỡ bỏ vị muốn ăn ngon, cái kia quá ngán.
Lão bản, những thứ này đều cho ngươi.
Tiểu hắc bên kia vẫn đồn thật nhiều, chờ chuyện cười ta lại đi lấy.
Ngươi lâu như vậy không ăn đồ vật, chắc chắn đói thảm rồi.
Nhìn đối phương lại một lần đưa tới cái túi nhỏ, hắn cười lắc đầu, nói, không có việc gì, ta ăn qua cây mơ, không nói bụng, chính ngươi ăn đi.
Lý Nhạc Nhạc ồ một tiếng, lại đem bánh bích quy nhỏ cầm trở về, răng rắc mà bắt đầu ăn.
Nàng ngoại trừ một bên ăn vừa nói chuyện, bình thường còn có cái quen thuộc, đó chính là đặc biệt thích ngồi ở trên giường ăn cái gì, thật giống như vậy có thể ăn được càng hương một điểm tựa như.
Phương Đường nói qua nàng mấy lần, nàng cũng không đổi được, dứt khoát liền từ nàng đi.
Đến nỗi Lý Nhạc Nhạc mới vừa nói tới sự tình, hắn đã tra xét nhắn lại.
Quản Thiên Hoàn muốn báo thù hắn có thể lý giải, chẳng qua nếu như con quái vật kia là giống mũ giáp người tồn tại cái nào đó bản thể mà nói, đó còn dễ nói. Nhưng nếu như nó thật là một loại nào đó hiện tượng cấp dị hóa vật mà nói, cái kia báo thù trên cơ bản là không có gì hy vọng.
Bất quá cái này cũng không cần lo lắng, đối phương như là đã đi tới biên cảnh tổ chức, như vậy Phương Đường tự nhiên có lòng tin đem nó lưu lại.
Điểm này thậm chí không dùng được hắn tổ chức này thủ lĩnh tự mình ra sân, mới tới mấy vị tâm lý học chuyên gia, liền có thể thông qua đặc thù đàm phán kỹ xảo, để cho hắn đối tổ chức sinh ra sâu hơn cảm giác đồng ý, từ đó cam tâm tình nguyện gia nhập vào.
Cụ Phong cục,
đối phương muốn làm tài nguyên trao đổi sao? Lúc nào?
Phương Đường dò hỏi.
Sau khi trở về, sự chú ý của hắn vẫn đặt ở số 7 sự kiện trên, Lý Nhạc Nhạc về sau gửi đi thứ 2 phong mail hắn ngược lại là còn chưa kịp xem xét.
Cùng lúc đó, trong đầu của hắn hiện ra một cái toàn thân bao phủ tại băng xương bên trong bóng người.
Đó chính là Cụ Phong cục dị thường sự kiện điều tra bộ chủ quản, khống chế lấy Hải Dương hệ băng xuyên phủ Văn Tô Phục. Nó thực lực cường đại, có thể chính diện cùng Thái biến cấp thương ân hình chiếu giao thủ, mặc dù vẹn vẹn chỉ là kiên trì mấy hiệp đến dây dưa đối phương, nhưng loại thực lực này nhưng lại xa xa không phải là người tầm thường các loại có thể so sánh được.
Nếu như đem Tô Phục cùng Độ Biên đặt chung một chỗ làm sự so sánh mà nói, cái trước tựa như một mảnh sâu không lường được đại dương mênh mông, vô luận là khí chất, thực lực, vẫn là phương thức làm việc, đều ở xa cái sau phía trên.
Bọn hắn bảo ngày mai buổi chiều vẫn là gặp ở chỗ cũ.
Bọn hắn còn nói chúng ta chất keo thạch dùng tốt rất nhiều, hy vọng trưởng kỳ mua sắm đâu.
Lý Nhạc Nhạc đem trong email nội dung lại khẩu thuật qua một lần, trong tay rau quả bánh bích quy nhỏ cũng đã ăn xong, đem túi hàng ném vào trong thùng rác, sau đó bắt đầu thói quen tại Phương Đường trong phòng quét dọn cái vệ sinh đến.
Kỳ thực những chuyện này vốn có thể không cần nàng làm, lấy Phương Đường bây giờ đối nhà ga không chế lực, vẹn vẹn chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để cho tất cả rác rưởi chính mình xếp hàng tiến vào thùng rác.
Cô nương này theo Phương Đường nhiều năm như vậy, chưa từng lo văn phòng thời kỳ vẫn phụ trách quét dọn vệ sinh. Bây giờ mặc dù có chuyên môn bộ vệ sinh, nhưng nàng thường xuyên vẫn sẽ vô ý thức đến thanh lý gian phòng của mình.
Trường Kỳ mua sắm nhìn qua nữ hài bận rộn thân ảnh, suy nghĩ của hắn lại trôi hướng cùng Cụ Phong cục tiếp xúc mấy lần.
Xem như tinh hoàn liên bang quan phương cơ quan, Cụ Phong cục bên trong bộ kết cấu tầng cấp sâm nghiêm, quyền hạn rõ ràng, nó tổ chức cơ cấu chi xa hơn không phải biên cảnh tổ chức có thể so sánh. Nhưng mà quy mô khổng lồ đồng thời, nội bộ phe phái tranh đấu không thể tránh được.
Điểm này, cho dù hắn thân là cục ngoại nhân, vẹn vẹn thông qua tiếp xúc mấy lần cũng có thể nhìn ra một hai.
Hai vị chủ quản, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách hành sự, nếu như nói bọn hắn là người một đường, Phương Đường hiển nhiên là không tin.
Mà bây giờ, Tô Phục phát ra Trường Kỳ mua sắm mời, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng hai cái tổ chức ở giữa giao lưu, vẹn vẹn cái hạn chế tại mặt ngoài trên giao dịch đơn giản như vậy.
Nếu như mình thật đáp ứng đối phương tình cầu, như vậy từ mức độ nào đó tới nói, cái này không thể nghi ngờ đã có thể coi là một loại đứng đội hành vi.
Trong lúc đang suy tư, Lý Nhạc Nhạc đã thu thập xong đồ vật trở về.
Nàng động tác nhẹ nhàng giống con mèo nhỏ, trong tay nâng hai chén bình trà nhài, đem bên trong một ly nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Phương Đường.
Hương trà lượn lờ dâng lên, tại giữa hai người mở mịt mở ra.
Phương Đường nhìn xem trong chén lơ lửng bình cánh hoa, chợt nhớ tới lần thứ nhất dạy nàng thưởng thức trà thời điểm, nha đầu này nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói đáng chết bộ dáng.
Bây giờ nàng mặc dù vẫn thiên vị ngọt ngào trà sữa, nhưng cũng biết cùng hắn lặng lặng uống xong cái này một chiếc trà xanh.
Giống như bây giờ, nàng cái gì cũng không có hỏi, chỉ là an tĩnh ngồi ở một bên, chờ hắn làm rõ suy nghĩ.
Len keng liên tiếp tin tức tiếng nhắc nhở phá vỡ loại này yên tĩnh, Phương Đường mở ra người đầu cối, lại là tiểu hắc tin tức, là nhóm thứ hai sửa sang lại chuyện lạ.
Hô, hắn hít sâu một hơi, đem suy nghĩ từ ngày mai cùng Tô Phục gặp mặt kéo về, đặt ở phiền toái trước mắt trên.
Lão bản, cái này sợ là không chỉ trăm thanh cái đi.
Lý Nhạc Nhạc cũng tương tự thấy được vậy thì tin tức, bên trong lít nha lít nhít viết đầy có thể dẫn phát số 7 sự kiện chuyện lạ.
Không chỉ như vậy, tiểu hắc vẫn đặc biệt sửa sang lại một cái văn kiện tương quan gấp, thông qua máy tính mèo công năng gửi đến Phương Đường trong một thư.
Ai, nhiều cố sự như vậy, muốn từng cái đi thử đến cái gì thời điểm a?
Nếu có thể vung cái tiền xu, đừng vừa a liền vung ra ta muốn nha cái kia bên trên, đó mới an nhàn.
Nàng nhẹ giọng cảm thán nói.
Nhưng mà, nữ hài lơ đãng một câu nói, lại là để cho Phương Đường uống trà động tác có chút dừng lại.
Nhạc Nhạc, ngươi vừa mới nói cái gì?
Hắn quay đầu nhìn về phía đối phương.
Lý Nhạc Nhạc dừng một chút, sau đó chỉ trên màn ảnh máy vi tính cái kia phong mail, nói, hắc hắc, lão bản, ta tùy tiện kéo nha đi, chưa hẳn nhất định phải vung tiền xu nha, vung khoai tây chiên cũng có thể đến đi.
Tiền xu những cái kia ta đều không biết được rất lâu chưa từng thấy, bất quá khoai tây chiên ta có thể còn nhiều, rất nhiều đâu, lão bản ngươi muốn hay không đi?
Ta lập tức đi cho ngươi sờ một bao tới thử a nhìn. Cam đoan ba thích đắc tấm lời của cô gái nói đến một nửa,
đã thấy Phương Đường đột không sai đứng lên, ở trên trán của mình hôn một cái, câu nói kế tiếp lập tức bị kẹt ở trong cổ họng, ngơ ngác nhìn đối phương. Dù là nàng luôn luôn phản ứng có chút chậm nửa nhịp, bây giờ cũng không nhịn được đốt đỏ lên gương mặt. Phương Đường nhưng là mắt lộ hưng phấn tia sáng, thầm nghĩ cô nương này đúng là cho mình một cái dẫn dắt ta, lúc trước hắn thật sự là có chút để tâm vào chuyện vụ vặt, tất nhiên dị hóa vật chuyện liên quan kiện phương pháp bình thường xử lý được, như vậy vì cái gì không đúng bệnh hạ dược, dùng siêu phàm đi đối phó siêu phàm đâu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức mở ra ngăn kéo, ở bên trong một hồi tìm kiếm, rất nhanh trong tay liền nhiều hơn một khối có chút cũ kỹ bạch sắc tiền xu đến. Đó là đã từng cô nhi viện phát ra kỷ niệm tiền xu, trong viện hài tử mỗi người đều có một cái, chính diện là hy vọng hai chữ, mặt trái nhưng là một mảnh tượng trưng cho hảo vận tứ diệp thảo đồ án. Một bên, Lý Nhạc Nhạc không biết hắn muốn làm gì, chỉ là mặt tràn đầy tò mò nhìn một màn này. Ngay sau đó, bút máy linh nhận chậm rãi trôi nổi đến trước mắt, nắp bút mở ra, sáng lạng năng lượng màu tím từ ngòi bút chạy xuôi mà ra, tại hai người chăm chú, từng chút không có vào đến đó mai tiền xu ở trong. Tiền xu phảng phất một khối khô đét bờ biển, không ngừng cắn nuốt những năng lượng kia. Cuối cùng, sau khi mực nước tiêu hao hơn phân nửa, rót vào quá trình trung vi là ngừng lại. Theo cuối cùng vẻ sáng bóng biến mất, hết thảy trung quanh lại lần nữa quay về đến bình thường, tiền xu vẫn là bộ kia cũ kỹ bộ dáng, chuyện mới vừa rồi giống như cho tới bây giờ cũng không có phát sinh qua. Nhưng mà Phương Đường biết, bây giờ tiền xu đã trở nên không đồng dạng, đi qua chính mình vừa mới dị hóa, cái này sẽ trở thành một cái có thể mang đến cho mình hảo vận tiền xu, OZX021, may mắn tiền xu. Không sai à, trải qua Lý Nhạc Nhạc nhắc nhở, hắn trực tiếp đem khe hở năng lực dùng may mắn phương diện dị hóa. Mặc dù vận khí loại vật này tương đối huyền học, có khi linh có khi mất linh, nhưng khi gặp một ít khó mà lựa chọn sự tình thời điểm, nói không chừng có thể vì chính mình mang đến không tưởng tượng được kinh hỉ đâu. Phương Đường không có nhiều trì hoãn, trực tiếp đem những cái kia chuyện lạ đều đóng dấu đi ra, tiếp đó dựa theo Lý Nhạc Nhạc nói tới phương pháp, nhắm mắt lại đem tiền xu ném cho giữa không trung. Đinh đương tiếng vang lanh lanh truyền đến, lại mở mắt nhìn lại thời điểm, chỉ thấy may mắn tiền xu đã rơi vào A4 giấy một khối trên khu vực. Nhẹ nhàng đem tiền xu cầm lấy, ánh mắt nhìn về phía vừa rồi nó đè lên chỗ, chỉ thấy phía trên đang viết một nhóm tiêu đề, đêm khuya mời nhất định muốn đóng cửa lại, bằng không. Cẩn thận nó ở sau cửa nhìn xem ngươi, có. Trong lòng Phương Đường vui mừng, nhanh chóng thông qua máy tính mở ra đối ứng cố sự nội dung, các lão nhân luôn nói, trước khi ngủ muốn kiểm tra 3 lần khóa cửa, một tia may cũng không thể lưu. Tại Tiêu Phong khu dân gian, lưu truyền một truyền thuyết như thế. Nghe nói mỗi người buổi tối đang ngủ thời điểm, đều nhất định muốn đem đại môn đóng kỹ, muôn ngàn lần không thể lưu lại bất luận cái gì một tia khe cửa. Bởi vì một khi cửa không khóa nghiêm, vật kia thì sẽ từ trong khe hở chui vào. Mới đầu, nó chỉ là đứng bình tĩnh ở sau cửa, dùng cặp kia ánh mắt đỏ thắm dòm nó ngươi. Nếu như ngươi trong giấc mộng trở mình, hoặc vô ý thức cửa trước phương hướng liếc mắt nhìn, liền sẽ trong bóng đêm cùng nó đối mặt. Một khắc này, máu của ngươi sẽ trong nháy mắt ngưng kết, cổ họng giống như là bị vô hình tay bấm ở, liền thét lên đều không phát ra được. Tiêu Phong khu đã từng có một kêu á hải người trẻ tuổi, lúc nào cũng không tin tà. Có lúc trời tối hắn uống say, về đến nhà ngã đầu liền ngủ, ngay cả cửa đều không đóng chặt chẽ. Lúc nửa đêm, hắn bị một hồi nhỏ xíu khanh khách âm thanh giật mình tỉnh giấc, trong mông lung nhìn thấy chỗ khe cửa có một con màu xám xanh tay đang chậm rãi đưa vào, móng tay lớn lên giống là một thanh đem sắc bén lưỡi hái. Ngày thứ hai, hàng xóm phát hiện A Hải cửa nhà mở rộng lấy. Cảnh sát đang điều tra thời điểm chú ý tới, không cửa bên trong hiện đầy móng tay cào vết tích, mà A Hải cũng đã chết, đã biến thành một chỗ phân tán xác. Từ nay về sau, Tiêu Phong khu người trước khi ngủ đều sẽ nhiều lần kiểm tra cửa phải chăng quan trọng. Dù sao, ai cũng không muốn tại đêm khuya khi tỉnh lại, trông thấy một đôi ánh mắt đỏ thắm đang xuyên thấu qua khe cửa nhìn mình chằm chằm. Chương 60, 3.47 đường lưu khe cửa chương 60, 3.47 đường lưu khe cửa đây chỉ là Tiêu Phong khu lưu truyền một cái dân gian chuyện địa mà thôi. Thú vị là, tại chuyện xưa phần cuối chỗ, người tuyên bố vẫn cố ý tiêu chú câu chuyện này đơn thuần hư cấu, chỉ cung cấp giải trí tiêu khiển lời thuyết minh. Phương Đường tra duyệt tài liệu tương quan sau xác nhận, liên quan tới khe cửa truyền thuyết đúng là nơi đó khu đặc hữu dân tộc văn hóa. Giống như mỗi cái địa phương phụ mẫu, đều sẽ dùng một chút khoa trường cố sự đến giáo dục hải tử, tỉ như không hảo hảo ngủ sẽ bị lao sói xám tha đi dạng này lý do thoái thác. Xem như tinh hoàn liên bang xích đạo phụ cận đại khu, Tiêu Phong khu thuộc về điển hình khí hậu nhiệt đới. Ở đây con muỗi tàn phá bừa bãi, nạn chuột liên tiếp phát sinh. Nếu là ban đêm lúc ngủ không đem cửa sổ đóng chặt chẽ cả đêm cũng đừng nghĩ yên giấc. Tại trước kia điều kiện y tế rất lại phía sau niên đại, bởi vậy nhiễm lên tật bệnh thậm chí nguy hiểm cho tính mệnh tình huống cũng thường có phát sinh. Nguyên nhân chính là như thế, Tiêu Phong khu các trưởng bối lúc nào cũng nhiều lần căn dặn trong nhà hài đồng, ngàn bạn muốn đóng cửa lại, đừng lưu khe cửa. Vì càng sâu bọn nhỏ ấn tượng, bọn hắn vẫn cố ý biên soạn một loạt nghe rợn cả người cố sự đến cảnh cáo hậu nhân. Thì ra là thế. Chẳng lẽ quái vật xuất hiện thật cùng khe cửa có liên quan? Phương Đường túi đầu nhìn chăm chú trong lòng bàn tay tiền xu. Nó lặng lặng nằm ở nơi đó, mặt ngoài nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, cũng không biết là thật không nữa phát huy tác dụng. Hắn hồi tưởng lại quản thiên hoàn phía trước miêu tả chi tiết, lần thứ nhất tao ngộ quái vật thời điểm, vật kia đúng là từ sau khe cửa dòm ngó bọn hắn, điểm này cũng cùng dân gian cố sự hoàn toàn ăn khớp. Nhưng nếu như chỉ bởi vì khe cửa tồn tại, quái vật xuất hiện tần suất hẳn là cao hơn nhiều bây giờ mới đúng. Nhất định còn có còn lại phát động điều kiện. Phương Đường thấp giọng tự nói. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lý Nhạc Nhạc vừa mới lúc đi vào không đóng chặt khe cửa, một cái suy đoán to gan trong đầu dần dần thành hình. Là đêm, Quỳnh Hoa thành phố, biên cảnh nhà thám hiểm internet trụ sở công ty chính. Rạng sáng 3 giờ 45 phút phân, công ty dưới mặt đất tầng 3 thương khố bỏ hoang bên ngoài. Hơn 10 tên võ trang đầy đủ nhân viên hiện lên hình quạt trận liệt bày ra, bọn hắn thân mang màu đen chiến thuật phục, dưới mặt nạ hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo kia khép hở cửa kim loại, trong tay ách vòng thạch hóa làm súng trường tản ra làm người sợ hãi khí tức màu đen. Cửa kho hàng bị cài đóng một cái khe hở, phía sau cửa tất cả mọi thứ đều bị thanh không, chỉ lưu có một cái hợp kim cái ghế, một đạo mặc nón rộng vành màu đen thân ảnh đang ngồi ngay ngắn bên trên. Mục tiêu dự tính 2 phút sau hiện thân, tất cả mọi người bảo trì cao nhất cảnh giới cấp bậc. Lặp lại một lần, chúng ta nhiệm vụ thiết yếu là phong tỏa bỏ trốn con đường, không được rõ ràng mệnh lệnh nghiêm cấm khai hỏa. Nghe tần số truyền tin bên trong quan chỉ huy trầm thấp chỉ lệnh âm thanh, Phương Đường ngón tay thon dài ở giữa, viên đĩa xoay chuyển tiền xu đột nhiên đình chỉ động tác. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía trước đại môn, để cho an toàn, hành động lần này từ hắn tự mình toa chấn, chuẩn bị nhất cử đem con quái vật kia cầm xuống. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, lần này hẳn là thật có thể thành công. Ngoại trừ thời gian, hắn căn cứ tốt nhất khả năng, đem khe cửa lớn nhỏ cũng làm điều chỉnh, đó là một cái vô cùng chính xác con số, 347 cm. Nếu quả thật giống như Tiêu Phong khu cổ lão quái đàm luận lời nói, vẹn vẹn ban đêm lưu đầu khe cửa liền sẽ đưa tới quái vật, như vậy diện tích lãnh thổ bát ngát tinh hoàn liên bang cảnh nội, loại này vụ án phát sinh tần suất tuyệt không có khả năng thấp như vậy. Dù sao rất nhiều người lúc ngủ cửa có thể cũng sẽ không đóng kỹ, đã như thế, số 7 sự kiện tạo thành lực ảnh hưởng nhất định muốn so bây giờ lớn. Nhưng nếu là tại thời gian và khe cửa lớn nhỏ trên làm ra hạn chế, như vậy sự tình phát sinh xác suất liền muốn trên phạm vi lớn thấp xuống. Căn cứ vào Tiêu Thuấn lợi dụng số liệu mô hình suy luận làm ra kết quả phân tích, quái vật xuất hiện xác suất vừa vặn cùng trước mắt sự kiện phát sinh tần suất là nhất trí. Cho nên, lần này hắn có lòng tin triệt để tiết lộ chân tướng. Toàn thể chú ý, đếm ngược bắt đầu. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Theo trong thai nghe cái kia âm vang hữu lực đếm ngược âm thanh về không, tại ngắn ngủi trì hoãn sau, trung quanh ánh đèn bắt đầu kịch liệt lóe lên. Phương Đường chỉ thấy mấy cây tái nhợt ngón tay thon dài từ trong khe cửa chậm rãi mò vào, sắc bén móng tay phá cọ đến trên bàn cửa thời điểm, phát ra the thé khó nghe kéo kẹt âm thanh. Ngay sau đó, một cái tinh hồng sắc đồng tử trong bóng đêm sáng lên, sau đó là một cái xấu xí đầu người, chậm rãi từ trong khe cửa chen lấn đi vào. Da của nó hiện lên bệnh trạng màu xám trắng, đầy rậm rạp vết rạn giống như khô khốc lòng sông, toét ra trong miệng, sâm bạch răng nanh ở giữa nhỏ xuống lấy sền sệt chất lỏng màu đen. Tới. Phương Đường khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong mắt không có nửa điểm thường nhân vốn có sợ hãi cảm xúc, ngược lại là tràn ngập hưng phấn. May mắn tiền xu có hiệu lực, phỏng đoán của hắn cũng không sai, con quái vật kia thật xuất hiện. Cái này chỉ làm cho cụ Phong cục sức đầu mẹ chán, thậm chí kinh động liên bang cao tầng hiện tượng cấp dị hóa vật phạm phải mấy trăm cái án mạng lại vẫn luôn không cách nào bị bắt lấy được quái vật, cuối cùng vào hôm nay bị triệt để thăm dò phát động cơ chế. Bây giờ, bao quát ngoại vi mai phục vũ trang nhân viên ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng. Sợ hãi? Không, bây giờ cái sợ hãi cũng không phải bọn hắn. Quái vật kia rõ ràng cũng không ngờ tới, phía sau cửa chờ đợi nó không phải không phòng bị chút nào con mồi, mà là một cái sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch thợ săn. Nó đỏ tươi đồng tử hơi hơi co vào, tựa hồ sửng sốt một chút, sau đó, giống nó phát ra một tiếng the thé chói tai rít gào, giống như là bị dã thú bị chọc giận, đột nhiên phá tan cửa kim loại, mang theo cùng bạo khí thế lao thẳng tới Phương Đường. CCC, trung quanh thiết bị điện tử trong nháy mắt tuôn ra hỏa hoa, giám sát màn hình một mảnh bông tuyết, tần số truyền tin bên trong chỉ còn lại chói tai dòng điện tạp âm. Nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng Phương Đường tầm mắt, hắn đã mở ra ảm thực hình thái, cho dù là tại đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm tối, cũng có thể rõ ràng trông thấy trước mắt quái vật mỗi một cái động tác. Cái kia tam giác đầu quái vật tốc độ cực nhanh, đổi lại là người bình thường căn bản không kịp phản ứng liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, nó bây giờ đối mặt cũng không phải người bình thường. Phương Đường thân ảnh tại nó đánh tới trong nháy mắt liền biến mất, một giây sau, hắn đã xuất hiện tại quái vật sau lưng. Oeng! Quái vật một chảo xé rách hợp kim ghế dựa, mảnh vụn văng khắp nơi. Đột nhiên xoay người, nó cái kia trong ánh mắt đỏ tươi thoáng qua một tia hoang mang, lập tức lần nữa gầm thét vào tới. Nó tứ chi thon dài, lợi chảo như đao, mỗi một lần huy động đều có thể tại vách tường cùng trên sàn nhà lưu lại thật sâu khe rãnh, bê tông cùng kim loại tựa giống như đầu hũ bị dễ dàng cắt ra. Phương Đường giống như là đang đùa bỡn con mồi, cũng không trực tiếp phản kích, mà là lấy gần như thuấn di tốc độ né tránh mỗi một lần công kích. Hống hống hống. Hắn tại ước định, khảo thí, tính toán triệt để thăm dò thứ này cực hạn. Hống hống hống. Quái vật bị triệt để chọc giận, điên cuồng gào thét, nhưng nó mỗi một lần tấn công đều thất bại, Phương Đường tốc độ biến siêu phản ứng của nó năng lực. Bay lượn phù văn có được vận tốc âm thanh cấp tính cơ động, loại này cực tốc không gần như chỉ ở trong không chiến chiếm giữ ưu thế tuyệt đối, tại mặt đất nhỏ hẹp hoàn cảnh bên trong biểu hiện càng là có thể xưng kinh khủng. Thân hình của hắn đang di động thời điểm giống như quỷ mị, tại người bình thường trong mắt, đơn giản liền cùng thuấn di không có gì khác biệt. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Tại khổng lồ tốc độ gia trì, vẹn vẹn chỉ là một quyền, quái vật kia đã bị đánh nằm trên đất. Thân thể của nó khảm nạm tiến trong sàn nhà, chỗ ngực mắt trần có thể thấy xẹp đi xuống một tảng lớn. Ân. Đại khái là hủ hóa cấp sơ kỳ thực lực, đối với người bình thường tới nói, chính xác đầy đủ chí mạng. Phương Đường thử ra thực lực của đối phương sau triệt để mất đi kiên nhẫn, trực tiếp triệu hoán bút máy linh nhận kết thúc chiến đấu. Theo một vòng màu lam lưu quang thoáng qua, quái vật đầu trong khoảnh khắc liền bị cắt xuống. Làm phía ngoài phá giải sư tiểu đội đám người lúc tiến vào, trong phòng chỉ còn lại một mảnh hỗn độn, cùng với trên mặt đất giữ lại một cái cực lớn cái hố, nhưng không thấy vật kia cái bóng. Nguyên các hạ, con quái vật kia lần này dẫn đội là một tên 30 tuổi nam nhân, hắn bắp thịt cuộn cuộn, thân hình khỏe đẹp cân đối, chính là đã thương thế khỏi hẳn, từ điều trị bộ trở về văn hảo. Xem như tổ chức mới lên cấp B nhân viên, tại Ngô Phong không có ở đây, tạm thời trở thành phá giải sư tiểu đội mới người chỉ huy, lấy thực lực của hắn cùng kinh nghiệm tác chiến, cũng quả thật có tư cách này. Đến nỗi Ngô Phong, Phương Đường có nhiệm vụ trọng yếu hơn giao cho hắn. Hắn sau này việc làm trọng điểm sẽ đặt ở trên hắc tiểu kế Hồ A Trệ, phá giải sư tiểu đội chuyện bên này sẽ lần lượt giao lại cho người mới phụ trách. Chậm rãi đi tới trong hố lớn ở giữa, Phương Đường tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong ngồi xổm người xuống, từ bên trong nhặt lên món đồ nào đó. Đây là bọ ngựa. Vạn Hào có chút không xác định nói. Không sai a, con quái vật kia sau khi chết thi thể liền rút nhỏ, đã biến thành vật này. Phương Đường nói, tìm tới một cái bình thủy tinh nhỏ, đem nó được vào, mà hắn vừa mới nhặt lên, chính là một cái không có đầu bọ ngựa thi thể. Số 7 sự kiện bản thể. Lại là một cái bọ ngựa sao? Tất cả mọi người có chút không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Bọn hắn vừa rồi tại bên ngoài chính mắt thấy con quái vật kia đột nhiên hiện thân chẳng cảnh, cũng chân thiết thấy được nó cái kia khổng lồ vặn vẹo bộ dáng đáng sợ. Mà giờ khắc này, nó sau khi chết lại hóa thành dạng này một cái nho nhỏ bọ ngựa, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Không nhất định là bản thể, có lẽ là một loại nào đó tốt thể. Phương Đường lại lắc đầu, có cái nhìn của mình. Nói cho cùng, số 7 sự kiện tương quan chuyện lạ, trên bản chất bắt nguồn từ Tiêu Phong khu mọi người đối côn trùng kiêng kỵ. Mà đừng lưu khe cửa khuyên bảo, chính là vì phòng ngừa côn trùng tiến vào gian phòng. Là lấy, con quái vật này tại sao khi chết đã biến thành một cái côn trùng, cũng sẽ không khó hiểu như vậy. Mặc dù kết quả cùng mong muốn có chút sai lệch, nhưng tóm lại là tốt. Phương Đường đem chứa bọ ngựa thi thể bình nhỏ bỏ vào bên cạnh sân ga dưới mặt đất phòng hồ sơ, sẽ vợ rất nhanh liền chuyển đến đáp lại. Số liệu hồ sơ, 3.47 số liệu số hiệu, 2020 số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc, E3, độ cao nguy hiểm, lưu trữ độ khó, trung tin tức cả kẽ, cái dị hóa vật là hiện tượng cấp dị thường, phát động điều kiện là tại ban đêm 3 giờ 47 phút thời điểm, đem khe cửa rộng mở đến 3.47cm đồng thời duy trì 3.47 giây. Phát động sau, khe cửa bên ngoài sẽ xuất hiện một bộ làn da trắng bệnh, hai mắt đỏ tươi hình người thực thể, kẻ nhìn lén, còn có cưỡng ép đẩy ra khe cửa hướng vào phía trong nhìn trộm, đồng thời đồ sắt trong gian phòng tất cả sinh vật. Mấu chốt là tính, quần thể mọc thêm, quái vật thực thể số lượng cùng trong gian phòng sinh vật số lượng đang liên quan, mỗi tồn tại 10 cái cơ thể sống mục tiêu là tạo ra một cái phân thân hành vi hình thức cùng bản thể hoàn toàn nhất trí. Không gian giam cầm, cái thực thể không cách nào rời đi phát động gian phòng, nhưng sẽ triệt để phá hư cửa sổ kết cấu lấy mở rộng xâm nhập phạm vi. Như phát động thời điểm trong gian phòng không sống thể mục tiêu, thực thể vẫn sẽ hiện ra đồng thời nhìn trộm 3.47 phút sau tiêu thất, vô hậu tục hành động. Thực thể trung quanh tản mát ra mãnh liệt điện từ trường, có thể phá hủy phụ cận thiết bị điện tử. Thu nhận phương sách, tất cả tân sinh sinh ra cửa nhất thiết phải phân phối vật lý hạn bị trang bị, bảo đảm khe cửa không cách nào điều chỉnh đến 3.47cm. Đã lắp đặt cửa cần trang bị thêm có thể điều chỉnh hạn bị thẻ chuột, cưỡng chế khóa chặt nhỏ nhất mở ra biên độ 4.0cm. Chú ý, tối ngủ thời điểm, tuyệt đối đừng để cửa may. 347 lưu trữ đã hoàn thành, số hiệu 2020, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ dẫn đầu để thằng 3.5 trước mắt tu bổ dẫn đầu, 20.5. Hiện tượng cấp dị hóa vật quả nhiên không để Phương Đường thất vọng, nó cho biên cảnh thế giới tu bổ dẫn đầu mang đến tăng lên cực lớn, cái này cũng khiến cho ngưỡng lần đầu tăng lên tới 20 phía trên. Thì ra thứ này còn có phân thân năng lực, hắn chú ý tới thu nhận trong hồ sơ cho ra tin tức, làm bên trong căn phòng sống sót cá thể số lượng càng nhiều, quái vật chế tạo ra phân thân cũng càng nhiều. Khó trách cho đến bây giờ cũng chỉ có Quản Thiên Hoàn một cái người sống sót đâu, có năng lực này, người bình thường nghĩ muốn trốn khỏi hiện trường độ khó sẽ hiện lên chỉ số cấp thượng thăng. Hô, Phương Đường hít sâu một hơi, vấn đề trung quy là nhận được giải quyết, cái này không thể nghi ngờ tính là một tin tức tốt. Nhưng mà tin tức xấu là, muốn triệt để trị tận gốc 347, kẻ nhìn lén, xuất hiện, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Tại liên bang chính phủ không công khai trận tướng, nếu như muốn ngăn chặn xuất hiện lần nữa số 7 sự kiện người bị hại, vậy cũng chỉ có thể giống như thu nhận trong hồ sơ nói tới, thống nhất chế định mới cửa phòng sản xuất tiêu chuẩn. Đồng thời, còn muốn đối đã sản xuất cửa tiến hành cải tạo cùng thay thế, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng công trình vĩ đại. Mà nếu như lựa chọn công khai chân tướng mà nói, như vậy sẽ dây dưa ra liên tiếp vấn đề mới, liên quan tới dị thường năng lực cùng siêu phàm sự kiện sự tình liền cũng lại giấu giếm không được. Hơn nữa, nếu có nhân tâm tổn gây rối mà nói, lợi dụng cái này cơ chế đến hại người khác, như vậy sẽ mang đến cực lớn tai họa ngầm. Phương Đường lắc đầu, đem phiền não quên mất, đến cùng nên xử lý như thế nào, vẫn là giao cho liên bang chính mình đi đau đầu a vừa bạn, lúc xế chiều hôm nay, hắn cùng Tô Phục có một hồi gặp mặt, hắn tính toán thừa cơ ném ra ngoài tin tức này. Nếu như có thể đổi được nhiều tài nguyên hơn lời nói vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn, đổi không được cũng không quan hệ, ngược lại hắn vốn là cũng không dự định giấu giếm. Luốt luốt mi tâm, hắn trong lòng có chút cảm khái. Một cái hiện tượng cấp dị hóa vật, từ phát hiện nó đến thăm dò nó quy luật, lại đến một lần lại một lần mà nếm thử, trước trước sau sau hết thảy đi qua thời gian một tháng. Trong đoạn thời gian này, không biết có bao nhiêu người vì vậy mà mất mạng, nhân loại tại đối mặt những thứ này không biết dị thường thời điểm, thật sự là quá mức yếu đuối. Ngay cả hắn cũng cảm thấy mỏi mệt. Rất khó tưởng tượng những cái kia đã bị phát hiện dị thường, lại đến cùng là đã trải qua bao nhiêu lần dạng này luân hồi mới bị cuối cùng thu nhận. Mỗi một lần đột phá đều thẩm thấu lấy máu tươi, mà phía trước lại còn có bao nhiêu không biết kinh khủng trong bóng đêm ngủ đông. Chỉ có thực sự tiếp xúc được sâu, mới có thể càng ý thức được tự thân nhỏ bé. Chương 61, tình báo giao dịch chương 61, tình báo giao dịch liên bang lịch ngày 3 tháng 7 năm 247, buổi chiều 2 giờ 45 phút khi tiểu quán cửa gỗ sồi bị đẩy ra thời điểm, Phương Đường trước tiên bước vào trong phòng, trường bào màu đen và áo theo bước chân hơi hơi đông đưa. Phía sau hắn nửa bước vị trí, Nô Phong một tay mang theo một cái dương kim loại, 10 chi chất keo thạch tại trong đặc chế giảm sóc tầng không núp ních tí nào. Vị này trẻ tuổi vũ trang bộ môn chủ quản theo thói quen duy trì vừa đúng đi theo khoảng cách, đã không lộ ra liều lĩnh, lại có thể tùy thời ứng đối tình trạng đột phát. Chờ Phương Đường tại biên cảnh tổ chức chuyên trúc ghế dài sau khi ngồi xuống, Ngô Phong đem dương kim loại nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh bàn, lập tức mở ra ghế dài cách ly công năng. Nguyên các hạ, hắc tiểu kế hoạch giai đoạn thứ nhất đã thuận lợi hoàn thành. Hắn hạ giọng, đầu ngón tay tại người trên đầu cuối điều ra một tổ bản đồ 3 chiều, hình chiếu 3D tại trên ghế dài phương bày ra, hiện ra 44 cái đại khu điểm sáng phân bố. Mỗi cái đại khu đều thành lập ổn định người đại diện tiết điểm, thông đạo kích hoạt hưởng ứng thời gian khống chế tại 1 phút trong vòng. Phương Đường nhìn xem trước mặt hình chiếu, bộ mặt bao phủ tại nón rộng vành trong bóng tối, để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt. Có vô cấu trường bảo tồn tại, hắn tại đi tới tiểu quán sau đó, đã không còn cần mang mặt nạ. Người giữ cửa bồi dưỡng phương án đâu? Áp dụng cấp 3 tuyển bản cơ chế. Nô Phong hoán đổi hình chiếu, biểu hiện ra một bộ phức tạp huấn luyện thể hệ, đồng thời không để lại dấu vết mà lui lại nửa bước, bảo đảm chỗ đứng của mình sẽ không che chắn Phương Đường ánh mắt. Giai đoạn thứ nhất hấp tiểu internet đã bệnh hoàn thành, bây giờ mỗi cái đại khu đều ẩn nút chúng ta tiết điểm. Kế tiếp là giai đoạn thứ hai, bồi dưỡng người giữ cửa. Trước mắt, ta đã đối đám đầu tiên 100 tên người hậu tuyển hoàn thành cơ sở điều tra việc làm, bọn hắn đang tại Hoa Giấy thành phố ngoại vi căn cứ tiến hành chuyên nghiệp năng lực huấn luyện, dự tính 18 cái giữa tháng có thể hình thành cơ sở chiến lược. Từ bọn hắn vào ở liên quan tiết điểm, bảo đảm hấp tiểu kế hoạch tiền kỳ vận chuyển năng lực. Cuối cùng là thứ tam giai đoạn, dự tính sẽ tại 5 năm bên trong thực hiện thành phố trọng yếu toàn bộ bao trùm, mỗi cái đại khu đem bố trí ít nhất 200 tên người giữ cửa. Đến lúc đó vô luận là thành phố trọng yếu, giao thông yếu đạo, vẫn là thương nghiệp đầu mối then chốt, đều đem lớn lên ra ánh mắt của chúng ta cùng cánh tay. Hắn nói đến đây thời điểm thần sắc có chút kích động, có thể tự mình tham dự khổng lồ như thế kế hoạch, hơn nữa trở thành người chủ đạo, cái này không thể nghi ngờ để cho hắn vô cùng hưng phấn. Phương Đường nghe hắn giới thiệu, có chút thỏa mãn gật đầu một cái. Len ken len ken len ken, cùng lúc đó, tiểu quán xó xỉnh đồng hồ gõ vang 3 tiếng, thanh đồng đồng hồ quả lắc dư âm trong không khí rung động. Phương Đường ánh mắt chuyển hướng cửa vào, Ngô Phong lập tức hiểu ý, đem dương kim loại điều chỉnh đến thuận tiện nhất bàn giao góc độ, chính mình thì lùi đến chỗ bóng tối. Ghế dài bên trong chung gió đột nhiên không gió mà bay, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Bên ngoài, hai đến bóng người quen thuộc đã đi tới. Cầm đầu nam tử chính là cụ phong cục 12 vị bạo phong chủ quản một trong, Tô Phục. Hắn hôm nay vẫn như cũ mang theo cái kia trương không có chút nào đặc sắc mặt nạ màu trắng, nhưng lộ ra cảm đường còn căng cứng như lao gọn. Phó chủ quản Tề Thiên thì rất lại phía sau nửa bước, đi sát đằng sau. Tại nhìn thấy ghế dài bên trong đạo kia bị áo choàng bao phủ thân ảnh sau, Tô Phục dưới mặt nạ hô hấp khó mà nhận ra mà dừng lại một cái chớp mắt. Thực lực của đối phương so với lần trước nhìn thấy mạnh hơn. Nam nhân trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác thần bí lại thâm bất khả chắc, mặc dù vẹn vẹn chỉ tiếp chạm qua hai lần, nhưng mỗi một lần đều để chính mình có một loại bị nhìn thấu ảo giác. Nguyên, để cho ngươi chờ lâu. Thanh âm của hắn giống như là cách tầng băng truyền đến, trầm thấp lại ngoài ý muốn ôn hòa. Tô Phục trực tiếp ngồi ở vị trí đối diện, đây là song phương tại tiểu quán lần thứ hai gặp mặt, khi nói chuyện tựa hồ cũng quen thuộc rất nhiều. Không có, Tô chủ quản tới rất đúng lúc. Phương Đường âm thanh bình tĩnh nói, liên quan tới trưởng kỳ giao dịch, ta muốn nghe một chút cụ phong cục thành ý. Tô Phục rõ ràng cũng không phải là một ưa thích vòng vo người, huống chi bây giờ hắn rõ ràng không muốn tại tiểu quán ở lâu, hắn dứt khoát đem một phần danh sách đẩy lên Phương Đường trước mặt. Mỗi tháng 10 phần chất keo thạch, đổi những thứ này. Hắn lời ít mà ý nhiều nói. Tiếng nói vừa ra, một bên phó chủ quản Tề Thiên đã đem hai cái dương kim loại để lên bàn, theo két cách hai tiếng giòn vang, nắp dương phá giải, lộ ra bên trong sắp hàng chỉnh tề trang bị, ba đại quyền lực trưởng 10 bình giới hạn ổn định tề 5 căn quyền kim thăm dò 3 tổ thần kinh đồng bộ thiết phiến 5 chi nạ nổ thuốc giải độc. Phương Đường ánh mắt tại trang bị lên từng cái quét qua, cuối cùng dừng lại ở dương thể thường kép, nơi nào còn để hai đem có thể có giãn dị hóa hợp kim vũ khí. Thành ý như vậy, không thể bảo là không đủ. Đối với cái này, hắn vẫn là rất hài lòng. Phía bên mình, Ngô Phong đem chứa 10 phần chất keo thạch mở dương ra, sau đó giao cho đối diện. Song Phương đứng dậy nắm tay, đại biểu cho sau này kế hoạch hợp tác thuận lợi đã tới. Lấy biên cảnh tổ chức trước mắt ngày đều sản xuất một phần thạch hiệu suất, một tháng thập phần mà nói, cũng chính là 1/3 sản lượng, dùng để đổi lấy số lớn trang bị cơ sở, có thể nói là vô cùng có lợi. Dù sao nơi này rất nhiều thứ, cho dù là tại tiểu quán đen như vậy chợ, cũng căn bản mua sắm không đến. Giao dịch đã tới, Tô Phục tới lui vội vàng, nói một tiếng cáo từ liền dự định rời đi. Nhưng mà, Phương Đường một câu nói lại làm cho thân hình hắn một trận. Tô chủ quản, nghe nói các ngươi gần nhất đang điều tra số 7 sự kiện, ta chỗ này có một phần tình báo, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Cái gì? Đây là Tô Phục lần thứ nhất lộ ra kinh ngạc cảm xúc, hắn bộ kia băng xương một dạng trên gương mặt, cuối cùng nổi lên bình thản cùng tỉnh táo bên ngoài lộ ra vẻ gì khác. Hai người lại lần nữa ngồi trở về, Ngô Phong đúng lúc đó lấy ra một cái kín gió hồ sơ, đem nó nhẹ nhàng đặt lên trên mặt bàn. Các ngươi cũng đã đoán được số 7 sự kiện là một cái hiện tượng cấp dị hóa vật, trong này là liên quan tới số 7 sự kiện cơ sở tình báo, cùng với kỹ càng phát động cơ chế. Phương Đường đem hồ sơ đẩy tới Tô Phục trước người, cái sau lại không có lập tức đi đón, mà là hít một hơi thật sâu, bình phục lại bên trong lòng gợn sóng, hỏi, ngươi muốn cái gì? Một cái trước đó chuẩn bị xong đáp án thoát ra, dị hóa vật. Không được. Tô Phục tự tuyệt chém đinh chặt sắt. Ta có thể thuê. Phương Đường lùi lại mà cầu việc khác, đưa ra yêu cầu thứ hai. Biên cảnh tổ chức dưới mặt đất phòng hồ sơ chỉ cần lưu trữ đọc đến tin tức là được rồi, cùng lắm thì đọc đến sau đó lại đem đồ vật trả lại, ngược lại mục đích của hắn là để thăng tu bổ dẫn đầu. Nhưng mà, Tô Phục lại một lần lắc đầu cự tuyệt. Không được. Phương Đường híp mắt nhìn đối phương, trong ghế dài trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh. Tốt à, kết quả này kỳ thực hắn cũng sớm đã dự liệu được, nếu như là cái khác tổ chức còn có thể, nhưng cụ phong cục, bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng đem dị hóa vật giao ra. Bàn đối diện, Tô Phục khẽ thở dài một hơi, trước tiên phá vỡ phần này trầm mặc cục diện bế tắc, nói, Uyên, cũng không phải là ta không muốn đáp ứng ngươi, nhưng tình huống của chúng ta ngươi hẳn phải biết, có thể đem những trang bị này xem như giao dịch phẩm, đã là cực hạn, cho dù dạng này, ta cũng chịu được áp lực rất lớn, đến nỗi dị thường vận. Xin lỗi, liền xem như ta cũng không thể nào. Luôn luôn trầm mặc ít nói hắn, hiếm thấy giải thích một lần. Có thể thấy được, hắn đôi trước mắt phần tình báo này rất coi trọng, lại hoặc là nói đối, biên cảnh tổ chức cái này quen bạn mới minh hữu rất coi trọng. Ta biết, thiên khung chi khóa hiệp nghị sao? Phương Đường khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Cụ Phong cục dù sao cũng là tinh hoàn liên bang cấp dưới quan phương cơ quan, Tô Phục mặc dù là cao quý chủ quản, nhưng dính đến tổ chức trên nguyên tắc sự tình, cho dù là hắn cũng vô lực sửa đổi. Dù sao tại chủ quản phía trên, còn có cục trưởng, lại hướng lên còn có nghị hội. Tô Phục trầm mặc gật đầu một cái, mà sau sẽ một cái tản ra màu tím tia sáng bình nhỏ đặt ở trên mặt bàn. Tô chủ quản, ngài một bên Tề Thiên thấy thế, muốn nói cái gì, lại tại trong đối phương ánh mắt sắc bén, đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Phương Đường lập tức bị nhấc lên hứng thú, từ phản ứng của bọn hắn có thể thấy được, thứ này chỉ sợ không đơn giản. Quả nhiên, liền nghe Tô Phục ngay sau đó nói tiếp, đây là Trung Yên Chi Xà Tâm 7, tên kia chắc hẳn ngươi đã thấy qua. Lần trước tại cùng Thương Ân trong chiến đấu, nó bị trọng thương, Tâm 7 dụ. Nghị hội vì ban thưởng ta ngăn chặn đồng thời giải quyết Thương Ân, liền đem khối này lần phiến cho ta. Nói đến, ta vẫn dính ngươi ánh sáng, đem nó cho ngươi, cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Tề Thiên thấy thế lộ ra thần sắc lo lắng, nhưng trở ngại Tô Phục người trong cuộc này quyết sách, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Phương Đường thì quan sát tỉ mỉ lên trước mắt khối này lần phiến. Nó hiện lên lăng hình, bất quá lớn chừng ngón cái, bị đặt ở trong một cái trong suốt lọ thủy tinh, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tản ra một hồi màu tím nhàn nhạt tia sáng, xem xét liền không phải là phàm vật. Mà đối phương trong miệng Trung Yên Chi Xà hắn tự nhiên gặp qua, đầu kia 200 mét dài kinh khủng đại xà, bị thuyền vận tải vận đến trên biển xem như cụ phong cục vũ khí bí mật tới đối phó Thương Ân. Lúc đó Phương Đường ở hiện trường, vẫn thông qua U Linh phát ra tặng mèo, hiểu qua liên quan tới Trung Yên Chi Xà không thiếu bí mật tình báo. Rất khó tưởng tượng, như thế một cái hình thể khổng lồ ra hỏa, nó tim lân phiến vậy mà chỉ có hơi lớn như vậy. Tâm bảy lớn nhỏ theo nó xuất sinh ra liền đã cố định, cũng sẽ không theo nó thôn vệ trưởng thành mà trở nên càng lớn. Giống như là nhìn ra trong lòng Phương Đường nghi hoặc, Tô Phục ra lời giải thích nói, đến nỗi tâm bảy tác dụng, bởi vì là bản độc nhất, cho nên ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định là, nó là Trung Yên Chi Xà mệnh môn, là một thân tinh hoa vị trí, dù chỉ là xem như dị hóa tài liệu, cũng có rất sâu khai phát tiềm lực. Ta muốn, dùng nó coi như thù lao, cũng đủ rồi a. Đầy đủ, đương nhiên đầy đủ. Phương Đường tâm bên trong đắc ý, mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Phần này liên quan tới 3.47 tình báo, hắn tử vừa mới bắt đầu kỳ thực chính là định cho đi ra, dù là từ trong không mất được chỗ tốt gì, nhưng mà vì có thể giảm bớt nó mang tới thương vong, hắn cũng sẽ không che giấu. Đương nhiên, nếu như có thể đổi được dị hóa vật đó là tốt nhất, coi như đổi không đến dị hóa vật, đổi một chút trang bị thông thường cũng coi như là ngoài định mức thu hoạch. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Phục đã vậy còn quá coi trọng, cấp ra một phần như thế vừa dày vừa nặng lễ vật để báo đáp lại. Đây chính là một cái thực lực gần nhau thai biến cấp siêu phàm sinh vật, toàn thân nó tinh hoa ngưng tụ lần tiến, cái có bao nhiêu chân quý. Cái gọi là siêu phàm sinh vật chính là chỉ có thể khống chế thực năng động thực vật. Nhân loại tại hấp thu năng lực sau có tỷ lệ không chết hơn nữa trở thành siêu biệt giả, động thực vật tự nhiên cũng có thể, mà Trung Yên Chi Xà chính là dạng này một cái siêu phàm sinh vật. Hợp tác vui vẻ, đồ vật được thuận lợi bàn giao, Tô Phục cũng không tại chỗ mở ra hồ sơ, đứng dậy liền trở về. Cùng nói hắn tin được Uyên, chẳng bằng nói hắn tin được cái sau đại biểu thân phận, xem như biên cảnh tổ chức thủ lĩnh, Tô Phục tin tưởng đối phương tuyệt đối không có khả năng đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Nhìn đối phương vội vàng bóng lưng rời đi, Phương Đường nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Xem ra, Cụ Phong cục gần nhất tiếp nhận áp lực so với trong tưởng tượng muốn càng lớn a, ánh mắt của hắn rơi vào trước mắt bình nhỏ trên. Màu tím. Ngược lại là cùng lĩnh tịch nữ thần yên diệt chi lực cùng một cái màu sắc. Nói không chừng nệ phải có thể biết công dụng của nó một bên khác, Cụ Phong cục cái nào đó phân bộ trong căn cứ, Tô Phục cùng Tề Thiên thân hình xuất hiện tại một cái đặc chế trong nó hẻm. Tô chủ quản, cái kia phiến tâm vậy là cực tinh nghị trưởng cho ngài ban thưởng, ngài vì cái gì vừa mới trở về? Tề Thiên liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Tô Phục lại lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, Tề Thiên, nhìn sự tình không thể chỉ trước mắt được mất, khối kia tâm vậy mặc dù chân quý, nhưng công dụng không rõ, cùng ta cũng không đại dụng. Huống hồ ta cần trấn thủ 009, nếu như thời gian dài đem tâm vậy đặt ở bên cạnh, ngược lại sẽ dẫn tới nó bạo động. Chủ yếu nhất là, ngươi hẳn là nhớ kỹ đoạn thời gian trước kính hồ khu khe hở a. Cái kia đột nhiên xuất hiện tổ chức thần bí, trợ giúp chúng ta cứu vớt không thiếu thôn trang cùng tiểu trấn. Tề Thiên sững sờ. Ngài nói là? Tô Phục gật đầu nói, không sai à, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn rất có thể chính là người biên cảnh hắn nói, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Dạng này một tổ chức đáng giá lôi kéo, ta có một loại dự cảm, sau này bọn hắn sẽ trở thành chúng ta đối kháng phái cấp tiến cường đại minh hữu. Hoang Mạc khu, sám sống lương phòng tuyến. Đây là tinh hoàn liên bang chính phủ là ngăn chặn phản quân thẩm thấu, tại Hoang Mạc khu biên giới cấu trúc sắt thép bích lũy. Từ liên bang phòng vệ quân, FVF, cùng cụ phong cục, AERC, liên hợp đóng giữ, mật độ cao trinh sát tháp, tự động hóa vũ khí trận liệt cùng linh hoạt tuần tra binh sĩ tạo thành lập thể mạng lưới phòng ngự, có thể đem bất luận cái gì thẩm thấu hành động bóp chết tại trong trứng nước. Kể từ 10 năm trước báo cắt sự kiện sau, Xích Sa phản quân liền trở thành liên bang họa lớn trong lòng. Bọn hắn mượn nhờ hoang mạc khu địa hình ưu thế, giống như du đạn u linh, như thế nào cũng không thể nào đuổi tận giết tuyệt. Liên bang từng nhiều lần triệu tập trọng binh vây quét, nhưng phản quân như chạy trốn tán loạn xa xa, hơi chút chấn kinh liền chui xuống dưới đất, chờ báo cắt lắng lại, lại lặng yên hiện lên. bọn hắn quen thuộc mỗi một chỗ nham quật, mỗi một đạo khô khốc lòng sông, thậm chí có thể lợi dụng bao cát tiềm hộ tại liên bang ngay dưới mắt vận chuyển trợ cấp. Liên bang cao tầng từng tức giận hạ lệnh triệt để quét sạch, nhưng thế nhưng hoang mạc mênh mông vô ngần, phản quân rào hoạt như hổ, hành động cuối cùng dùng thất bại mà kết thúc. Xem như trên viên tinh cầu này lục địa diện tích lớn nhất đại khu, hoang mạc khu vượt ngang hơn 1.000 vạn km, chiếm giữ toàn bộ đại lục gần 1/3 diện tích. Nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày cao tới 50 độ C, đủ để cho nham thạch phong hóa, huyết dịch ngưng kết. Ở mảnh này tử vong chi hải bên trong, liên bang quân đội căn bản tìm không thấy các phản quân dấu vết, thậm chí ngay cả nơi ở của bọn hắn vị trí đều không thể khóa chặt. Dân ra, các binh sĩ cho những thứ này xuất quỷ nhập thần quân địch lên cái tên hiệu xa trùng. Sám sống lưng phòng tuyến trung đoạn, chỉ huy trong căn cứ. Một tòa toàn thân từ màu xám cho hợp kim chế tạo cự hình trong kiến trúc, mấy tên thân hình khôi ngô, khí tức lăng lệ nam nhân đang vây quanh một cái hình chữ nhật bản hội nghị. Bọn hắn mặc màu xám y phục tác chiến, cánh tay phải vị trí có dấu ba đạo xoắn ốc đan sen vòi rồng đồ án, vậy đại biểu bọn hắn cụ phong cục siêu việt giả thân phận. Bây giờ, cái này một số người toàn bộ đều trầm mặc đứng nghiêm, biểu hiện trên mặt mang theo không nói ra được trầm trọng. Ở trước mặt bọn họ là một phần danh sách, trên danh sách, 20 cái bình dân phổ thông tên bị từng cái xếp hàng. Chương 62, liên bang mới tiêu chuẩn chương 62, liên bang mới tiêu chuẩn ẻ gì rồi xèn nạ ản bở kẻ kéo lở Anthony. Trước mặt hình chiếu 3D đem những tên này bày ra tại mọi người trước mắt, mỗi cái tên đằng sau đều đối ứng với một tấm hình. 20 cái danh ngạch cũng đã gộp đủ, tần chủ quản, nghi thức tùy thời có thể bắt đầu. Trong đám người, một cái chiều cao gần 2 mét tráng hắn nói. Mọi người ở đây đồng loạt đưa ánh mắt về phía bàn hội nghị bài đoạn. Nơi nào ngồi một cái đồng dạng người mặc màu xám y phục tác chiến nam tử, nhưng cùng người khác bất đồng là, hắn trên cánh tay phải vòi rồng đồ án trung quanh, đột nhiên dùng kim sắc sợi tơ phát họa ra một đạo bắt mắt viền vàng. Vòi rồng thêm viền vàng, cái này đã nói rõ thân phận của người này. Tần Diêm, cụ phong cục chiến thuật chiến đấu bộ chủ quản, hiện cụ phong cục thay mặt cục trưởng, danh xưng chiến lược mạnh nhất, bị xích xa phản quân xưng là báo cắt tử thần nam nhân. Bây giờ, Tần Diêm đang chìm mặc mà nhìn trước mắt hình chiếu, 10 ngón dao nhau chống đỡ tại mũi trước, trong bóng tối cặp kia sắc bén ánh mắt để cho người ta nhìn không thấu. Trên mặt hắn làn da hiện ra một loại thô lệ khuynh hướng cảm xúc, giống như là bị giấy giáp rèn luyện qua thanh đồng, đây là quanh năm bại lộ tại trong báo cắt dấu vết lưu lại. Dài một tấc tóc đen ở giữa, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy hạt cát mịn, cái này tựa hồ đã trở thành hoang mạc khu tiêu chí. Giữa sân không khí ngưng trệ, chỉ có hình chiếu 3D ánh sáng nhạt tại trên mặt hắn lưu chuyển, cái kia từng hàng tên phản chiếu tại trong con mắt của hắn, tựa như từng cái nhảy lên sinh động sinh mệnh. Tân chủ quản, nghị hội bên kia lại phát tới tin tức, để chúng ta mau chóng mở ra bức ký, tìm ra số 7 sự kiện chân hung, ngài nhìn có phải hay không là yêu cầu bây giờ liền mở ra nghi thức. Một cái mang theo kính mắt nam tử nhìn xem trong tay tấm phản nói. Tần Diêm không trả lời ngay, hắn đang ngó chừng những cái tên kia lại nhìn sau một hồi, lúc này mới hỏi, hiệp nghị đều ký tên sao? Nghe thấy lời nói này, mọi người tại đây đều là nhẹ nhàng thở ra, nói chuyện lúc này nam nhân nâng đỡ kính mắt nói, cũng đã ký qua, 20 tên người tình nguyện, chúng ta đối ngoại nói cho bọn hắn lý do là y dược thí nghiệm, hơn nữa phong hiểm cực cao, nếu như bọn hắn xảy ra bất trắc, gia thuộc sẽ thu được mỗi người 50 vạn liên bang tệ tiền bồi thường. Ân, đi chuẩn bị đi. Tần Diêm gật đầu một cái, chỉ là đơn giản mấy chữ này, lại cho người ta một loại nặng như thiên quân cảm giác. Gã đeo kính người nghe vậy, lập tức đóng lại trong tay tấm phẳng, quay người đang chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, đột nhiên xuất hiện ở bên tai vang lên một đạo giọng nói tin tức lại làm cho hắn dừng bước. Tần Diêm, số 7 sự kiện phát động cơ chế đã bị tìm được, đường 036 nghi thức. Tin tức biểu hiện nơi phát ra là điều tra bộ, người gửi chính là chủ quản Tô Phục bốn người. Theo cùng nhau gửi tới, còn có một phần hồ sơ tuyệt mật văn kiện. Tần Diêm bám một chút đứng lên, chiều cao lại không thể so với tên kia gần 2 mét tráng hàng kém. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong phần kia bị mã hóa văn kiện, trong mắt lập lòe vẻ kinh ngạc. Bên trong căn phòng đám người cũng toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn lại, mỗi người động tác trên tay tại thời khắc này toàn bộ đều dừng lại, khi nhìn về phần văn kiện kia, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt. Số 7 sự kiện hồ sơ tuyệt mật mới tăng thêm số hiệu, 347 số liệu nơi phát ra, dị thường sự kiện điều tra bộ. Theo từng hàng chữ viết bị đọc qua, ánh mắt mọi người không ngừng rời xuống, khi thấy cuối cùng, trên mặt đã là khó che giấu kinh hỉ. Quá tốt rồi, điều tra bộ môn thật làm được, 036 có thể bị tiếp tục phong tồn. Không hổ là Tô chủ quản, ta liền biết bọn hắn có thể. Xem đi, ta đã sớm nói, ta có phải hay không đã sớm nói. Cái kia 20 người không cần chết, chúng ta cũng tiết kiệm xuống 1.000 vạn chi tiêu, công đức vô lượng à. May mắn tần chủ quản treo lên áp lực lại kéo thêm 3 ngày, nếu không trong phòng họp lâm vào trong một mảnh ở Mỹ, vừa rồi cái kia cổ phần túc sắt cùng yên lặng phảng phất là một cái thời không khác chẳng cảnh, đám người nhao nhao một người làm quan cả họ được nhờ, còn kém hiện trường khui rượu chát. Tần Diêm hơi có chút bất đắc dĩ nhìn mình đám này thủ hạ. Đây đều là hắn tin nhất từng chiếm được thân vệ, lúc thi hành nhiệm vụ mặc dù đều lạnh lùng như đao, hung hãn không sợ chết, chỉ khi nào trầm tĩnh lại, liền vô cùng dễ dàng bại lộ bản tính. Một cái so một cái làm ở Mỹ, rất giống một đám ngựa hoang mất cương. Khu khu cụ. Hắn ho nhẹ vài tiếng, tính toán duy trì uy nghiêm, nhưng khỏe miệng cũng không bị khống chế mà hơi hơi dương lên. Đi, đều đừng ở chỗ này gào, cho người khác nhìn thấy giống kiểu gì. Dịch, người đi cho trí cao nghị hội bên kia đáp lại nói rõ tình huống, bãi bỏ 036 sử dụng. À làm, ngươi biết cái gì biết nói. Quên ngươi ngay từ đầu bộ kia tử tướng. Lão Vương, mau từ trên ghế xuống, nhanh đi phòng quan sát cho ta thả người. Theo Tô Phục cái tin tức này đưa tới, cụ phong cục chỉ huy tắt chiến bộ bên trong bầu không khí, náo nhiệt giống như là ăn Tết. Một lát sau, ngoài trụ sở bên cạnh một đạo cánh cổng kim loại trong tiếng nổ vang mở ra, 20 đạo mặc cũ kỹ quần áo thân ảnh lần lượt đi ra. Ai ai ai, các các ngươi người phía sau đừng đẩy a, không thấy phía trước còn có người sao? Dựa vào, đồ chó hoang tinh hoàn liên bang, lại buông nghịch lão tử liền biết tiền này không tới phiên chúng ta kiếm lời.
Phi,
thứ đồ gì? Y để dược thí nghiệm, chúng ta hiệp nghị đều ký xong, ngươi nói bãi bỏ liền bãi bỏ. Các ngươi chờ đó cho ta. Ta tìm luật sư cáo các ngươi đi, phí bồi thường vi phạm hợp đồng các ngươi một phân tiền cũng đừng hòng chống chế. Thật là xui xẻo, vốn đang cho là có thể kiếm một món tiền đâu. Ta liền biết bọn gia hỏa này không có hảo tâm như vậy, đem chúng ta thay thế đi, cơ hội kiếm tiền chắc chắn đều lưu cho bọn hắn chính mình nội bộ tiêu hóa. 20 đạo thân ảnh hùng hùng hổ hổ rời đi xám sống lưng phòng tuyến, xem bọn họ bộ dáng, giống như là bỏ lỡ một cọc thiên đại chuyện tốt. Cái này một số người không biết là, bọn hắn vừa mới ở trước ủy môn quan đi một lượt. Mấy ngày nay, liên bang xảy ra một chút làm cho người chú ý sự tình. Ngay từ đầu chỉ là một chút tiểu đạo tin tức, hơn nữa chỉ ở người bình thường thường ngày hiếm khi tiếp xúc cửa thể sản xuất ngành nghề truyền bá, thẳng đến đằng sau mới dần dần truyền ra. Ba ngày trước, liên bang quy chế thự khẩn cấp ban bố một bộ mới cửa thể sản xuất tiêu chuẩn, bắt đầu từ hôm nay, tất cả tân sinh sinh ra cửa nhất thiết phải trang bị thêm bộ giới hạn, lại bảo đảm nhỏ nhất mở ra khoảng cách không thể nhỏ hơn 5 cm. Bộ này tiêu chuẩn không chỉ có dùng thường ngày cửa thể sản xuất, đồng thời cũng cùng nhau tác dụng với tất cả đặc chủng cửa hình. Đơn giản tới nói chính là, từ nay về sau, tất cả cửa cũng không thể lại để cửa may. Liên bang quy chế thự đám kia đồ đần lại đang làm cái gì cho mới? Thêm bộ giới hạn, còn muốn thiết trí nhỏ nhất mở ra khoảng cách. Bọn họ có phải hay không cả ngày rảnh rỗi? Thực sự là chịu đủ rồi, liên bang bọn này quan lão ra, đầu bố liền nghĩ đi ra một bộ giày vào chúng ta tân pháp một dạng, chính mình an vị trong phòng làm việc chờ lấy bớt chiến tích. Ta là làm tạm thời áp xúc cửa, tất cả cửa cũng là dùng vứt bỏ vật liệu gỗ áp xúc thành, vốn chính là đi ít lai tiêu thụ mạnh lộ tuyến, bọn hắn vẫn để cho ta thêm bộ giới hạn. Ta dựa vào, ta làm một cái cửa cũng không có vật kia đáng tiền. Khiếu nại, nhất định phải khiếu nại. Có hay không huynh đệ cùng ta cùng đi liên bang pháp viện khiếu nại bọn hắn? Không làm không làm, ta mặc kệ nó. Chó má gì bộ giới hạn, ngược lại ta liền một sừng nhỏ, ta mới không làm đồ chơi kia. Nhà máy sản xuất đám thương ra tiếng oán than dậy đất, liên bang quy chế thử mới tăng thêm một hạng này tiêu chuẩn, gia tăng thật lớn bọn hắn sản xuất chi phí. Đồng thời, bộ giới hạn chế tạo còn muốn chế tạo chuyên môn khuôn đúc, lại phải ngoài định mức dùng tiền. Đám đầu tiên sản xuất mới linh kiện bởi vì chi phí khác biệt, tiêu thụ giá cả tự nhiên cũng sẽ có điều khác biệt, kết quả là áp lực lại rơi vào phòng thị trường trên đầu. Mấy ngày nay, toàn bộ liên quan ngành nghề có thể nói là oán thanh huyên áo. Nhưng mà, sự tình đến nơi đây cũng không có kết thúc, trước kia còn đang nhìn náo nhiệt rộng lớn ăn dưa của chúng, không nghĩ tới chính mình rất nhanh cũng bị đã kéo xuống nước. Liên bang quy chế thử ở trên một cái tiêu chuẩn tuyên bố sau đó, rất nhanh lại ban bố tin tức mới, tất cả đã đưa vào sử dụng cửa thể công trình, bao quát nhưng không giới hạn trong nhà ở tư nhân cùng nơi công cộng, đều cần ngày quy định hoàn thành bộ giới hạn trang bị thêm. Liên bang cục cảnh sát, FBO, chỉ an quản lý chỗ sắp mở rộng toàn diện loại bỏ, đối chưa theo quy định trang bị thêm bộ giới hạn cửa thể áp dụng hiện trường cưỡng chế dỡ bỏ, đồng thời theo mỗi cánh cửa 50 liên bang tệ tiêu chuẩn giúp cho hành chính xử phạt. Tin tức này vừa ra, rộng lớn dân mạng lập tức ngồi không yên, internet trên trong lúc nhất thời có thể nói là xôn xao, sự kiện tương quan lập tức liền vọt tới bảng hot search đứng đầu bảng. An dưa ăn vào trên đầu mình, quy chế thử cái này một cái xoay tay lại móc để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị, kết quả là mới phát hiện, thằng hề càng là chính ta. Xuất hiện, liên bang lịch năm 247 buồn cười lớn nhất xuất hiện. Cửa phòng muốn cài đặt bộ giới hạn. Như thế nào, liên bang người là sợ chúng nó vượt quá giới hạn sao? Các ngươi đều đang chơi ngạnh, ta thật sự muốn khóc. Trong nhà của ta có hơn 50 cánh cửa a, toàn bộ đều chứa bộ giới hạn, lại thêm tiền nhân công dùng, cái này không thể chạy mấy ngàn khối đi. Trong nhà có hơn 50 cánh cửa cái vị kia thổ hảo, xin hỏi ngươi còn thiếu bằng hữu sao? Nếu không thì ta đi làm vật trang sức cũng được. Đều đừng nói nữa, rơi lệ biểu lộ, ta tại trung tâm khu, chúng ta ở đây đã bắt đầu kiểm tra bộ giới hạn. Ta vốn là cũng đã thu xếp xong, lòng tin tràn đầy nên đón FBO các thúc thúc kiểm nghiệm, kết quả vẫn là bị phạt 500 khối tiền. Mẹ nó ai có thể nghĩ tới, phòng bếp cửa thủy tinh cùng phòng ngủ cửa tủ quần áo, bọn chúng cũng coi như a, sụp đổ biểu lộ. Internet trên thảo luận dậy sóng một đợt nối một đợt, liên quan chủ đề nóng kéo dài dòng dã một tuần lễ mới dần dần lui ra. Vô luận đám dân mạng như thế nào kháng nghị, liên bang chính phủ lần này lại dị thường cứng ngạnh, đối đầu này nhìn như không hợp lý tân quy một bước cũng không lường, ngay cả phương đường văn phòng cùng biên cảnh tổ chức bên ngoài sản nghiệp cũng nên đón liên quan kiểm tra. Trận này thanh thế thật lớn hành động tự nhiên đưa tới các phương thế lực cảnh giác. Dân chúng bình thường có lẽ chỉ coi là tràng náo kịch, nhưng đối một ít tổ chức mà nói, liên bang lớn như vậy giống chống cử động, sau lưng tất nhiên giấu giếm tầng sâu hơn nhu đồ. Kết hợp phía trước số 7 sự kiện mang đến nguy cơ, thông minh người đã ẩn ẩn đoán được đáp án. Chẳng lẽ, những cái kia quỷ dị vụ án phát động cơ chế, cùng khe cửa lớn nhỏ có liên quan? Cũng may, bởi vì thiếu khuyết tuyệt đối số liệu, suy đoán này cũng không nhận được hữu hiệu nghiệm chứng. Bất quá dù là như thế, tiểu quán chợ đen bên trong, vẫn là có người khai ra kết sủ treo thưởng. 1000 vạn tiền thưởng, treo thưởng số 7 sự kiện phát động phương thức 800 vạn, tìm kiếm đáp án 50 mai xạ dạng kim tệ, treo thưởng cái hiện tượng cùng dị thường vật tất cả đặc tính. Nhìn xem trong tiểu quán cho ra từng cái treo thưởng, Phương Đường nhịn không được liếm liếm khóe miệng. Khá lắm, nhiều như vậy treo thưởng cộng lại, chỉ sợ đến chạy hơn nước đi. Hắn còn đánh giá thấp hiện tượng cấp dị hóa vật lực ảnh hưởng. Thứ này nhìn bề ngoài giống như sợ không được, thu lại không được, vẹn vẹn một cái tình báo, nhưng nếu có thể nắm giữ nó phát động cơ chế, liền cùng khống chế nó bản thân không khác. Nhất là tại giai đoạn khởi đầu, đối với mỗi cái tổ chức mà nói, nếu có thể vượt lên trước nắm giữ một cái hiện tượng cấp dị hóa vật phát động phương thức, liền có thể càng nhanh nghiên cứu kỳ đặc tính, từ đó càng có thể lợi dụng nó thu hoạch ngoài định mức lợi ích. Bất quá Phương Đường tự nhiên là không có khả năng đem tin tức cặn kẽ đưa ra ngoài, hắn cùng Tô Phục trong giao dịch có chỗ ước định, liên quan tới 3.47 tình báo nhất định phải giữ bí mật, không thể lại bán cho khác thế lực. Nguyên, ngươi có phải hay không cũng đối với vật kia cảm thấy hứng thú? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không tuyên bố bị thác? Cần, ngươi có thể trực tiếp dùng thạch đến coi như thù lao, ta muốn nhất định sẽ có rất nhiều người nguyện ý vì bọn chúng đi điều tra. Tiểu quán nội bộ khu vực cái nào đó ghế dài bên trong, 75 tuổi bổ câu trắng nữ sĩ đang chậm rãi lấy xuống thủ sáo, đem vài miếng lá trà bỏ vào trước mặt bốc hơi nóng trong chén. Động tác của nàng chậm chạp, mỗi một bước đều lộ ra một cô ung dung không đội cảm giác. Mặc dù không tính là ưu nhã, nhưng không biết tại sao, lúc nào cũng có thể làm cho người nhịn không được đi quan sát, phảng phất chỉ là nhìn xem nàng pha trà động tác, trong lòng cũng sẽ cùng theo bình tĩnh trở lại. Đa tạ hảo ý, bất quá ta tạm thời không cần. Phương Đường lắc đầu cự tuyệt nói. Bồ câu trắng nâng chung trà lên nhấp một miếng, trên mặt nếp nhăn thư giãn mở ra, lộ ra đáng tiếc thần sắc. Lần trước tiểu gia hỏa kia ta rất ưa thích, còn nghĩ có thể cho nó tìm người bạn đâu. Bất quá các ngươi tổ chức thạch bây giờ giá cả đã càng ngày càng cao, chỉ sợ sẽ không bao giờ lại có người lấy nó làm tiền hoa hồng dùng. Ai có thể nghĩ đến, chỉ là ngắn ngủi thời gian một tháng, thạch giá trị vậy mà liền tăng lên gấp 5 lần, huống chi các ngươi vẫn đem nó liệt vào hàng không bán. Phương Đường không có nhận lời, mặt mỉm cười nghe vị lão nhân này nghĩ linh tinh, trong tay nhưng là vô ý thức loay hoay một cái xinh xắn ngân sắc tiền xu. May mắn tiền xu, thứ này từ lần trước giúp hắn tìm được số 7 sự kiện phát động phương thức sau, hắn vẫn tại tiến hành nghiên cứu. Tin tức tốt là, tiền xu không có tác dụng phụ, quả thật có thể mang đến cho mình hảo vận, thì như lái xe cũng không còn chờ thêm đèn đỏ, đi ra ngoài có lúc sẽ nhặt được tiền. Tin tức xấu là, cũng không biết phải hay không tác dụng tâm lý, tiền xu may mắn hiệu quả lúc nào cũng lúc được lúc không, cũng không có đạt đến hắn mong muốn giá trị. Nhưng tóm lại là so không có mạnh, Phương Đường cũng liền một mực mang theo trong người, nói không chừng lúc nào liền có thể mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Đang lắng nghe ở giữa, ghế dài bên ngoài đi tới một đạo to lớn thân ảnh, người tới khiêng một cái so với hắn thân hình còn lớn hơn bao tải, nhìn không ra bên trong chứa cái gì. Gian nạn, mau vào làm, muốn hay không uống một ngụm trà? Ta chỗ này xa cúc trà người chắc chắn không có hưởng qua. Bồ câu trắng trước tiên hô, tại đối phương tiến vào đồng thời đem ngăn cách cháo mở ra. Phương Đường nhìn xem hắn đem bao tải để dưới đất, đồng thời bên tai truyền đến một đạo trầm muộn tiếng va đập, âm thầm cảm thán vị này lão dòng binh khí lực nhìn qua còn không nhỏ. Người tới chính là hoang mạc khu độc lang dòng binh, lão Gun. Đồng thời, hắn bây giờ cũng là biên cảnh tổ chức biên ngoại nhân viên phụ trách giúp tổ chức thu thập dị thường sự vật. Chương 63, liệt nhật kim miện hoa. Chương 63, liệt nhật kim miện hoa giàn nạn, ngươi đến muộn 5 phút. Bồ câu trắng nhìn đồng hồ tay một chút, ngón tay nhẹ nhàng tại trên mặt đồng hồ vớt ve mấy lần, sau đó lại đem ánh mắt rơi vào trước mặt vị này phong trần phó dòng binh trên thân, biểu lộ mang theo ý cười nói, tại trong tử quán, ngươi là ta thứ nhất nhìn thấy trong tại cùng nguyên các hạ gặp mặt bị chế người. Nàng lời nói mang theo vài phần trêu chọc, trải qua vài lần gặp mặt sau đó, quan hệ của ba người đã dần dần quen thuộc, cho nên lái lên như thế cái nho nhỏ nói đùa cũng là không quan trọng. Giàn nạn lớn rồi ngồi ở bên cạnh bàn. Hắn muốn là dự định hướng vô diện người phục vụ muốn một ly cocktail, nhưng mà nhìn thấy bồ câu trắng vị này người trung gian đã mở ra ghế dài ngăn cách cháo, liền từ bỏ ý nghĩ này. Hắn đến từ Hoang Mạc U, bản danh kêu giản nản vạ sỉ cạn nhưng mà đem so sánh họ của mình, hắn càng ưa thích người khác gọi tên của hắn. Ngoại trừ Lao Gun cái này dòng binh danh hiệu bên ngoài, người biết hắn đều gọi hắn giản nản, có không ít hợp tác qua mấy lần chiến hữu đều cho là hắn liền họ giản. Giản nản đem bao tải mở ra một góc, lộ ra bên trong đen như mực hình bầu dục cái dương, lau một cái mồ hôi trên trán nói, lấy tới cái đồ chơi này có thể phí sức. Trên đường vẫn đụng tới mấy cái muốn cướp mất, làm một trận mới thoát thân, chậm trễ chút thời gian. Đáng khốn kiếp kia hỏa lực vẫn rất đột nhiên, dùng hết ta một bình thạch, bất quá ta tại trong xe vận tải của bọn họ cũng tìm được một chút đáng tiền đồ chơi, xem như hòa nhau. Hắn nói hơi hợt, nhưng Vương Đường lại có thể từ nó lời nói bên trong chi tiết liên tưởng đến ngay lúc đó mạo hiểm. Giản nạn đột nhiên vô vỗ chính mình mang tới cái dương kia, nét miệng nở nụ cười, lộ ra mấy quả bởi vì quanh năm hút thuốc lá bị nhuộm đen răng. À, cái dương đen chính là ta chiến lợi phẩm, ha ha, các ngươi nhất định nghĩ không ra nó là cái gì. Nó là một ngụm phạ dạ ở trong huyệt mộ nô lệ quan tài. Hắn một bên mở ra hình bầu dục cái dương màu đen, còn vừa không quên giải thích nói, ta nghe nói khi đó nô lệ bình thường cũng là không có tư cách tiến quan tài, hơi có chút địa vị mới có thể có đãi ngộ này, nhưng mà phương quan tài cũng là quý tộc nhóm đặc quyền, cho nên đám người kia chỉ có thể bị co người lên, chôn ở tròn trong quan, điều này đại biểu dù là tiến vào minh giới, cũng biết vĩnh viễn làm nô. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, thứ này cũng coi như là đồ cổ, lão bản ngươi đợi lát nữa nếu như không cần mà nói, nếu không thì lưu cho ta đi đổi điểm lộ phi a. Ta không cần, ngươi giữ đi. Phương Đường đương nhiên sẽ không cùng hắn tranh số tiền này, hắn bây giờ đối với đồ vật bên trong cảm thấy hứng thú. Khi gián nạn xốc lên nắp quan tài thời điểm, đầu tiên truyền đến chính là một hồi xông vào mũi hôi thối. Mùi vị đó giống như là bị dương quang bạo chiếu qua một tháng đống rác, hỗn hợp có một cố vật liệu gỗ khí tức mục nát, để cho người ta trong dạ dày một hồi sôi trào. Bồ câu trắng nhanh chóng che chén trà của mình miệng, giống như chỉ sợ những cái kia mùi trà trộn vào nàng trong chén, đem thượng hạng một ly sa cúc trà làm hỏng rồi. Cố này quan tài chủ nhân cũ, cố kia nô lệ thi cốt, tự nhiên là bị mời đi ra. Bây giờ bên trong trưng bày là một mảng lớn lập lòe điểm điểm kim quang đóa hoa. Kim quang này cũng không phải là cái gì tân trang tư tạo, mà là chân thực tồn tại. Cái kia đóa bị dạn nạn đặt ở trong quan tài nhụy hoa đang lấy một loại thần dị tư thái tỏa ra, tản mát ra làm cho người say mê tia sáng. đây là liệt nhật kim miện hoa, một loại sinh hoạt tại sa mạc ốc đảo bên trong đóa hoa, ta dùng quyển kim thăm dò thử một chút, quả nhiên không phải cái gì thông thường thực vật. Hắn nói xong không quên lấy ra kim thăm dò đến lại đối đóa này kim hoa chỉ, kim thăm dò trên lập tức liền xuất hiện một nhóm số ghi, 30. Chính xác không phải là phàm vật, nhưng cũng không giống là dị hóa vật, hẳn là một loại nào đó siêu phàm sinh vật. Phương Đường mắt liếc mấy cái chữ kia, lại nhìn một chút liệt nhật kim miện hoa lộn xộn đan vào sợi rễ, trong lòng đã có phán đoán. Loại này siêu phàm sinh vật mặc dù không thể giống dị hóa vật như vậy có thể tăng thêm tu bổ dẫn đầu, nhưng mà cũng không đại biểu bọn chúng không tồn tại cái khác giá trị. Nhất là thực vật loại siêu phàm sinh vật, nếu như có thể thật tốt bồi dưỡng mà nói không chừng biên cảnh tổ chức sau này lại có thể thêm ra một chủng loại giống như thạch như vậy sản phẩm, đây là phi thường có lời. Không tệ, ngươi phần này thu hoạch nằm ngoài dự đoán của ta, bây giờ đưa nó giao cho ta đi, ta sẽ thích đáng lợi dụng. Cái kia, lão bản, nữ nhi của ta bên kia có tin tức không? Giả Nạn đột nhiên một phản lúc trước tùy tiện bộ dáng, trở nên có chút có gấp, nhìn về phía Phương Đường trong đôi mắt mang theo thần sắc mong đợi. Phương Đường đương nhiên sẽ không quên đã đáp ứng đối phương sự tình, song phương trước đây đặt thành hiệp nghị chính là hắn trợ giúp Giản Nạn tra tìm sát hại hiệu hung thủ, mà Giản Nạn thì giúp biên cảnh tổ chức tìm kiếm dị thường sự vật. Hắn đưa tay phải ra tại bên hông một vòng, lập tức trưởng trong lòng liền nhiều hơn một tấm hình cùng một viên trái cây màu xanh. Khi ảnh chụp một mặt dán lên cái kia đóa liệt nhật kim miện hoa, một mảnh vận đục thông đạo mở ra, cái kia to lớn đóa hoa màu vàng nóng cứ như vậy đang tại hai người biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lại từ thứ nguyên khóa bên trong lấy ra một khối nhỏ USB, đặt tại trước mặt trên mặt bàn, đẩy tới Giản Nạn trước người. Trong này là chúng ta hiện nay tình báo thu hoạch, cái tổ chức kia so với trong tưởng tượng càng thêm khó tìm. Bất quá chúng ta đã phát hiện trong đó một cái tiểu đầu mục đi hướng, cũng chính là ngươi muốn tìm hung thủ đó, hắn gần nhất hoạt động mạnh tại phong xào khu, còn cùng Hắc Hải Bang người liên hệ quan hệ. Hắc Hải Bang? Đám kia làm nhân thể khí quan mua bán rác rưởi. Bọn hắn nếu là dám ngăn cản ta, ta liền bọn hắn cùng một chỗ giết. Lão bản, kế tiếp một đoạn thời gian ta có thể muốn xin phép nghỉ, ta muốn đi phong xào khu tìm được đồ tên hôn đặc kia. Ta phải dùng trên thế giới thống khổ nhất phương thức đến giày vò hắn, để cho hắn sống không bằng chết. Giản Nạn cừu hận cơ hồ hóa thành thực chất, hắn đã từng chính miệng nói qua, kể từ nữ nhi của hắn ngộ hại sau, bây giờ duy nhất trèo chống hắn sống tiếp chính là báo thủ. Giản Nạn, ngươi cũng phải cẩn thận, Hắc Hải Bang cũng không phải cái gì loại lương thiện, bọn hắn tại trên liên bang bảng truy nã xếp ở vị trí thứ 3, toàn bộ phong xảo khu cũng là bọn hắn địa phương, liền liên bang đặc công muốn thấm vào cũng rất khó, ta cũng không muốn ngươi một cái không chú ý liền đem mệnh đưa. Ai? Lớn tuổi, bên người lão bằng hữu cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít rồi. Bồ Câu Trắng đem che miệng chén bàn tay lấy ra, dùng cây thăm bằng trúc nhỏ khuấy động lấy lá trà cảm khái nói. Phương Đường cũng gật đầu một cái, dấu ở dưới mũ trùm sắc mặt đồng dạng trở nên nghiêm túc mấy phần. Hắc Hải Bang cũng không phải cái gì tiểu nhân vật, trong hiệu quán liền có đại lượng bọn hắn người. Đám người kia nhìn qua cũng là chút tinh thần không bình thường đầu đường con rán, có thể được liên bang liệt tại bảng truy nã vị thứ 3, tuyệt đối không thể coi thường. Ngươi muốn tự mình đi qua cũng có thể, trong khoảng thời gian này ta người sẽ ở chỗ tối tiếp tục điều tra, nếu như ngươi cần trợ giúp gì mà nói, liền liên hệ cái số này, sẽ có người đem ngươi chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Hắn nói từ thẻ trụ bên trong lấy ra một khối nhỏ màu đen hình vuông tảng đá, đem nó đặt ở trên mặt bàn. Đây là ách vòng thạch, thật tốt sử dụng nó, có thể thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ ngươi mạng nhỏ. Trong tổ chức ách vòng thạch dự trữ trước mắt coi như phong phú, Phương Đường đem một khối đá cho đối phương, xem như một loại trước đầu tư. Hắn rất xem trọng vị này đến từ sa mạc độc lang zombie, thông qua khoảng thời gian này hiểu rõ, song phương cũng coi như là dần dần quen thuộc. Vị này bị hoang mạc khu zombie giới xưng là Lao Gun nam nhân ngay tại chỗ không lớn không nhỏ cũng coi là một cái nhân vật truyền kỳ, thực lực của hắn là đáng giá công nhận. Lần này Giản Nạn có thể muốn đối phó chính là Hắc Hải Bang người, những tên kia thế lực khổng lồ, chiếm cứ cả một cái đại khu, tất nhiên nắm giữ lấy số nhiều cấp bậc dị hóa vật. Đồng thời, Hắc Hải Bang bên trong siêu việt giả số lượng cũng không phải số ít, không có điểm đặc thù thủ đoạn tự vệ, hắn sợ đối phương cái này một nhóm có đi không về. Giản Nạn trong tay loay hoay khối này, nhìn qua không đáng chú ý tiểu thạch đầu, vật này là lần đầu tại tiểu quán lộ diện, ngay cả Bồ Câu Trắng vị này kiến thức rộng người trung gian cũng chưa từng thấy qua, bây giờ đang một mặt tò mò đánh giá. Đơn giản giới thiệu một chút ách vòng thạch năng lực, Phương Đường phát hiện đối phương tinh thần lực so với trong tưởng tượng phải mạnh hơn một chút, lần thứ nhất sử dụng tảng đá biến hóa ngoại hình thời điểm, liền có thể khống chế tại 10 giây trong vòng. Nhìn xem trong tay không ngừng biến hóa thành đủ loại súng ống hình dạng màu đen tiểu thạch đầu, trong mắt Giản Nạn nhịn không được lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, một bên Bồ Câu Trắng cũng là bị một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, trong lòng sợ hãi thán phục tại vị này bên thủ lĩnh thủ bút. Cảm tạ quá tặng, lão bản, ta liền biết giúp ngươi làm việc chắc chắn là lựa chọn chính xác nhất. Đối với một vị sẽ sử dụng súng ống đa hóa thành bản năng lão zombie tới nói, dạng này một cái có thể tùy ý hoán đổi hình thái vũ khí, tuyệt đối là hắn tha thiết ước mơ. Trước tiên đừng tạ quá sớm, thứ này chỉ là tạm thời giao phó chờ ngươi báo thù xong ký hợp đồng sau đó, nó mới có thể chính thức thuộc về ngươi. Phương Đường đúng lúc đó tới lên một chậu nước lạnh. Nhắc tới báo thù sự tình, Giản Nạn thần sắc liền lập tức khôi phục tinh táo của trước kia, trịnh trọng bảo đảm nói, "Lão bản, nếu như ta có thể còn sống giúp Hưu báo thù mà nói, ta nhất định sẽ thêm vào biến cảnh, từ nay về sau đem quãng đời còn lại dâng hiến cho chuyện của ngài nghiệp." Vị này lao dông binh cho mình lập được một cái phờ lạt, sau đó liền dẫn tràn đầy chờ mong trở về. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Phương Đường rơi vào trầm tư. Hắn sở dĩ không có trực tiếp đem tảng đá đưa cho đối phương, đó cũng là có chính mình suy tính. Đơn thuần luận cống hiến mà nói, Giản Nạn tự mình mang về hai cái dị thường sự vật, cái này nếu như đặt ở trong tổ chức thành viên chính thức trên thân, tuyệt đối là đầy đủ nhận lấy đến một khối ách vòng thạch. Nhưng mà cái này hai cái dị thường sự vật cũng không phải là không ràng buộc lấy được, biên cảnh cũng bỏ ra cái giá tương ứng, từ mức độ nào đó tới nói, vậy thật ra thì là một loại hãng giao dịch là lấy, đối phương muốn chân chính nắm giữ ách vòng thạch còn cần chờ hắn thêm vào tổ chức trở thành chính thức thành viên mới được. Đều nói dòng binh là một đám một mực lợi ích, không đáng người tín nhiệm, nhưng mà dàn nạn không giống nhau. Nguyên, không thể không nói, ngươi nhìn người ánh mắt rất chính xác. Ta biết hắn sắp 30 năm, tính cách của hắn ta hiểu rất rõ, vừa rồi lúc gần đi lời nói kia, tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Nếu như các ngươi thật có thể giúp hắn hoàn thành báo thủ, vậy hắn nguyện ý vì các ngươi làm một chuyện gì, tất cả công việc bẩn thỉu mệt nhọc cũng có thể giao cho hắn đi xử lý. Bồ câu trắng híp mắt cảm thán nói, nàng nếp nhăn theo động tác này mà càng khắc sâu, để cho người ta gần như sắp không phân rõ cái nào một đạo điệp ngấn mới là con mắt. À, ngươi lần trước ủy thác ta giúp ngươi hỏi thăm tin tức đã có kết quả, liền tại đây cái trên phong thư. Khu cụ ngươi tìm nơi này làm cái gì? Quanh năm bị lôi đình bao trùm sấm chớp mưa bão khu, người bình thường chỉ sợ còn thật sự rất khó thăm dò được. Ta cũng là vận khí tốt, vừa vận đoạn thời gian trước có một cái quen thuộc khách hàng tới tìm ta tuyên bố ủy thác, nhà hắn liền ở tại mái vòng khu, ta liền thuận tiện hỏi rồi một lần vị này người trung gian nữ sĩ lại bắt đầu nghĩ linh tinh hình thức. Phương Đường rất có kiên nhẫn nghe nàng kể xong, lúc này mới đưa tay nhận lấy trên mặt bản phong thư. Mái vòng khu, thiên cổ cao nguyên mở ra phong thư, ánh mắt của hắn rơi vào bên trong trên tờ giấy. Đó là toàn bộ liên bang bên trong độ cao so với mặt biển cao nhất khu vực, thiên cổ cao nguyên càng là trong khu vực này người nổi bật. Từ trên tờ giấy cho ra nội dung có thể thấy được, ở mảnh này cao nguyên bốn phía bị dốc đứng vách núi bao vây, tạo thành một mảnh dạng cái bát địa hình. Tại loại này địa hình phía dưới, dòng không khí ẩm sẽ bốc lên, cùng không khí lạnh phát sinh đối ngược, từ đó kéo dài phát động sấm chớp mưa bão. Phương Đường rất hài lòng gật đầu một cái. Có khối này sấm chớp mưa bão khu vực trợ giúp, hắn hẳn là có thể rất nhanh dung hợp chính mình lấy được mới phù văn. Căn cứ vào nệ phệ ạ nói tới, muốn hoàn thành cái thứ hai phù văn dung hợp, phương pháp đơn giản nhất chính là đi nó đối ứng khu vực nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thông qua thể ngộ hoàn cảnh nơi đây đến cùng phù văn sinh ra cộng minh. Chỉ cần có thể triệt để khống chế cái này mới phù văn, hắn tin tưởng thực lực của mình nhất định sẽ nên đón bay vọt về chất. Tại cái này sức mạnh siêu phàm dần dần hiện ra thời đại, chỉ có tăng cao thực lực mới có thể thủ hộ tự thân lợi ích cùng người bên cạnh an toàn. Xem như tổ chức thủ lĩnh Phương Đường, đối với cái này càng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ngược lại chỉ là thuận miệng hỏi thăm một câu nói, thù lao cái gì coi như xong, coi như là ngươi nguyện ý giúp ta người bạn cũ kia một điểm hồi báo a. Bồ câu trắng khoát tay cự tuyệt đưa đến trước mắt kim tệ, Phương Đường cũng không có khách khí với nàng, nói một tiếng cảm tạ sau liền đứng dậy rời đi. Tại chính thức đi tới mái vòm khu phía trước, hắn còn có một số an bài cần sớm bố trí tốt. Không lo văn phòng dưới lầu, lão hoẹ giữa đường răng khắp nơi trong hẻm nhỏ, Phương Đường mang theo Lý Nhạc Nhạc đi tới một cái để cũ nát xe đẩy nhỏ đầu hẻm. Đây là Bùi lão lục nhà, đồng thời cũng là Phương Đường thường dùng nhất đến tiến vào tiểu quán tựa vào. Lão bản, người dẫn ta tới chỗ này móng nuốt đi. Lại muốn đi tiểu quán sách. Ngươi không phải mới từ bên trong đi ra rất. Thời điểm đến nửa tháng 7, thời tiết càng khô nóng. Lý Nhạc Nhạc đổi lại một bộ mát mẻ bạch sắc váy hoa vụn, trên chân đạp lên một đôi vàng nhạt giày sảng đạn, tiểu bạch vớ chỉ tới mắt cá chân, nổi bật lên bắp chân của nàng tinh tế trắng nõn. Trong tay nàng nắm nuốt một cây kem, cột ở sau gót bím tóc đuôi ngựa trong khoảng thời gian này lại dài không ít, đã rủ xuống tới dưới vai, đi trên đường hất lên, dưới ánh mặt trời hiện ra nhu thuận lộng lẫy. Phương Đường đi ở bên trái của nàng, giọng nói mang vẻ mấy phần lười biếng nói, chúng ta lần này cũng không phải đi tự quán, chúng ta đi tìm Bùi lão lục. Lục gia. Hắn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía trước giữa đường ngừng lại cũ nát xe đẩy nhỏ, nói, kế tiếp ta muốn đi bế quan một đoạn thời gian, tới đây trước tiên sớm chuẩn bị một chút chìa khóa dự trữ, đến lúc đó liền toàn bộ đều giao cho ngươi bảo quản, ngươi vẫn là dựa theo mỗi người định kỳ phối cấp, theo tháng phát ra là được rồi. Ô hô, cuốn ở ta trên thân nha. Lý Nhạc Nhạc cắn kem đi ra mấy bước, đột nhiên dừng lại, mắt hạnh trợn lên mà quay đầu nhìn về phía Phương Đường. Bế quan. Lão bản, ngươi cái không phải muốn tu tiên rồi? Chương 64, người mới Bùi lão lục chương 64, người mới Bùi lão lục tu cái gì tiên? Phương Đường tức giận gậy một cái cô nương này chán, nói, ta đây là đi dung hợp phù văn, trước mấy ngày để ngươi nhìn phù văn bí lục ngươi có phải hay không lại không thấy. Xem ra ngươi tuần lễ này bữa ăn khuya chỉ sợ lại là không muốn ăn. Lý Nhạc Nhạc nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, vội vàng khoát tay cầu xin tha thứ, không thể chấp nhận được, không thể chấp nhận được, lão bản ta đây không phải gần nhất quá bận rộn rồi, làm quên rồi đi, buổi tối hôm nay trở về ta liền hảo hảo ôn tập một a. Ngày mai ngươi kiểm tra ta đi. Nàng lúc nói chuyện còn không cẩn thận đem một điểm hòa tan kem quăng trên thân Phương Đường. Phương Đường cũng không có để ý, nhẹ nhàng cười cười liền đem hắn đuổi đi. Lý Nhạc Nhạc gặp hắn không có truy cứu, biết mình bữa ăn khuya hẳn là bảo vệ, nhưng có tật giật mình nàng vẫn là cưỡng ép rời đi chủ đề. Lão bản kia, ngươi lần bế quan này muốn làm tốt lâu đi. Vạn nhất ta gặp phải cái gì vấn đề chỉnh không thỏa thuận, thế nào cái tìm người than? Nghe nói nhà ga gần nhất lại muốn tới tạt một cái người mới rồi, tháng này lý luận khảo hạch cũng muốn bắt đầu, còn có Phương Đường dừng bước lại. Quay người nhẹ nhàng đuốt thuận nàng hơi có chút sốc xếp lọn tóc, nhìn về phía con mắt của nàng, nói, Nhạc Nhạc, ngươi là trong tổ chức trừ ta bên ngoài người quyền hạn cao nhất, lúc ta không có ở đây, ngươi chính là lớn nhất, có một số việc ngươi phải học được tự mình đi đối mặt. Ta lần này bế quan ngắn thì một tháng, lâu là giam 3 tháng, nếu như thuận lợi, nói không chừng mấy ngày trở về. Tổ chức trước mắt đã đi lên quỹ đạo, cũng không có quá nhiều chuyện phiền phức cần xử lý, cũng là mấy ngày nay thường duy trì việc làm, ngươi phải có lòng tin với chính mình, ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Tiêu Thuấn, Ngô Phong, Thâm Hải, bọn họ đều là đáng tin cậy người. Có cái gì không biết có thể hỏi một chút bọn hắn. Ân, Thâm Hải coi như xong, hỏi nhiều hỏi Tiêu Thuấn,
hắn mặt ngoài nhìn qua có chút bất cần đời, nhưng trên thực tế là một rất có chủ kiến, rất hiểu phân tâm người. Nếu quả thật gặp phải cái gì đột phát sự kiện xử lý không được mà nói, liền thông qua cái này liên hệ ta. Hắn nói từ không gian bên trong lấy ra một khối dính lấy nhỏ bé dây đỏ tự sắc lân phiến, treo ở nữ hài trên cổ. Đây là cái gì đi? Nhìn xem khối này bất quá lớn chừng ngón tay cái lân phiến, Lý Nhạc Nhạc không khỏi tò mò bắt đầu đánh giá. Lân phiến hiện lên lăng hình, bề mặt sáng bóng trơn trượt, tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cái tia tia sáng thần bí bên trong lộ ra một vẻ nhu hòa, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, nàng ánh mắt đầu tiên liền thích. Đây là trung niên chi xà tâm bảy, ta ở phía trên thiết trí một cái cảm ứng kết giới, ngươi chỉ cần đem tinh thần lực rót vào trong đó, ta liền có thể cảm ứng được, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, liền thông qua cái này đến kêu gọi ta. Cảm ứng kết giới, tự nhiên không thể nào là Phương Đường thiết trí, hắn còn không biết loại đồ vật này, đây là nghệ phải ạ giúp hắn làm. 10 ngày trước, khi lấy được khối này không rõ công dụng tâm vậy sau đó, Phương Đường đem nó đưa vào biên cảnh thế giới bên trong, để cho nệ phải ạ hỗ trợ xem. Thần chủ, đây là một cái sinh vật cường đại tinh hoa. Ta ở phía trên cảm nhận được quen thuộc. Tiến diệt chi lực. Nó là cái tài liệu không tệ. Rất thích hợp dùng để làm. Cảm ứng môi giới đây là vị kia đại tế ti nguyên thoại. Phương Đường thông qua đối phương miêu tả giải được, khối này vậy công dụng rất nhiều, có thể dùng đến chế tác vũ khí, đồ phòng ngự, thậm chí là tăng phúc phủ văn sức mạnh thanh thiết. Nhưng bị giới hạn hoàn cảnh lúc ấy điều kiện, thêm nữa nệ phải ạ thân là tế tự cũng không tinh thông kỹ thuật rèn nghệ, cái ý nghĩ này cuối cùng chỉ có thể gác lại. Mặc dù không cách nào chế tạo hoàn chỉnh vũ khí đồ phòng ngự, nhưng tại trên lân phiến kèm theo một cái cỡ nhỏ cảm ứng kết giới vẫn là có thể được. Khối này lân phiến vốn chính là trung niên chi xà tâm bảy, tại tâm linh năng lực chuyển phương diện có đến trời ban ưu thế. Loại cảm ứng này kết giới nguồn gốc từ ỷ đẹp bị ạ trước kỷ nguyên, có thể đem năng lực thông qua một ít đặc định thuật thức tiến hành chuyển hóa, từ đó diễn sinh ra nhiều loại phương thức vận dụng. Phương Đường đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, để cho nệ phải ạ đơn giản giảng giải một chút nguyên lý, hắn cũng nghĩ học qua đến thật tốt lợi dụng. Chỉ tiếc, loại này thuật thức cho dù tại thời đại kia cũng thuộc về đỉnh tiêm học vấn, liên quan đến rất nhiều phức tạp năng lực công thức. Dù là hắn bây giờ đã trở thành siêu biệt giả, năng lực học tập tăng lên trên diện rộng, đối diện với mấy cái này huyền ảo công thức vẫn như cũ như đọc thiên thư. Đây là một bộ hoàn chỉnh hệ thống kiến thức, cần khổng lồ lý luận cơ sở xem như chèo chống. Cưỡng ép quán thâu căn bản làm không được, thật giống như để cho một cái rốt đặc cán mai hài đồng trực tiếp nghiên tập toán cao cấp, liền cơ sở nhất ký hiệu đều khó mà phân biệt. Thần chủ đại nhân, thế giới này năng lượng vi tắc đã thay đổi, số nhiều thuật thức đều đã mất đi hiệu lực, còn sót lại giải rác mấy cái. Nếu muốn trùng kiến thể hệ, chỉ sợ cần từ đầu nghiên cứu nệ phải ạ hồi báo để cho Phương Đường triệt để bỏ đi ý nghĩ này, ít nhất ở trong ngắn hạn, hắn chú định cùng loại này đặc biệt thuật thức vô duyên. Lý Nhạc Nhạc vui dạo dực mà khuấy động lấy trên cổ vật trang sức. Khối này lân phiến không chỉ có cho nàng một loại cảm giác thân thiết, càng bởi vì là Phương Đường tặng lễ vật, để cho nàng có thể tùy thời tùy chỗ liên lạc với đối phương, loại này tâm ý tương liên cảm giác để cho nàng phá lệ vui vẻ. Hai người một trước một sau đi tới Bùi lão lục cửa nhà trước, đại môn lại là thái độ khác thường đã khóa. Lục gia hôm nay thế nào cái đi, cửa đều hiểu được khóa. Lý Nhạc Nhạc đào tại cạnh cửa nhìn một chút, trước mặt cũ nát song khai cửa gỗ bị đóng lại, phía sau cửa nằm ngang một đạo vết rỉ loang lổ sắt then cài, cảnh tượng này ngược lại để người bất ngờ. Bùi lão lục bình thường nhưng cho tới bây giờ cũng sẽ không khóa cửa, hôm nay giống như là đổi tính. Cửa là từ bên trong khóa lại, hẳn là ngay tại trong nhà. Trước đó hắn không khóa cửa, là bởi vì trong nhà không có đồ vật, không sợ kẻ trộm nhớ thương, bây giờ có tích xúc, đương nhiên sẽ không lại như vậy tùy ý. Phương Đường đi lên trước, đưa tay ra tại phá cửa trên bảng gõ gõ. Khống chế lực đạo của hắn vô cùng tinh diệu, bởi vì một không chú ý, môn này chỉ sợ cũng bị trực tiếp gõ tan thành từng mảnh. Bùi lão lục cánh cửa này khóa thuộc về là cái phòng ngự quân tử không phòng tiểu nhân. Cũng không biết gần nhất FBDO người tại kiểm tra bộ giới hạn thời điểm, vì sao sẽ đem hắn cho rơi xuống, có thể là bởi vì nơi này quá vắng vẻ, để cho hắn trở thành cá lọt lưới. Bất quá có một chút cũng là không cần lo lắng, Bùi lão lục nhà đại môn tổn hại nghiêm trọng, cái kia khe cửa vô luận lấy loại nào góc độ lộ ra, đều không đạt được 3.47 cm. Ngao ô ngao ô ngao ô kèm theo Phương Đường gõ cửa động tác, một đạo nại thanh mãi khí kêu to từ bên trong truyền ra, cúi đầu nhìn lại thời điểm, chỉ thấy một đạo màu đen thân ảnh nho nhỏ từ trong khe cửa ép ra ngoài. Chó con thằng nhóc. Lý Nhạc Nhạc ngạc nhiên ôm chặt lấy cái này cái màu đen tiểu nãi cẩu, đưa tay tại trên đầu của nó càng không ngừng xoa nắn. Phương Đường liếc mắt nhìn phía sau nàng đi theo vịt vàng nhỏ cái sau cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Vịt vàng nhỏ kỳ thực là một cái rất dễ nói chuyện dị hóa vật, chỉ cần Lý Nhạc Nhạc không có rõ ràng đem cái khác sự vật thu xem như sùng vật chỉ là bình thường thân thể tiếp xúc tình huống phía dưới, nó thì sẽ không phát tác. Ngao ô tiểu nãi cẩu cái đuôi lắc ra khỏi tàn ảnh, thừa dịp Lý Nhạc Nhạc không chú ý, lẹ lưỡi bắt đầu liếm trong tay nàng kem. Lý Nhạc Nhạc phản ứng lại sau đó, nhanh lên đem kem lấy ra, ném vào một bên trong thùng rác. Cái này chó vẫn quá nhỏ, như thế ăn đừng có lại đếm ra mấy ngàn khối tiền bệnh đến. Khiếu Thiên, Khiếu Thiên, ngươi thế nào lại chạy ra ngoài? Trong viện truyền đến một đạo âm thanh trung khí mười phần. Két két, một đạo giọng người động tĩnh vang lên, cửa gỗ bị từ bên trong mở ra, Bùi lão lục ngáp một cái xuất hiện tại trước mắt hai người. A, là các ngươi. Phương Đường nhưng là cười lên tiếng chào hỏi, Lục gia, gần nhất trải qua thật dễ chịu sao, trong nhà đây là thêm thành viên mới. Trong tiểu viện, mấy người quanh bàn mà ngồi. Bùi lão lục gần nhất trải qua chính xác thật dễ chịu, lần trước ảnh chụp sự kiện sau, hắn từ tiểu vương nơi nào thu đến một bút 10 vạn liên bang tệ thù lao. Số tiền này đối với một chút chân chính có tên phong thủy đại sư tới nói, có thể không tính là gì. Nhưng mà đối với Lục gia cái này không có con cái mẹ góa con tôi lão nhân tới nói, đã đủ để triệt để cải thiện sinh sống. Bây giờ,
Lục gia mỗi ngày có thể nói là một ngày ba bữa đều ăn lão ngỗng, thực hiện khi xưa lão ngỗng tự do mộng tưởng. Khu cụ nếu đã tới, liền ăn chung giờ a. Bùi lão lục từ trong tủ lạnh lấy ra hai phần nước muối ngâm đến, khi nhìn đến Lý Nhạc Nhạc một mặt biểu tình mong đợi sau, chịu đựng đau lòng, xoay người đi lại cầm hai phần đi ra. Phương Đường thấy hắn bộ biểu tình này, trong lòng nhịn không được buồn cười. Bùi lão lục cùng Lý Nhạc Nhạc là từng có một đoạn giao thủ ghi chép, hai người từng tại cái nào đó buổi chiều, triển khai một hồi ăn lão ngỗng tranh tài, so xem ai ăn một bữa lão ngỗng càng nhiều. Kết quả là lưỡng bại câu thương, Lý Nhạc Nhạc lấy yếu ớt trên lệnh tích bại tại Lục gia chi thủ, mà cái sau cũng bởi vì ăn quá nhiều đưa đến tiêu hóa vấn đề, tại trong bệnh viện nằm một tuần lễ. Đối với cái này, nữ hải vẫn nghiêm trang cấp ra đánh giá, đại khái ý là, liền ăn lão ngông phương diện, ta Lý Nhạc Nhạc nguyện xưng ngươi là tối cường. Phương Đường nhưng là chấn kinh tại, vì sao lại có không người nào hàn huyên tới loại trình độ này, vậy mà lại tiến hành loại này tranh tài. Trước đây trận chiến kia kém chút cho lão gia tử đưa tiễn, đến mức Bùi lão lục mỗi lần nhìn thấy Lý Nhạc Nhạc đều sẽ có chút cảm giác chột dạ. Cái gì? Ngươi muốn cho ta đi ngươi nơi đó làm việc? Cái này, tính toán rồi, ta cái này một cái lao già khọn, nhưng chịu không được rằng có a. Bùi lão lục nghe nói Phương Đường ý đồ đến, do dự khoát tay cự tuyệt nói. Hắn một cái hơn 70 tuổi lão đồng chí, cũng không biết còn có mấy năm sống đầu, cũng không muốn lại gặp cái kia tội. Không cần ngươi làm việc đúng giờ, ngươi đi treo cái tên là được, chức vị chính là phong thủy cố vấn đi, mỗi tháng 5000 liên bang tệ, còn có phúc lợi khác. Phương Đường khai ra một cái làm đối phương điều kiện không cách nào cự tuyệt. Kỳ thực hắn làm như vậy, một mặt là nhớ tình bạn cũ, muốn chiếu cố một chút lão đầu, một phương diện khác nhưng là xuất phát từ an toàn của hắn cân nhắc. Bùi lão lục gần nhất cũng bắt đầu có một chút danh khí, lần trước khách hàng Tiểu Vương tự phát tính chất giúp hắn tuyên truyền một đợt, điều này cũng làm cho dẫn đến hắn tại Quỳnh Hoa thành phố đoán mệnh vòng tròn bên trong dần dần bị người biết được, đã khiến cho một ít người chú ý FBTO, người thậm chí còn vì thế tìm tới xuất giá, cho hắn làm lập hồ sơ ghi chép. Sau khi được chứng kiến cụ phong cục bên trong một ít chủ quản thủ đoạn, Phương Đường lý do cẩn thận, quyết định hay là cho Bùi lão lục ký cái hợp đồng. Chỉ cần hắn gia nhập vào biên cảnh trong tổ chức, như vậy hắn liền sẽ chịu đến tường lửa bảo hộ, tự nhiên cũng không cần lo lắng nữa trở lên vấn đề. Ngược lại đối phương đã tiếp xúc qua siêu phàm thế giới, thú hổ về sau còn muốn cho hắn đến phối chìa khóa, cho hắn dở chỗ tốt cũng không sao. Nhìn xem trước mắt phần này cổ quái hợp đồng, Bùi lão lục thần sắc do dự ký xuống tên của mình. Theo trang giấy hóa thành điểm sáng tiêu tán ở trong không khí, con ngươi của hắn lập tức có rút lại đến. Chính mình sẽ không phải là bị bán cho tiểu tử này a? Tại sao luôn có một loại dự cảm bất tường đâu? Đúng lúc ra, còn có một chuyện làm phiền ngươi, ta chỗ này có một thanh chìa khóa cần phối một chút, đây là khuôn đúc bịch. Một túi lớn thanh đồng chìa khóa khuôn đúc đột nhiên trống rỗng xuất hiện, đập ầm ầm tại trên màu xám xanh gạch, gây nên một hồi bụi đất. Một bên đang ôm lấy xương cốt liếm liếm tiểu nãi cẩu Khiếu Thiên bị dọa đến tiếng kêu rên liên hồi, nhanh như chớp trốn đến dưới mái hiên cái hũ sau, cái nô ra cái đen xỉ cái đầu nhỏ, cảnh giác hướng bên này nhìn quanh. Sau 2 giờ, ngươi muốn phối chìa khóa sao? Xem ở chúng ta giao tình này phân thượng, lục gia ta lần này liền không thu phí giúp ngươi miễn phí phối hợp mấy cái. Ngươi muốn phối chìa khóa sao? Xem ở chúng ta giao tình này phân thượng, chúng ta giao tình này. Bùi lão lục mở ra máy lặp lại hình thức, cuối cùng hoàn thành hơn ngàn cái chìa khóa phục khắc. Một bên Lý Nhạc Nhạc đã không nhìn nổi, bụng mặt ngồi xuống bên cạnh, trong lòng bắt đầu cảm thán lao bản vẫn là lao bản kia, đã nhiều năm như vậy một mực chưa bao giờ thay đổi qua. Lục gia yên tâm đi, đây là cuối cùng một thanh, ta đã để cho người ta giúp ngươi chế tạo càng thêm tiết kiệm sức lực phục máy khắc, đến lúc đó ngươi liền có thể nhẹ nhõm một chút. Phương Đường đưa qua cho Bùi lão lục một ly pha tốt quỳnh trà nhài, thầm thì nói, cũng không phải là hắn đội vã hại lão đầu. Thật sự là toàn bộ tự động máy móc khắc lục biên cảnh chi chìa căn bản vốn không có mở ra thông đạo công năng, chỉ có thông qua nhân loại thủ công chế tác mới có thể phát huy ra bình thường hiệu quả. Cái gì cuối cùng một cái? Ngươi chẳng phải cho ta khắc thanh này sao? Tiểu tử, ngươi đây cũng quá xem thường lục gia ta. Chỉ là một cái chìa khóa mà thôi, còn muốn cái gì máy mới? Hô hô hô, ta hôm nay như thế nào mệt mỏi như vậy? Bùi lão lục thả ra lời nói hùng hồn, tay lại vô ý thức bưng kín eo, một hồi nhe răng trợn mắt biểu lộ. Từ lục gia nhà đi ra, Phương Đường mang theo Lý Nhạc Nhạc trở về một chuyến không lo văn phòng. Nhạc Nhạc hắn vừa ra đã thấy cô nương này một mặt cảnh giác nhìn mình. "Lão bản, ngươi trước đó có hay không đối ta làm qua loại này thành tựu a?" Phương Đường một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nàng, đưa tay vén lên nàng ngăn tại trên trán lưu biển. "Đương nhiên không có, Bùi lão lục đó là ngoại nhân, ngươi có thể giống nhau sao? Ta hôm nay buổi tối vẫn dự định mời ngươi ăn nồi lẩu đâu, ngươi nhìn ta cùng hắn ăn qua nồi lẩu sao?" "Đúng nha." Lý Nhạc Nhạc biểu lộ hơi sững sờ, nghĩ nghĩ sau gật đầu nói, "Lão bản nhân huynh vẫn đáp ứng buổi tối hôm nay muốn mời ta ăn lẩu đâu." "Đúng rồi, lần này ta muốn ăn siêu cay có thể nha." "Đương nhiên, ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể." "Lão bản, ngươi thật tốt." Lý Nhạc Nhạc đắc ý mà bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn đã quên đi rồi chính mình đã từng cũng là hắn trợ lý kiêm đầu bếp kiêm phục vụ khách hàng kiêm hậu cần tiểu tùy tùng. Chương 65, Lý Nhạc Nhạc thức tỉnh chương 65, Lý Nhạc Nhạc thức tỉnh vô ưu trong sở hành chính, màu vàng ấm ánh đèn tại không tính đại sảnh rộng rãi phía trên yên tĩnh chạy xuôi, sắc trời bên ngoài đã triệt để đen lại, trong phòng vẫn lưu lại nồi lẩu mùi thơm. Phương Đường đem tất cả cái bàn đều đẩy sang một bên, ở giữa trở lại một cái rộng lớn công vị, trên mặt đất dùng chu sa, bột bạc đàn hương cho đá bụi thép bột phấn vẽ ra một đạo kỳ lạ hình tròn phát trận. Đó là biên cảnh tổ chức tiêu chí, bề ngoài là một cái trụ tượng phong cách chỗ chống hình dáng đồ án, chủ thể kết cấu là ba cái khảm bọc tại cùng nhau vòng tròn, cạnh ngoài vẫn vẽ có từng đạo hình răng cưa khe hở. Trên thực tế, đạo này trận pháp cần trong tài liệu, ngoại trừ sau cùng đá bụi thép bột phấn, còn lại cũng là trong thế giới hiện thực phổ biến vật phẩm. Những cái kia phổ thông tài liệu cũng không có thực tế công năng, bọn chúng chủ yếu là thông qua kích động thị giác cùng khứu giác cảm quan đến tăng cường nghi thức cảm giác thần bí. Mà trận pháp hoạch tâm tác dụng, ngăn cách dị hóa năng lượng bên ngoài tràn, thì hoàn toàn ỷ lại tại cuối cùng một loại tài liệu, đá bùi thép. Đây là một loại sinh ra từ biên cảnh thế giới khoáng thạch, thuộc về ếch vòng thạch phối hợp khoáng. Tại trong vực sâu phần đáy ếch vòng thạch khoáng mạch đại lượng màu xám đá bùi thép bao quanh những thứ này hình vuông hòn đá nhỏ. Phương Đường tại gần đây tìm tòi thời điểm, không chỉ có phát hiện mấy chục mai ếch vòng thạch vẫn thu thập được đại lượng đá bùi thép. Hắn đã từng thử, khi đá bùi thép bao khỏa ếch vòng thạch tinh thần lực của mình liền không cách nào trực tiếp tác dụng với hòn đá khiến cho biến hình. Chỉ có trước tiên đem khoáng thạch khai thác ra, mới có thể phát huy bọn chúng đặc tính. Bởi vậy có thể thấy được, loại mỏ sắt này có cách trở năng lực cùng tinh thần lực truyền đi hiệu quả. Căn cứ vào nệ phệ ạ ghi chép, ếch vòng thạch là ý dẹt vì ạ thế giới từ xưa đến nay chân quý đặc sản. Những khoáng thạch này trải qua vô số kỷ nguyên, lại bởi vì khai thác độ khó cực cao, cho dù ở tại thời kỳ cường thịnh cũng là khó được chân bảo. Ai có thể nghĩ tới, tại tận thế sau ý dẹt vì ạ thế giới, đã từng trăm ngàn năm mới xuất hiện một lần vực sâu khe hở càng trở nên khắp nơi có thể thấy được. Năng lượng cùng bạo đem đại lượng bể tan cành ếch vòng thạch khoáng mạch nhấc lên bên trên mặt đất, đã từng giá trị liên thành vật tư chiến lược, bây giờ vậy mà sắp biến thành một cái tổ chức nào đó trang bị tiêu chuẩn. Lão bản, lát nữa liệu nó có đau nhiều không? Ta nghe Ngô Ca nói hắn trận kia thời điểm thức tỉnh đau đến chịu không nổi, Lý Nhạc Nhạc đứng tại trung ương trận pháp, ngón tay rảo lấy mép váy, khẩn trương nhìn chằm chằm dưới chân Đường Vân. Mặc dù lòng tràn đầy vui vẻ đáp ứng Phương Đường giúp nàng trở thành siêu việt giả đề nghị, nhưng thật đến lộ sắc giới hạn thời khắc, nữ hài vẫn là không nhịn được bắt đầu thấp thỏm không yên. Có thể sẽ có đau một chút, nhịn một chút liền tốt, ta tận lực mau mau. Phương Đường thả hạ bút soát, tại hoàn thành trận pháp cuối cùng một bút sau, nhẹ giọng an ủi. Trên thực tế, Lý Nhạc Nhạc cũng không phải là thứ nhất thông qua loại phương thức này thức tỉnh nhân loại. Trước đó, biên cảnh trong tổ chức đã có một cái thành công án lệ, đó là một cái tên là Cặp Nhân Biên. Hắn tại một lần nào đó ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ, vô ý bị dị hóa thể công kích đánh trúng, hắc khí thông qua vết thương ăn mòn nhập thể nội, không nhìn thấy quyền lực tràn phòng hộ hiệu quả, khiến cho tinh thần của hắn bắt đầu dần dần bặm mẻo. Cũng không phải là mỗi người cũng giống như Ngô Phong cùng Quan Thiên Hoàn như vậy hảo vận, các dạng này không cách nào vượt qua dị hóa năng lượng ăn mòn hiện tượng mới là trạng thái bình thường. Vạn hạnh chính là các đồng bạn kịp thời phát hiện dị thường đồng thời đem hắn mang về biên cảnh sân ga. Phương Đường quyết định thật nhanh đem nó thay đổi vị trí đến dưới mặt đất phòng hồ sơ, đuổi tại hắc khí hoàn toàn thôn vệ lúc trước hắn, trước một bước dùng khe hở năng lực đối với hắn tiến hành thức tỉnh. Kết quả sau cùng vô cùng thuận lợi, không chỉ có nghiệm chứng Phương Đường lý luận khả thi, càng làm cho hắn có thể thực hiện nhân tạo siêu việt giả mục đích. Đây là một lần bí ẩn thức tỉnh, tân sinh siêu việt giả cấp nhất định phải vĩnh viễn bảo trì bí mật này, nhưng hắn trung thành cũng không cần chất vấn, tại đã trải qua sau sự kiện lần này, cái này hơn 20 tuổi tiểu tử đã trở thành nguyên các hạ cùng nhiệt ủng hộ. Có đầu tiên án lệ thành công, kế hoạch sau này khai triển sẽ dễ dàng rất nhiều. So với dị hóa năng lượng đến, khe hở năng lực càng thêm bình tĩnh ôn hòa. Thông qua bút máy linh nhận đặc tính dẫn đạo phong thích, có thể thực hiện 100% không cảm giác đau tỉnh. Khuyết điểm duy nhất là, loại năng lượng này bản thân quá mức chân quý, cho dù bút máy rót đầy nguyên một ống mực nước, chỉ sợ cũng gần đủ chèo chống 10 người thức tỉnh liều dùng. Khó trách cụ Phong cục người sẽ đối với những thứ này thứ nguyên khe hở coi trọng như thế, thậm chí không tiếp cùng chính mình buộc phát xung đột. Dù sao đây là một cái có thể ổn định chế tạo ra siêu việt giả đường tắt, tại cái này siêu phàm bắt đầu ngay sau đó, càng lộ ra rất là trọng yếu. Không có dư thừa người xem, cũng không có phát biểu cái gì diễn thuyết, lần này thức tỉnh người tham dự chỉ có Phương Đường cùng Lý Nhạc Nhạc hai người. Bút máy linh nhận trôi nổi tại giữa không trung, năng lượng màu tím tại ngòi bút mờ mịt, hóa thành điểm điểm tinh quang đem chung quanh bao phủ. Một giây sau, theo Phương Đường đưa tay vung bút động tác, trong không khí màu tím tia sáng lập tức bắt đầu bật mèo, sau đó hóa thành một bệ sáng, chìm ngập vào Lý Nhạc Nhạc trong thân thể. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngừng, Lý Nhạc Nhạc chỉ nghe được tiếng tim mình đập trở nên dị thường kịch liệt. Khe hở năng lực tại thể nội du tẩu, tràn ngập tại toàn thân bên trong, thế giới trước mắt phảng phất đột nhiên bị nhiễm lên tầng một màu tím với bản, sau đó những cái kia màu tím lại bắt đầu rút đi, cuối cùng biến thành thâm trầm màu đen. Phương Đường đồng dạng nhìn chằm chằm một màn này. Trên mặt đất trận pháp hiện ra ánh sáng nhạt, đá bụi thép bột phấn đang lặng yên phát huy tác dụng, đem tiêu tán năng lực một mực giam cầm tại pháp trận bên trong. Đàn hương u hương trong không khí chậm rãi quyết tán, là toàn bộ nghi thức bằng thêm vài phần trang nghiêm túc mục. Khi thấy nữ hài trong mắt dần dần hiện ra màu đen mạng nhện đường vân thời điểm, hắn cuối cùng thở dài một hơi. Thành công. Bèn, thực năng tại thể nội bộc phát một khắc này, cơ thể của Lý Nhạc Nhạc triệt để bị màu đen khí tức bao vây, cả người khí chất cũng tại bây giờ xảy ra biến đổi lớn. Băng lãnh, cô tịch, tử vong, kiềm chế, đây là ảm thực hình thái mang cho người ta rất trực quan cảm thụ. Nhưng mà, cứ việc cặp mắt của nàng đã hoàn toàn bị màu đen thay thế, lại vẫn có thể từ trong bắt được một tia không che giấu được rất hiếu kỳ tia sáng. Đây chính là lão bản bình thường nhìn đến bộ dáng sách. Những thứ này đen thui mạng nhện là chỗ nào mọc ra tới? Bên cửa phía ngoài chim nhỏ kêu thật là lớn tiếng, ai, thế nào cái giống như là dưới lầu lão tôn đầu lao ký mặt côn âm thanh sao? Lý Nhạc Nhạc như cái nhận được món đồ chơi mới hài tử, hưng phấn mà ngắm nhìn một phía. Phát giác được tố chất thân thể sau khi tăng lên, lập tức đẩy phòng tán loạn. Rời hầu như thùng bình thường không nhấc nổi thức uống, lại nhảy cả tương xem xét tủ lạnh đỉnh tích xám, cuối cùng xoay một vòng sông vào sớm đã không người ở phòng ngủ, một tay nhấc lấy một khối nặng mấy chục cân phá cửa chớp liền đi ra. Cô nương này trung quy là cái trung thực hài tử, cho dù là thức tỉnh ra ảm thực hình thái, kiện thứ nhất nghĩ tới chuyện cũng là cùng làm việc nhà có liên quan. Phương Đường tùy ý nàng giải vui chơi đằng một hồi, sau đó móc ra quyển kim thăm dò đến, chắc ra đối phương năng lực cường độ. 10 điểm. Một cái đúng quy đúng củ con số. không tính là thiên tài, nhưng cũng không đến nỗi quá thấp, thuộc về là tương đối thường gặp khu gian. Bình thường vừa mới thức tỉnh sơ sinh thể, bình thường cũng liền tại một 10 điểm ở giữa, tiềm lực mạnh người, tỉ như Ngô Phong, thức tỉnh thời điểm không sai biệt lắm có thể đạt đến 30-50 điểm. Cực kỳ cá biệt thiên tài có lẽ sẽ cao hơn, nhưng sẽ không vượt qua 100. Giống Phương Đường dạng này, vừa thức tỉnh thì đến được xâm thức cấp, chỉ sợ chỉ có tại trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện. Thức tỉnh thời điểm năng lực cường độ cũng không phải là càng cao càng tốt, nếu như không có đầy đủ tinh thần lực chống đỡ mà nói, rất có thể vừa mới thức tỉnh liền trực tiếp hỏng mất. Phương Đường đem bút máy thả lại trong túi áo trên, hơi nhíu mày mà thầm nghĩ. Văn phòng trong đại sảnh đã loạn cả một đoàn, trang giấy phân tán tản một chỗ, bàn ghế cũng toàn bộ đều đảo hướng một bên, hiện trường thoáng như báo quá cảnh, một mảnh hỗn độn. Lý Nhạc Nhạc vừa mới thức tỉnh thời điểm gây ra động tĩnh cũng nhỏ, cũng may cái này cả tòa lầu trước mắt cũng đã bị Phương Đường ra mua, ngược lại cũng không đến mức ảnh hưởng đến người khác. Có lẽ là mệt mỏi, sau khi tinh lực tiêu hao một phen, nữ hài rốt cục cũng ngừng lại, từ trong ảm thực hình thái ra khỏi, đi tới Phương Đường trước mặt nhu thuận đứng vững. "Lão bản, ta đói. Đây không phải vừa ăn xong nồi lẩu sao?" Phương Đường con ngươi co rụt lại. "Hoàng bét, chuyện lo lắng vẫn là xảy ra. Cô nương này sau khi giác tỉnh, giống như khẩu vị lớn hơn. Ăn trước cái này a." Hắn từ không gian bên trong lấy ra một viên xanh tươi rớt át cây mơ, đưa tới nữ hải trước mặt. "Đây chính là siêu việt giả thích nhất, khôi phục nhanh chóng khí lực không có chỗ thứ hai, sinh ra từ anh chủ, ai không một bà, bên trong cây mơ, chỉ cần một viên, liền có thể đem độ no kéo căng, thích hợp với tuyệt đại bộ phận hoàn cảnh." Lý Nhạc Nhạc gặp đến sau lại là biểu lộ ngưng kết, viên này cây mơ để cho nàng hồi tưởng lại nào đó đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. "Hòa Phong khu, sao băng giá?" Đây là Hòa Phong khu bên trong một tòa mỹ lệ thôn nhỏ, yên tĩnh, u mật, bởi vì đã từng có đại lượng lưu tình truy vào mà có tên. Đem so sánh kinh tế phát đạt tháng gặp đại, sao băng đất hoang trô vắng vẻ, chung quanh là đại lượng ruộng đồng, nhân khẩu tương đối hơi ít, nhưng hoàn cảnh cũng càng thêm ưu mỹ, rất nhiều người không xa ngàn dặm chạy tới thưởng thức, chỉ vì có thể hưởng thụ phần này khó được thanh tịnh. Tinh giá chi tức, hương giá rảnh rỗi, đào nguyên giật tú, trước đó vẫn rất là nghèo khó vắng vẻ thôn nhỏ, tại internet tuyên truyền phía dưới, bây giờ đã trở thành một tòa du lịch đánh dấu thánh địa. Cũng chính bởi vì vậy, đại bộ phận hộ gia đình đều đem nhà mình thổ địa tiến hành cải tạo, ngược lại làm nông trại sinh ý, nhưng này cũng dẫn đến rất nhiều đồng ruộng hoang phế, cây lúa lãng thưa dần. Ngày xưa tinh giá mục ca đang bị đèn nê ông bài cùng quậy đồ nương khói dầu lặng lẽ bao trùm. Thời gian bây giờ là nửa đêm 12 giờ, ở vào sao băng giá một mảnh bức bỏ ruộng hoang ở giữa. Vài tên người mặc mùa hạ thanh lương phục sức nam nữ đang tại trong cỏ dại xuyên thẳng qua, đèn tin cầm tay tia sáng thỉnh thoảng vạch phá hắc ám, hù dọa mấy cái ngủ say đom đóm. Cảm tạ các vị mọi người trong nhà khen thưởng, chờ tiểu Tùng sau khi trở về liền nhảy cho mọi người một đoạn gần nhất vừa học vũ đạo a, cam đoan các vị các ca ca sẽ thích. Một cái mặc váy ô vuông nữ sinh đang cầm lấy gậy selfie, vẻ mặt tươi cười hướng về phía điện thoại ống kính so với ái tâm thủ thế. "Ai nha, kỳ thực ở đây cũng không có trên mạng truyền tốt như vậy rồi, các ngươi xem phụ cận, khắp nơi đều là hoang phế ruộng đồng, ngoại trừ không khí tốt một điểm, căn bản chính là rất bình thường dã ngoại đi." Nàng nói ba một tiếng đập vào trên đùi, chân cơ bắp một trận rung động, gây nên trong phòng trực tiếp đám dân mạng liên tục kinh hô. "Thật nhiều con muỗi a." Ngăn chứa váy nữ sinh bán là nũng nịu nói. Phía trước, hai tên nam sinh đang dùng cây gậy trúc đẩy ra dài đến bên hông cỏ dại, khó khăn mở lấy con đường. Một cái đeo mắt kiếng nam sinh lôi kéo sát mặt, động tác trong tay biên độ dần dần gia tăng, rõ ràng tâm tình đã vô cùng tệ hại. "Đây đều là địa phương rách nát gì à, nào có cái gì ruộng tốt cảnh đẹp, căn bản là tất cả đều là cỏ dại, còn có côn trùng, ta đều sắp bị cắn chết." "Thanh Không, ngươi nhìn ngươi mang được gì?" "Dựa bảo, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Một bên một cái tóc rối nam sinh nổ một câu, tâm tình cũng tương tự không thể nào mỹ lệ. "Quan cậu, cái này cũng có thể trách ta. Lúc đó còn không phải các ngươi tán thành cùng đi đến, bây giờ liền toàn bộ liếc không còn chút nào. Lần sau các ngươi tới chọn địa chỉ, ta cũng không muốn lại làm cái này có nổi hiệp." Gã đeo kính cũng chính là phàn nàn một câu, cũng không có muốn cãi nhau ý tứ. Hắn dừng bước lại liếc mắt nhìn sau lưng tên kia ngăn chứa váy nữ sinh, ngựa khí ngược lại trở nên nhu hòa, nói: "Tùng Tùng, ngươi vẫn còn trực tiếp đâu. Nói đến đây phiến ruộng hoang, ta trước khi đến ngược lại là nhìn qua một cái cùng nó có liên quan chuyện lạ cố sự, muốn hay không giảng cho ngươi nghe." Hắn nói cố ý chậm xuống cước bộ, đi tới ngăn chứa váy nữ sinh bên cạnh, dùng một mặt biểu tình mong đợi nhìn đối phương. "A a a." Trên bầu trời truyền đến vài tiếng quạ đen kêu to, phản phất đem trong sân bầu không khí nhuộm đẫm vẻ lúng túng. Được xưng là Tùng Tùng nữ sinh đấy mắt thoáng qua một tia không kiên nhẫn, nhưng trở ngại quan hệ của song phương, vẫn là lộ ra một nụ cười sán lạn nói: "Tốt lắm học trưởng, vừa bạn trong phòng trực tiếp khán giả cũng rất muốn nghe đâu, ngươi nhanh cho ta nhóm nói một chút đi." Lúc này trong phòng trực tiếp ước chừng có vài chục người, cơ hồ cũng là fan nam, bây giờ đang phát ra mưa đạn, muốn cho vị này không tự chủ kẻ xông vào mau chóng rời đi. "Ta không muốn nghe a. Nam mau tránh ra được hay không, ta chỉ muốn nhìn tiểu tỷ tỷ." "Cái gì kỳ hoa đầu óc, tại giã ngoại hoang vu cho một người nữ sinh giảng chuyện ma. Đầu óc nước vào đi." Các huynh đệ đều yên tĩnh. "Kỳ thực giảng chuyện ma cũng rất tốt, ta tương đối muốn nhìn Tùng Tùng hoa dung thất sắc dáng vẻ." "Đi, đều đừng nói nữa, không biết vị này là kim chủ bà sao. Lần này du lịch phí tổn thế nhưng là nhân gia gia, các ngươi yêu thích nữ thần nói không chừng đã sớm cùng nhân gia tiếp xúc thân mật qua." Trên lầu này liền không hiểu à, cái gì kim chủ bà, đây chẳng qua là liếm chó mà thôi, kim chủ cùng liếm chó ngươi xuất tinh tưởng. Nam sinh đeo kính làm bộ không thấy trong phòng trực tiếp mưa đạn, mặt dạn mày dày tiếp tục tiến tới nói: "Đây là ta từ thôn dân phụ cận chỗ đó nghe được. Nghe nói ở đây nguyên bản ở một gia đình, về sau vì làm nông trại sinh ý, liền dọn đi giao thông dễ dàng hơn khu vực. Nhưng bọn hắn dọn nhà thời điểm mang đi tất cả mọi thứ, duy chỉ có quên cái kia làm bạn bọn hắn hơn mấy năm người bù nhìn. Sau đó liền có truyền ngôn nói, thường xuyên có thể tại trong ruộng hoang nhìn thấy một cái cầm lưỡi hái thân ảnh đi tới đi lui, giống như là đang tìm kiếm nó mất tích gia nhân theo chuyện xưa của hắn kể xong, giữa sân bầu không khí trong lúc nhất thời lâm vào yên lặng, ngay cả mưa đạn cũng ngừng phút chốc, dường như là bị hắn cái này đơn giản thô ráp chuyện ma cho kích động đến im lặng, chỉ có phía trước tóc rối nam sinh đập cỏ dại âm thanh trong bóng đêm phá lệ rõ ràng. A a a, trong bất chi bất giác, trên ngọn cây quạ đen lại nhiều mấy cái, khàn khàn tiếng kêu vì cái này vụng về chuyện ma bằng thêm vài phần giá rẻ kinh khủng cảm giác. Chương 66, người bù nhìn chương 66, người bù nhìn tối nay bóng đêm cũng không tính là quá mở, nguyện lượng có thể thấy rõ ràng, tung xuống nhàn nhạt quang, bốn phía lẻ tẻ điểm xuyết lấy mấy vì sao. Mượn mảnh này ánh trăng cùng đèn tin cầm tay ánh đèn, mấy người cũng là miễn cưỡng có thể thấy rõ đường phía trước. Một hồi thanh phong đánh tới, bờ ruộng bên cạnh lẻ tẻ mấy cây lá hoè thụ lay động đến bang xào xạc, màu đen bóng cây quăng tại trong ruộng, chẳng biết tại sao tại cái này nóng bức trong đêm hè, lại để cho người ta không hiểu cảm thấy mấy phần lãnh ý sợ chệ à mẹ vẫn cẩn thận chút ta, trong khoảng thời gian gần đây cảm giác rất quỷ dị, ta xem qua không ít người chia sẻ chuyện ma, luôn cảm giác đây không phải là không có lửa thì sao có khói. Chút thời gian trước buổi tối không phải vẫn cuối cùng phát sinh hung sát án sao, thật sự là quá nguy hiểm, sợ chệ à mẹ vẫn là nhanh lên trở về đi. Trong phòng trực tiếp bay tới như thế một chuỗi mưa đạn, nhưng rất nhanh liền bị dìm ngập tại những thứ khác trong bình luận. Tung Tung cũng nhìn thấy, bất quá nàng mang tính lựa chọn không nhìn đối phương, cũng không làm bất kỳ đáp lại nào. Phía trước là một mảnh ruộng nô, tại nửa tháng 7 thời tiết, bắp nô thân đã nhảy lên đến so với người còn cao hơn. A a a, quả đen tiếng kêu càng ngày càng đông đúc, cũng càng ngày càng thê thảm, nghe vào trong ruộng ba người trong lốt hai, đều khiến người cảm thấy ghê rợn. Dựa vào, ở đây như thế nào nhiều như vậy xòa điểu, thật xúi quẩy. Đi ở tuốt đằng trước tóc rối nam sinh thầm mắng một tiếng, đèn tin cầm tay ánh đèn chiếu đi qua, rơi vào trong đó một con quạ trên thân. Trong tưởng tượng quạ đen bị sợ quá chạy mất hình ảnh không có phát sinh, con chim kia ngược lại cứ như vậy đứng ở đầu cảnh, bình tĩnh nhìn chăm chú lên phía dưới ba người. Con chim này như thế nào tóc rối nam sinh nghi ngờ lẩm bẩm, cùng cái kia quạ đen đối mặt phút chốc, sau đó nheo mắt lại vừa cẩn thận nhìn một chút. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi, trong tay đèn tin không có lấy ổn kém chút ngã trên đất. Chỉ thấy con quạ đen kia toàn thân lông vũ hôi bại, nguyên bản hẳn là con mắt vị trí bỗng nhiên chỉ còn lại có một mảnh thối giữa mơ hồ huyết đục, trống rỗng trong hốc mắt chảy ra màu nâu đen chất lỏng, theo mỏ bên cạnh chậm rãi nhỏ xuống. Cổ của nó lấy một góc độ quái lạ mai tả, rõ ràng không có mắt, lại giống như là có thể trông thấy, thẳng vào chằm chằm lấy mấy người. Má ơi, đây là cái quỷ gì? Tóc rối nam sinh một tiếng này kêu to làm ra động tĩnh có chút lớn, lập tức kinh khởi phụ cận bầy chim, đồng thời cũng hấp dẫn đằng sau chú ý của hai người. Thanh Không, người gã đeo kính lời vừa mới xuất khẩu, lập tức lại bị chung quanh cái kia khổng lồ động tĩnh cho nghẹn ở trong cổ họng. Chỉ nghe chung quanh ùm ùm âm thanh liên tiếp vang lên, đại lượng thân ảnh màu xám cho từ ruộng đồng thỉnh thoảng là đầu cánh bay lên dựng lên, nhìn kỹ lại cái kia càng là liên miên quạ đen. Ở đây lúc nào tới nhiều như vậy chim, cũng đều là quạ đen. Ta đi, sờ chệ ạ mẹ không biết thật gặp phải quỷ gì a. Vừa mới các ngươi trong lúc tán gẫu ta chỉ muốn nói, phụ cận quạ đen kêu âm thanh càng ngày càng dày đặc, các ngươi đều qua đầu nhập cũng không có phát hiện sao? Nói đến, những thứ này chim hót giống như từ sờ chệ ạ mẹ tại lữ điếm thời điểm liền có, nơi đó chẳng lẽ rất nhiều quạ đen sao? Ta vừa mới cắt bình phòng, những thứ này quạ đen giống như có chút không giống nhau a, các ngươi thấy bọn nó ngoại hình, cái này cũng có chút quá dọa người đi. Kêu gọi mưa đạn hộ thể. Sờ chệ ạ mẹ, nhanh đem ống kính nhắm ngay phía trước, để chúng ta xem những cái kia chim là cái dạng gì. Theo một đạo mưa đạn xuất hiện, Tùng Tùng vô ý thức đem camera xoay chuyển, nhắm ngay phía trước mình. Chỉ thấy ở mảnh này cánh đồng ngô phía trên, mấy trăm đạo thân ảnh đang còn quân chiếm cứ, ồn ào khó nghe a a âm thanh bên tai không dứt, nguyên bản yên tĩnh bóng đêm lập tức trở nên một mảnh hỗn loạn. Tóc rối nam sinh đèn tin tia sáng không ngừng đung đưa, mỗi lướt qua một đạo phi hành thân ảnh thời điểm, hắn trong lòng hàn ý liền tăng thêm một phần. Những thứ này quạ đen lại đều cùng hắn ban sơ nhìn thấy cái kia một dạng, hốc mắt hư thối, toàn thân hôi bại. Nếu như chỉ là một cái kia còn có thể là ví dụ, nhưng nhiều như vậy vậy mà tất cả đều là bộ dáng này, vậy chỉ có thể nói là tóc rối nam sinh sau lưng một mảnh lạnh bước, sợ hãi cực độ hiện lên mà ra, dần dần chiếm cứ lại não. Trong thoáng chốc, đèn tin ánh đèn giống như là chiếu xạ đến cái nào đó âm thanh. Chờ đã, đó là cái gì? Gã đeo kính thấy cảnh ấy, ra hiệu đồng bạn nhanh lên đem ánh đèn kéo trở về. Chỉ thấy ở phía trước đồng ruộng ở giữa, một đạo cao lớn thon dài bóng người đang đứng thẳng, theo ánh đèn tin chiếu xạ đến hắn trên thân, đám người cuối cùng thấy rõ bộ dáng. Đó là một người cao 2m người bù nhìn. Thân thể của nó từ dì xét khung sắt cùng rơm dạ tạo thành, con mắt giống như là tản ra tinh hồng tia sáng hồng ngọc, hai chân là hai cây dài một thước đáng tin, tay phải xách theo một cái móc câu cong trạng liêm đao, tay trái thì mang theo một cái quỷ dị hình tròn vật thể. Bây giờ, nó đang không nhúc nhích đứng ở cánh đồng ngô trung ương, vô thanh vô tức nhìn chăm chú lên bọn hắn. Vừa nghĩ tới gã đeo kính lúc trước nói cái kia chuyện ma, mấy người trong lòng lập tức liền lộn bộ một chút. Nó vừa rồi rõ ràng không ở nơi đó, đó a tóc rối nam sinh há miệng run rẩy lui lại mấy bước, mà khi hắn thấy rõ ràng trong tay đối phương cái kia quỷ dị hình tròn vật thể thời điểm, càng là hai mắt nhịn không được trừng lớn, một cỗ mùi tanh tưởi vị lập tức từ dưới thân chuyển đến. Cái kia rõ ràng là một cái đầu. Hơn nữa, viên này đầu chủ nhân, hắn vẫn nhận biết. Đóng, đóng, đóng thanh âm của hắn tại trong hàm răng run lên, lại là như thế nào cũng nói không ra cái tên đó. Phía sau đưa thả lỏng nhìn thấy một màn này, cả người đã triệt để sợ choáng váng. Sắc mặt nàng tái nhợt, máy móc tính chất mà quay đầu đi nhìn về phía bên người cái kia nam sinh đeo kính. Thời khắc này nam sinh đeo kính cứ như vậy trầm mặc đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo quỷ dị, yên lặng nhìn xem nàng.
Ngươi đến cùng là người hay quỷ? Tùng Tùng ngón tay run rẩy, nhưng cơ bắp ký ức khiến nàng vô ý thức giơ điện thoại trước camera trung thực ghi chép xuống trước mắt nam nhân phản ứng.
Ta đến cùng là người là quỷ?
Ta chết đi sao?
Ta không nhớ rõ.
Đúng.
Câu chuyện kia
ta là từ đâu nghe nói tới?
Là ai nói cho ta biết?
Là ai?
Gã đeo kính âm thanh càng ngày càng khàn khàn, càng ngày càng điên cuồng, đến cuối cùng lại đã biến thành không giống người một dạng gào thét.
Ách.
Đến cùng là ai? Hắn giống như là nổi điên, không ngừng nắm lấy đầu của mình, một túm túm tóc liền với da đầu bị xé xuống đến, nhưng lại quỷ dị không thấy một tia vết dịch.
Đột nhiên, gã đeo kính động tác dừng lại, hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một cái bừng tỉnh một dạng nụ cười.
À, ta nghĩ ra rồi, là ai nói cho ta biết?
Thì ra là chính ta. A, theo lời nói này nói xong, đầu của hắn bịch một tiếng rơi xuống, làn da nhăn nheo, huyết nhục phai màu, cuối cùng lại đã biến thành một đoàn dâm dạng. Mà trong tay hắn lại nơi nào còn có cái gì, da đầu cùng tóc đen cũng bất quá là đồng dạng khô héo mấy túm ngọn cỏ mà thôi. Không đầu thân thể cũng không có ngã xuống, nó hai tay lập tức giống như là đang tìm kiếm cái gì, không ngừng lục lọi đi tới.
Cùng lúc đó, một đạo đáng sợ tiếng kêu rền từ đằng xa truyền đến, đây là nông thôn cái kia người bù nhìn trên tay đầu người đang nói chuyện.
Tùng Tùng,
Tùng Tùng,
ngươi ở đâu?
Ngươi biết ta vẫn luôn rất thích ngươi, ta thích ngươi 3 năm, ngươi một mực cũng không có cho ta trả lời chắc chắn, ngươi ở đâu?
Ngươi mau ra đây có được hay không?
Đừng lưu ta một người ở đây a, ta rất sợ hãi a.
Nhìn xem trước mặt không ngừng hướng chính mình đến gần thi thể không đầu, nghe xa xa kêu thê lương thảm thiết, Tùng Tùng bây giờ đã run như run rẩy, hiển nhiên là đến sợ hãi cực hạn. Nàng vô cùng muốn quay người chạy trốn, nhưng chẳng biết tại sao, thân thể làm thế nào cũng không nghe sai sự, hai chân giống như là bị đổ trì trầm trọng, chỉ có thể giống như là một cái tượng gỗ như vậy, cứ như vậy ngơ ngác đứng vững. Trong phòng trực tiếp người xem cũng đều bị trước mắt một màn này làm cho sợ choáng váng, mưa đạn lâm vào ngắn ngủi đỉnh trệ sau lại tập thể bộc phát ra, vô số người bắt đầu kinh hô, run rẩy, không thể tin được nhìn thấy trước mắt đến đây hết thảy. Mới vừa rồi còn thật tốt ngoài trời gần nữ tử sở chê a mẹ, như thế nào đột nhiên họa phong thì trở thành dạng này. Có người tin thể chân thành phát biểu bình luận thuyết đây là cái bản, thế giới hiện thực nào có những thứ này quỷ dị đồ vật tồn tại, sở chê a mẹ nhất định là cho mọi người cứ vậy mà làm một đợt đại hoạn, trong phòng trực tiếp thậm chí còn bởi vậy đã nổi lên không thiếu khen thưởng. Còn có người lúc đó liền bấm FBTO điện thoại, muốn tìm người đến tiến hành cứu viện. Nhưng vô luận bọn hắn làm cái gì, đều không cải biến được hiện trường thảm kịch diễn ra. Gã đeo kính thi thể không đầu đã tới Tùng Tùng trước mặt, cặp kia trắng nếu bàn tay khoác lên cái sau trên bờ bay, gắt gao đem nó bắt được.
Tìm được ngươi, xâm nhiên âm thanh lần nữa từ đằng xa chuyển đến, nghe trong phòng trực tiếp đám người không rét mà run.
A, kèm theo một hồi tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, điện thoại rơi xuống, ống kính lâm vào màn hình đen, một lát sau Tùng Tùng trực tiếp gian liền bị phong cấm.
A, đỉnh đầu quả đen như trung tăng một dạng tiếng kêu vang tận mây xanh, thật lâu vẩn quanh ở bên hai.
Tóc rối nam sinh nằm trên đất, nhắm chặt hai mắt.
Hắn đang giả chết.
Hắn nghe được đồng bạn kêu thảm, nghe được quả đen chu chéo, còn có rợn người kim loại tiếng ma sát, đây hết thảy đều làm hắn cơ hồ lâm vào sụp đổ. Hắn muốn trốn khỏi nhưng mà hắn không dám, hắn cảm thấy chính mình không chạy nổi con quái vật kia, trên bầu trời vô số mục nát mắt quả đen chỉ cần xung lại, liền có thể trong khoảnh khắc đưa nó xé nát.
Bên trong phim kinh dị không phải liền là diễn như vậy sao, những cái kia bay người chạy trốn người, cuối cùng tất cả đều chết hết.
Tóc rối nam sinh chỉ có thể nhắm thật chặt con mắt, lựa chọn giả chết.
Không thể không nói, kế hoạch của hắn dường như là hữu hiệu, bên hai động tĩnh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất, liền bầu trời chim hót cũng bị mất, chung quanh phảng phất lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch.
Đừng đến tìm ta, hắn cứ như vậy một mực nằm, từ đầu đến cuối không dám mở to mắt, thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết đến cùng nằm bao lâu, 1 giờ vẫn là 2 giờ.
Thằng đến nơi xa ẩn ẩn truyền đến vài tiếng gà gáy sau, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Gáy, cái kia hẳn là cũng liền trời đã sáng a.
Trời đã sáng, có phải hay không chính mình liền an toàn?
Tóc rối nam sinh làm hít sâu, sau đó lấy hết dũng khí chậm rãi mở mắt.
Một giây sau, một đôi như bảo thạch tinh hồng sắc đôi mắt xuất hiện tại trong tầm mắt, ngay sau đó chính là phía sau cái kia giữ tợn quỷ dị thân ảnh thon dài.
Cái kia người bù nhìn cứ như vậy cùng hắn khuôn mặt tiếp khuôn mặt, đứng yên suốt cả đêm.
Tinh hoàn liên bang, phía tây đại lục.
Mái vòm khu.
Đây là lân cận hoang mạc khu một mảnh đại khu, bởi vì bình quân độ cao so với mặt biển là liên bang số 1, từ đó đặt tên.
Mái vòm khu là một cái sinh thái đặc biệt đại khu.
Nó bắc tiếp hoang mạc khu, khí hậu khô hạn, năm mưa số lượng không đủ 250 ly.
Hàng năm báo cắt ăn mòn làm cho ở đây tạo thành rộng lớn đá sỏi sa mạc, mặt đất trải rộng phong hóa hình dạng mặt đất.
Mà mái vòm khu tây nam bộ tới gần hắc hải khu, chịu ảnh hưởng của hải dương gió mùa, mưa rồi rào.
Ở đây phân bố khu rừng rậm rạp cùng rộng lớn thảo nguyên, cùng bắc bộ sa mạc tạo thành so sánh rõ ràng.
Toàn bộ mái vòm khu giống như một đạo cự hình quá độ mang, kết nối lấy hạn hán hoang mạc khu cùng ướt át hắc hải khu.
Bây giờ, ở vào khí hậu tương đối ướt át trung nam bộ khu vực, phương đường thân ảnh xuất hiện ở một mảnh thảo nguyên trên không.
Nơi này chính là thiên cổ cao nguyên sao?
Quả nhiên cùng bồ câu trắng nói một dạng, khắp nơi đều là bất ngờ vết núi.
Hy vọng có thể tìm được nơi thích hợp a.
Ngón tay hắn đập tay lái, xuyên thấu qua cửa kính xe xem xét phía dưới đại địa.
Thời khắc này phương đường mặc dù người tại thiên không, nhưng lại cũng không có sử dụng bay lượn phù văn, mà là ngồi ở một chiếc trong ghế xe. đây là một chiếc màu đen tỉ người xe con, vẻ ngoài cùng văn phòng dưới lầu chiếc kia bồi bạn hắn mấy năm xe xỉ cột hẹn giống nhau như lúc, nhưng trên bản chất bọn chúng nhưng lại có chỗ khác biệt. Nói đúng ra, bây giờ Phương Đường lái cũng không phải một chiếc xe con, mà là một trận máy bay trực thăng. Chỉ có điều nguyên bản máy bay trực thăng tại hắn sử dụng đêm tối tỉ người, OZI-018, tiến hành cải tạo sau, vẻ ngoài cùng thao tác phương thức đều phát sinh biến hóa, đã biến thành hắn bây giờ lái hai tay tỉ người. Đêm tối tỉ người là một thanh màu đen chìa khóa xe, nó dị hóa đặc tính là cắm vào bất luận cái gì phương tiện đi lại sau, có thể tại giữ lại đại bộ phận tính năng đồng thời, đem vẻ ngoài cùng thao tác phương thức chuyển hóa làm Phương Đường chiếc kia hai tay tỉ người xe con. Bởi vì lần này đường đi khá xa, hắn thông qua hắc tiểu thông đạo đến mái vòm khu sau, liền đem chìa khóa cắm vào máy bay trực thăng. Bây giờ, hắn đang lái chiếc này trải qua cải tạo tỉ người máy bay trực thăng lái về phía chỗ cần đến. Đáng tiếc là, máy bay tiêm kích trước mắt còn không cách nào thu hoạch, những cái kia cũng là liên bang quân đội hạch tâm tài sản. Cho dù lấy hắn hiện hữu tài nguyên, muốn lấy được một trận cũng gần như không có khả năng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn một trận máy bay trực thăng. Bộ này phương tiện đi lại loại hình là bay chim các 0725, là trước mắt trên thế giới nhanh nhất máy bay trực thăng, cao nhất vận tốc có thể đạt tới 550 km trở lên, tiếp cận hắn thi triển bay lượn phù văn thời điểm toàn lực tốc độ phi hành một nửa. Lúc cần đường xa xa xôi, dùng đêm tối tỉn với thay thế tự thân tinh thần lực tiêu hao, không thể nghi ngờ là rất không tệ lựa chọn. Xa dạ đồ tiểu trấn cũng nhanh phải đến a. Xa dạ đồ tiểu trấn là phương viên mấy trăm km bên trong duy nhất nhân loại khu quần cư, tọa lạc tại mảnh này bên mông cao nguyên nội địa. Phía khu vực này hoang vắng, đại bộ phận cũng là chưa qua khai thác hoang dã khu vực, thường thường lái xe chạy mấy trăm km đều khó mà gặp phải một người sống. Dưới mắt, hắn mục tiêu của chuyến này liền trường kỳ ở hai nơi này tòa ngăn cách với đời trong tiểu trấn, đối phương biết được sấm chớp mưa bão khu vực cụ thể chỗ, mà tình báo nơi phát ra chính là người trung gian bổ cầu trắng nữ sĩ. Phương Đường lần nữa xem xét hướng dẫn địa đồ xác nhận một chút vị trí, sau đó sớm đem xe con từ không trung hạ xuống. Hắn tìm được một đầu con đường bằng phẳng sau, mở ra lái tự động công năng, lấy 100 km/h hướng tiểu trấn phương hướng chạy tới. Chương 67, Sania, Sa đồ trấn diện mục chân thật chương 67, Sania, Sa đồ trấn diện mục chân thật kẹt, trạm xăng dầu dị xét chiêu bài trong gió nhẹ nhàng lắc lư, xích sắt ma sát âm thanh hòa với xào xạc bụi đất âm thanh, tại trống trải trên đường cái truyền đi rất xa. Phương Đường xe chậm rãi lái vào Sa đồ tiểu trấn, lốp xe ép qua cái hố đường đất, phát ra trầm thấp trầm đục. Hai bên đường là thấp bé gạch phòng, mặt tường chóp từng mảng, lộ ra bên trong cho bùn. Mấy chiếc cũ kỹ xe bán tải dừng ở bên đường, nắp thùng xe bên trên tích lấy mỏng cho. Tiệm tạp hóa cửa ra vào, tủ lạnh ong ong vận chuyển, ngẫu nhiên chuyển đến không chịu nổi gánh nặng cách cạch âm thanh. Mấy cái đeo súng ống nam nhân ngồi xổm ở cục cảnh sát trước cửa trên bậc thang, tàn thuốc sáng tắt, ánh mắt theo chiếc này xa lạ màu đen xe con di động. Tiểu trấn an tĩnh gần như ngưng trệ, chỉ có hô hô phong thanh bay lượn qua vắng vẻ đường cái. "Lão bản, cho chút dầu." Phương Đường đem đậu xe ổn, lốp xe ma sát đất cắt phát ra thật lừa thưa vỡ vang lên, cửa xe bịch một tiếng mở ra chấm dứt bên trên, màu đen đụng ra dẫm ở màu vàng sấm thổ địa bên trên, vung lên một tia khô giáo cắt đuổi. Một cái làn da ngăm đen, người thấp nhỏ trung niên nam nhân hướng ở đây đi tới, cách thật xa liền rắc giọng hô, "Ở đây chỉ có tờ cờ 12 dầu, người một hùng." Nam nhân há miệng liền lộ ra một ngụm cao thấp không đều răng đen, trong tay hắn nắm chặt một đầu bẩn thỉu khăn lau, cánh tay dính lấy dầu máy, trên cổ mang theo một tiểu tiết động vật xương ngón tay dây chuyền, quần cắt gỗ túi lộ ra nửa bao tử thần bái thuốc lá. Phương Đường mắt liếc túi kia thuốc lá, lại hơi hơi hít mũi một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý hắn chiếc xe này, mặc dù trên bản chất là máy bay trực thăng, nhưng cắm vào đêm tối tỉ người đem hắn cải tạo sau, sử dụng thông thường ô tô dầu nhiên liệu cũng có thể khu động. Trải qua hơn ngàn km buôn ba, bình xăng sớm đã thấy đáy. Cố gắng lên phí tổn so địa phương khác quý ra rất nhiều, một dương 50 lít xăng, ước chừng hao tốn hắn 2000 liên bang tệ, đối phương còn muốn hắn nhìn cái gì tích lũy kình tiết mục, bất quá bị hắn cự tuyệt. Không nhìn tiết mục liền không thể đi, quay đầu ngươi lại nói ta thêm dầu đen làm sao bây giờ, chúng ta đây chính là gói phục vụ. Dáng lùn nam nhân ngăn ở trước cửa xe, chung quanh đi tới mấy cái cầm trong tay côn sắt chẳng hán, ánh mắt bất thiện nhìn lại. Phương Đường ánh mắt ngưng lại, nhưng còn chưa chờ hắn có hành động, một bên lại đột nhiên truyền đến một đạo vội vàng tiếng hô hoán, "Đều tỉnh táo, đều tỉnh táo. Đều là người mình, chính mình người." Một cái cơi xe đạp tuổi trẻ nữ hài lao đến, sau khi xuống xe liền xe một dạng cũng không kịp dừng hẳn trực tiếp thẳng chạy tới song phương ở giữa. "Ngài chính là Huyền Các Hạ a? Ta gọi Sạn Nhị ạ, là lần này tình báo cung cấp người, ta một mực chờ đợi ngài, ngài rốt cuộc đã đến." Cô gái trẻ tuổi lại quay người nhìn về phía cửa xe bên cạnh trạm xăng dầu lá bản, một tay lấy tay của hắn từ trên chốt cửa lôi xuống, nói, "Đây là bằng hữu của ta, Tạ Si Thúc, cũng là hiểu lầm, ngươi mau gọi bọn hắn trở về." Nàng nói xong còn không ngừng hướng những cái kia tráng hán phất tay nháy mắt, ra hiệu bọn hắn nhanh chóng rút đi, nhưng nàng những cử động này làm cho đám người có chút không rõ ràng cho lắm, nhao nhao sững sờ tại chỗ lộ ra biểu tình quẫn hoặc. Sạn Nhị A đột nhiên gân giọng dùng địa phương lớn tiếng nói vài câu cái gì, mấy người kia lập tức biến sắc, mà phía sau cũng không trở về mà chạy. Trạm xăng dầu lão bản cũng mặt lộ kinh ngạc, lập tức bước nhanh lui qua một bên, gật đầu cười theo nói, "Xin lỗi rồi, xin lỗi rồi. Là ta có mắt không biết thiên cổ sơn, ngài không cần cùng ta tính toán a, ta chờ một lúc liền đem tiền trả lại cho ngài." Hắn nói giống như đám kia đại hán, nhanh chóng chạy xa mở ra, giống như là chỉ sợ chậm một chút liền sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. 10 phút sau, Sa đô trấn nhỏ một nhà nghỉ bên trong. Phương Đường hoa phí 2 vạn liên bang tệ, ở đây liên tiếp thanh toán xong 5 tháng tiền phòng. Mục tiêu của hắn lần này là tiến hành phù văn cộng minh, nhưng hắn cũng không biết chính mình cần thời gian bao lâu mới có thể hoàn thành,
dứt khoát liền tạm thời tìm một cái đặt chân. Trong gian phòng, vừa mới đi ra hòa giải thiếu nữ đang bề bộn phía trước đội vàng xong mà hỗ trợ quét dọn cho bụi, trên mặt mang nhiệt tình tha thiết đủ cười. Thiếu nữ tên là Sa Nị ạ, là ở tại xã đồ cư dân của trấn nhỏ, cũng là chim bồ câu trắng giới thiệu người liên hệ. Tuổi của nàng bất quá 18, 19 tuổi, ngũ quan vẫn còn xem như xinh đẹp, chỉ là màu da ngăm đen, hơi ảnh hưởng tới chỉnh thể tướng mạo, cái này cũng là nơi đó cư dân thường gặp bề ngoài đặc thù. Nàng mặc lấy một bộ quần jean cùng áo sơ mi cộc tay, trên chân là một đôi màu nâu dày sẵn đạn, người nơi này cơ hồ cũng là như thế một bộ trang phục, nhất là giày, nếu như không mặc như vậy mà nói, chỉ sợ đi ra ngoài tùy tiện đi cái mấy bước liền sẽ bị rót đầy chân cũng là hạ cát. Xa đồ tiểu trấn chỗ mái vòm trong vùng bộ bị đưa, ở đây mặc dù không giống hoang mạc khu như vậy khốc nhiệt, nhưng cũng khô giáo thiếu mưa, quanh năm bao phủ tại trong mở mở cát bụi. Phương Đường cho đối phương một cái xạ dạng kim tệ coi như thù lao, nữ hải có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, xoắn suýt sau một hồi mới xấu hổ nhận lấy. Ngay cả chính nàng cũng không nghĩ đến, lần này tình báo lại có thể giá trị một cái kim tệ. Nguyên các hạ, thực sự là thật xin lỗi, tạ sĩ đại thúc chỉ là muốn kiếm chút khổ cực phí, bọn hắn đem dầu vận đến ở đây cũng không dễ dàng, bọn hắn kỳ thực cũng không có ác ý. Phương Đường khoát tay áo, đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, sự chú ý của hắn càng nhiều hơn chính là rơi vào đối phương béo cốt chất hạng liên bên trên. Người nơi này, tựa hồ đối với siêu việt giả hiểu rất rõ. Hắn đột nhiên mở miệng nói ra một câu như vậy nhìn như có chút không liên hệ nhau lời. Đang lau cái bàn sàn nghỉ à nghe vậy, động tác trong tay hơi hơi dừng một chút, sau đó biểu tình trên mặt trở nên có chút mất tự nhiên đứng lên, quay đầu nhìn về phía Phương Đường nói, cái kia, Uyên các hạ vì sao lại đột nhiên nói như vậy? Phương Đường cười cười, dùng địa phương tiếng địa phương lặp lại một lần, đối phương vừa rồi tại trạm xăng dầu lời nói. Tạ sĩ đại thúc, đây là một vị siêu biệt giả, không nên gây chuyện nữ hài nghe xong, vừa mới gạt ra nụ cười lập tức cứng ngắc ở trên mặt, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến. Trước mắt cái này ngoại lai đại khu người vậy mà lại nói mình quê hương tiếng địa phương. Ngài làm sao lại ha ha, không cần kinh ngạc, ta chỉ là trước khi tới hơi học được một điểm thôi. Phương Đường nửa tựa ở vàng như nến sắc một đằng trên đế, ánh mắt xuyên thấu qua tích cho cửa sổ thủy tinh đánh giá vắng vẻ đường đi. Cái chấn này muốn so trong tưởng tượng càng thêm yên tĩnh, rõ ràng trên đường còn có cỗ xe cùng người đi đường dấu vết hoạt động, nhưng bây giờ không chút nào không thấy tăm hơi. Ân, Viên các hạ, tốt ta, tất nhiên ngài phát hiện, vậy ta liền nói thở. Khi thực ta đem tiểu quán sự tình đều nói cho trên thị trấn người, cho nên bọn hắn mới có thể biết siêu việt giả Sạn Nhi ạ bày ra một bộ xoắn xuýt thần sắc khó khăn, cuối cùng giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó mới nói ra chân tướng. Phải không? Phương Đường ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, sau đó chậm chậm đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đang thò đầu ra nhìn quanh mấy thân ảnh, dùng bình tĩnh giọng nói, các ngươi là quân phản loạn người a? Cái gì? Sạn Nhi ạ bị hắn lần này đột nhiên xuất hiện lời nói cả kinh sững sờ, chờ lấy lại tinh thần lập tức sắc mặt đại biến, chén trà trong tay thất thủ rơi xuống, trên mặt đất ngã nát bấy. Ngài đang nói cái gì a? Viên các hạ, ngài không nên nói bừa. Chúng ta tại sao có thể là quân phản loạn người? Đối phương loại phản ứng này, không thể nghi ngờ đã đem đáp án nói ra, Phương Đường trọng mới ngồi xuống ghế, đôi môi hơi lên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tới. Bịch, theo hắn vừa nói xong, cửa phòng bị người từ bên ngoài trọng trọng phá tan, mấy đạo trẻ tuổi thân ảnh một mạch mà vào. Sa Nị ạ, ngươi không sao chứ? Có phải hay không gặp phải nguy hiểm gì? Ta liền biết cái này ngôn đảm nhất định là liên bang phái tới đặc công. Chúng ta tới giúp ngươi. Cầm đầu một cái tiểu tử trẻ tuổi sắp tới đến nữ hài trước người trường, bày ra một bộ cách đấu tư thế đem hắn bảo hộ ở sau lưng, đồng thời ánh mắt bất thiện nhìn xem Phương Đường. Đồ dở, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ở đây không có chuyện của ngươi. Sạn Nhi ạ thấy thế, lập tức giận không chỗ phát tiết, chỉ vào cửa ra vào lớn tiếng nói, trong lòng thầm mắng vị này tới thật đúng là thời điểm. Thế nhưng là, ta vừa mới rõ ràng nghe được có cái gì rơi bể âm thanh, ta lo lắng ngươi có thể hay không gặp nguy hiểm gì được xưng là đồ dở tuổi trẻ nam nhân sợ lấy cái óc, có chút co quắp nói. Sạn Nhi ạ nghe vậy càng là tức giận. Hận không thể xông lên bóp chết ra hỏa này. Đi, hắn đều đã nói ra, ta xem cũng không có cái gì có thể giấu giếm cần thiết ta. Phương Đường nghe hai người trò chuyện, giống như cười mà không phải cười nói, ngược lại ta cũng không phải liên bang đặc công, các ngươi không cần thiết như thế để phòng ta. Hừ, ngươi gạt quỷ hả, trời nóng như vậy, vẫn mặc cái này sao một thân lại dày lại lớn lên quần áo màu đen, giấu đầu lòi đuôi, còn nói mình không phải là liên bang đặc công. Đồ dở cười lạnh nói. Xa nhỉ ạ nhưng là một cái tát đập vào trên gáy của hắn, đem hắn đánh lảo đảo một cái, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc. Xa nhỉ ạ. Ngươi tại sao đánh ta? Còn hỏi ta làm gì đánh ngươi? Ta đều nhanh cho ngươi làm tức chết. Vị này là khách nhân của ta, là chim bồ câu trắng nữ sĩ giới thiệu tới, không phải cái gì liên bang đặc công. Nghe xong là chim bồ câu trắng nữ sĩ giới thiệu tới, Đồ Dở nguyên bản khí thế kia hung hung biểu lộ cũng ngưng kết trên mặt, muốn nói điều gì cũng không biết nên mở miệng như thế nào, nhìn qua lộ ra rất là xoắn xuýt. Phương Đường nhưng là bật cười lắc đầu, hắn cũng không nghĩ đến chính mình vậy mà lại bị chửi bậy. Bất quá đối phương chửi bậy tựa hồ vừa lại thật thà có chút đạo lý. Dù sao bọn hắn cũng không biết chính mình vô cấu trường bảo trên thực tế có nóng lạnh bất xâm hiệu quả, người ở bên ngoài xem ra, hắn cái này trang phục quả thật có chút cổ quái. Sạn Nhi ạ đem mấy cái này đồng bạn cho thỉnh ra gian phòng đi, trong phòng thật vất vả lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nàng đi tới Phương Đường trước mặt chậm định, trong lòng sau một phen xoắn xuýt sau, lúc này mới lên tiếng nói, "Uyên các hạ, mặc kệ ngài tin hay không, nhưng chúng ta thật không phải là phản quân, chúng ta chỉ là các ngươi chỉ là cùng phản quân có chỗ giao dịch, hơn nữa vì bọn họ cung cấp đủ loại dầu nhiên liệu các loại vật tư thôi." Bất quá ta nói thật, các ngươi hành động như vậy đối với liên bang tới nói, kỳ thực cùng phản quân cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Huyên các hạ, ngài cũng biết rồi. San Nhi ạ không nghĩ tới đối phương vậy mà nói thẳng ra bọn hắn bí mật lớn nhất, trong lúc nhất thời nguyên bản vốn đã bình tĩnh lại sắc mặt lần nữa trở nên không bình tĩnh. Thế nhưng là, ngài đến cùng là, làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là chim bổ câu trắng nữ sĩ nói cho ngài? Nàng nói đến đây bỗng nhiên lắc đầu. Không, không có khả năng, chim bổ câu trắng nữ sĩ là không thể nào đem chuyện này nói cho những người khác. Phương Đường cười cười, vẫy tay ra hiệu nàng ngồi xuống, không cần khẩn trương. Đó cũng không phải chim bổ câu trắng nói cho ta biết, mà là chính các ngươi nói. Chính chúng ta nói. Nữ hải trong lúc nhất thời càng thêm nghi ngờ. Phương Đường chỉ nàng chỗ cổ xứng mang màu trắng xương thú dây chuyền, đó là một cái xinh xắn xương ngón tay hình dạng, đầu ngón tay tại con đồng thời còn mang theo một cái kỳ lạ móc câu, vô cùng có nhận ra độ. Liệp tông thằn lằn xương ngón tay, một loại chỉ sinh sống ở hoang mạc trong vùng bộ vùng đặc thù thằn lằn, đầu ngón tay cong như liêm đao, kết hợp cái kia móc câu, hợp thành một cái giống trăng non vây quanh tinh thần đồ đằng, lại thêm bọn chúng ưa thích tại ban đêm hành động, cho nên lại được xưng là tinh nguyệt thằn lằn. Loại này thằn lằn ở khác chỗ hoàn toàn không cách nào sinh tồn, dùng bọn chúng móng đuốt làm vật phẩm trang sức đã ít lại càng ít. Mà các ngươi trên thị trấn người, cơ hồ mỗi người đều mang một cái dạng này dây chuyền. Ha ha, đây cũng không phải là đơn giản vật phẩm trang sức có thể giải thích, cái này chỉ sợ là các ngươi một loại nào đó ký thác tinh thần, mà bình thường chỉ có một chút tổ chức đặc thù mới có thể cần như vậy ký thác vật. San Nhi ạ hô hấp trì trệ, nhưng lại miễn cưỡng cười vui nói, nhưng đây có lẽ là chúng ta một loại tập tục đâu, tập tục chỉ có thể sử dụng địa phương giống loài tới làm trang trí, mà không thể nào là một cái các ngươi đại khu cũng không có sinh vật. Phương Đường giơ tay lên, đánh gãy nàng muốn tiếp tục cái thế, nói, mặt khác, các ngươi trạm xăng dầu dự trữ dầu nhiên liệu loại hình cũng có vấn đề. Tờ cờ 12 là quân dụng cấp phối hợp động lực dầu nhiên liệu, mặc dù có thể tại bình thường gỗ xe bên trên sử dụng, nhưng giá cả đắt đỏ lại không có lợi lắm. Phổ thông động cơ sử dụng loại này dầu nhiên liệu sẽ nghiêm trọng hao tổn tuổi thọ, nó bình thường chỉ thích dùng trang bị quân dụng, tỉ như xe bọc thép, xe tăng cùng với bộ phận hình hào máy bay trực thăng. Trung hợp, cái mũi của ta cũng rất nhạy, ta ngửi được các ngươi trạm xăng dầu hương vị, trên cơ bản có thể xác định chính là nơi đó dầu lượng dự trữ vô cùng phong phú. Phong phú đến có thể cung cấp một chi cỡ nhỏ bộ đội chạy thật nhanh một đoạn đường dài chiến đấu tiêu hao, mà xem như một cái tồn tại ở địa khu xa xôi như thế, quanh năm không có khách hàng chiếu cố tiểu trạm xăng dầu, có loại này số lượng dầu nhiên liệu dự trữ rõ ràng không bình thường. Những thứ này chỉ là rõ ràng nhất hai nơi, còn có khác rất nhiều chỗ, tỉ như các ngươi ở đây cư dân đối đãi người ngoại lai phản ứng quá mức có tật giật mình, FBO nhân viên cảnh sát xuống lục, rõ ràng là cải tạo quân dụng loại hình, trạm xăng dầu lão bản trong túi tự thần bài thuốc lá, cũng là hoang mạc khu đặc sản. Kỳ thực không chỉ là ta, đổi lại là bất kỳ một cái nào hơi có chút kinh nghiệm liên bang đặc công tới, chỉ sợ đều có thể nhìn ra bí mật của các ngươi, mà các ngươi sở dĩ đến bây giờ còn không có bị phát hiện, hoặc là vận khí tốt, hoặc chính là bọn hắn đang thả dây dài câu cá lớn. Những lời này nói xong, vị này bất quá 18, 19 tuổi nữ hải đã là triệt để hoàng hôn sắc. Thật sự, có rõ ràng như vậy sao? Mặt nàng lộ biểu tình không thể tin, phản phất hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cho là bí mật lớn nhất, vậy mà dễ dàng như thế liền bị người xem thấu. Phương Đường thở thật dài một cái, đứng dậy đi tới cửa phía trước, đồng thời nói, tuyệt đối không nên đem liên bang người làm đồ đần, tin tưởng ta, loại tình huống thứ hai khả năng vô cùng cao, bọn hắn thậm chí không cần phái người tới hiện trường xem xét, từ người của các ngươi tại tiểu quán bên trong trắng trợn cung cấp dầu nhiên liệu bắt đầu, các ngươi có thể liền đã bị để mắt tới.